Chương 201, Nhất Nhãn Thiên Quân. Cha khí kiếm sơn trang thiên kiếm hầu trầm trấn y dì, khi quân vong thượng, ý đồ mưu phản, tội lại không xá. Lấy quan lại cầm hỏi, nếu có chống cự, giết chết bất luận tội. Ba vạn hắc giáp ngự lâm thủ lĩnh là một cái khôi ngô tướng quân, cũng là người trong hoàng tộc, tên là Đan Vu Vô Độc, chính là Đan Vu Kinh Đường Đệ, thiên sinh thần lực, tu hành hoàng gia bí chuyển tuyệt học man cốt lực, càng như cá gặp nước, trăm năm trước liền tăng lên tới chân nhân cảnh đệ cửu trọng, mượn nhờ quân thế, càng là không ai cả nổi. Đến hắn cái này thân phận cũng đã tùy tiện sẽ không xuất thủ. Lần này xuất quân mây giết, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Ngu đại thiếu dọa đến toàn thân phát run. Mặc dù đối phương không chút hắn tên, nhưng hắn cùng Trầm Trấn Y cùng một chỗ, hiển nhiên cũng là hắc giáp ngự lâm mục tiêu công kích. Hắn cùng với Đan Vu Vô Độc từng có gặp mặt một lần, vội vàng kêu lên, Đan Vu thống lĩnh, cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta là Trung Nguyên Đao Tông Ngu Khắc Khắc, một mực cùng Thiên Kiếm Hầu ở loạn ly bí cảnh, hắn thực không khi quân mưu phản a. Ngu đại thiếu được Trầm Trấn Y ở chỗ tốt, đối với hắn bội phục sát đất, vô ý thức liền làm hắn giải thích. Đan Vu Vô Độc nhíu mày lại, lạnh lùng quát, như phản phản tặc, không ôn cựu nghị, cùng nhau giết. Vâng. Hắc giáp ngự lâm cùng kêu lên giống to, nâng mâu nên chiến, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng chính diện, không chết không thôi. Ngu đại thiếu mặc dù công lực tiến nhanh, nhưng dù sao cơ sở yếu kém, bây giờ bất quá vừa mới chân nhân cảnh đệ cửu trọng, bị Đan Vu Vô Độc khí thế một nhiếp, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy gan bên run rẩy. Trong lòng kêu to mạng ta mất rồi. Trầm Trấn Y Lìa lại không chút hoang mang, phảng phất căn bản không đem này vô địch hắc giáp ngự lâm để vào mắt. Như thế nói đến, Vô Mộng Hòa Thượng cũng không thành công đi. Hán tiếng nói không cao, lại vượt lên thiên quân vạn mã gào thét, rõ ràng truyền đến Đan Vu Vô Độc bên hai. Đan Vu Vô Độc trong lòng chấn động, biết rõ lần này chân khí lực khống chế liền không phải là bình thường, đương nhiên có thể từ loạn ly bí cảnh đi ra người. Đều sẽ không đơn giản, liền cười lạnh nói, cái kia trọc tặc đảm đại bao thiên, lại dám xông hoàng thành, sớm đã đền tội. Các ngươi âm mưu, bệ hạ toàn bộ biết, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Phó viết chết. Tử Ninh quân cũng bất giác hơi hơi giật mình, ánh mắt chuyển hướng Trầm Trấn Y Lìa, tràn đầy hỏi thăm ý. Trầm Trấn Y Lìa lắc lắc đầu, xua hổ nuốt sói kế sách, ta ngược lại là quên, vị này cố nhân trải qua mấy trăm năm biến cố, sớm không phải lúc trước bản tâm. Ngươi yên tâm, Phó Việt tất nhiên chưa chết. Nếu như là trước kia Thiên Vương Phó Việt, vậy hắn một khi võ học đại thành, bài trừ tâm ma, liền nhất định sẽ đơn đao đi gặp, khiêu chiến Đan Vu Kinh. Nhưng bây giờ Vô Ngộng Hòa Thượng Phó Phá Thiên, bị cừu hận che đậy tâm, tự nhiên sẽ nghĩ đến ngư ông được lợi, chờ lấy Trầm Trấn Ý đi cùng hoàng tộc lên xung đột. Tử Ninh quân gật đầu, nàng cũng không minh bạch trong đó con quấn, lại cũng không muốn hỏi nhiều. Trầm Trấn Ý liền nói cái gì? Nàng liền tin cái gì? Nói bậy. Đan Vu Vô Độc mắt hổ trợn lên, dâu quai non kích trường, phẫn nộ quát, hồ ngôn loạn ngữ, giết. Vô Mộng Hòa Thượng đến cùng chết hay không, hắn không có tận mắt nhìn thấy, trong cung tin tức cũng là giữ kín như bưng, biết là cấm kỵ, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Liền bằng các ngươi, cản không được ta. Trầm Trấn Y Lìa nhìn phương xa, thoải mái nhàn nhã nói, gọi Đan Vu Kinh ra đi. Làm cản. Đại bất kính. Nương theo lấy Đan Vu Vô Độc gầm thét, hắc giáp ngự lâm tiên phong 3.000 người, cùng một chỗ rục ngựa bay lên không, đao thương cùng văng lên, hướng về trên nóc nhà ba người vội vàng xông đến. Quân trận chi huy, lúc trước thập nhị kiếm lâu cùng phong lôi thành xung đột thời điểm thì có bày ra. Nhưng là cùng hiện tại hắc giáp ngự lâm quân uy so sánh, vậy liền kém một cái tầng thứ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái này tiên phong đều có thể đằng không phi hành. Đây chính là chân nhân cảnh đệ ngũ trọng trở lên tiêu chuẩn, lấy quân trận phương pháp tổ hợp hiệp lực sau đó, lại có cao thủ tọa chấn, hắn chính diện lực đủ để uy hiếp đến chân nhân cảnh đệ cửu trọng cao thủ. Ở Đan Vu Vô Độc muốn đến, Trầm Trấn Y cố nhiên là tuyển đế hầu, một phương cao thủ, nhưng là bất quá cùng bản thân tương đương, phối hợp quân trận công kích, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ lui binh, mà lúc này có trùng điệp đại quân vây khốn, Trầm Trấn Y chờ ba người cuối cùng thành thú bị nhốt. Chỉ cần có thể tiêu diệt Trầm Trấn Y Lìa chân khí, bản thân tìm đúng thời cơ, tất nhiên có thể một kích kiến công, đem hắn trừ bỏ. Nhưng mà Trầm Trấn Y Lìa phản ứng lại vượt quá hắn ý liệu. Thiên quân vạn mã, không ở trong mắt. Đốt. Trầm Trấn Y Lìa chỉ là nghiêng người vịn Tử Ninh quân, liền nhìn đều không nhìn nhiều một cái. Ngu đại thiếu toàn thân rung động, dự định toàn lực chống cự. Hắn mặc dù đao khí tiến nhanh, cũng không cảm thấy bản thân có thể đỡ nổi như thế hung mãnh tấn công, trong lòng sớm tồn tử trí. Nhưng mà, cái gì đều không phát sinh. 3.000 thiết kỵ, chỉ như bình thường. Trầm Chấn Y thì thậm chí không có phất phất tay. Chỉ là nhàn nhạt lửa một cái. Nhất Nhãn Thiên Quân. Cái kia toàn lực 3.000 hắc giáp ngự lầm, giống như là bị đáng sợ ánh mắt thạch hóa một dạng, tiến lên tình thế đột nhiên phanh lại, giống băng điêu một dạng ngưng kết ở không trung. Sau đó, hoặc như là tuyết lở một dạng, nhao nhao hạ lạc. Im ắng mà to lớn. Vứt mũ khí rơi áo giáp, ké tức ké đái. Này hắc giáp ngự lâm quân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tiên phong doanh càng là cảm tử mãnh sĩ tổ thành, nhưng ở Trầm Chấn Y cái nhìn này phía dưới, lập tức quân lính tăng dã. Đan Vu Vô Độc nguyên bản ở quân trận sau đó áp trận, bị này phản phệ chi lực xông lên, cảm thấy ngực phiền muộn, không chịu được lung lay hai cái. Hắn khiếp sợ nhìn qua trước mặt tiên phong doanh sụp đổ cảnh tượng, đơn giản không dám tin tưởng đây là chân thực chẳng cảnh. Đây là cái gì yêu pháp? Một kiếm nhưng khi thiên quân người, cũng không hiếm thấy. Nếu như Trầm Chấn Y rỉa xuất kiếm, chặn lại 3.000 hắc giáp ngự lâm, như vậy Đan Vu Vô Độc khả năng còn không có như vậy kinh ngạc. Nhưng hắn căn bản không có xuất thủ, làm sao có thể đánh bại 3.000 đại quân công kích. Luôn luôn kỷ luật nghiêm minh hắc giáp ngự lâm, cũng không nhịn được phát ra rung trời tiếng kinh hô. Có rất nhiều tâm trí không đủ kiên cường người trẻ tuổi, bởi vì sợ hãi, đều không tự giác lùi lại mấy bước. Liệt mã hí giải. Bùi mù bay lên. Một phiến hỗn loạn. Hết ngồi đáy giếng. Trầm Chấn Y nghe được Đan Vu Vô Độc kinh hô, cũng không thèm để ý. Hắn dùng đương nhiên không phải yêu pháp, mà là đứng đắn võ học. Một mắt như kiếm, có thể phá thiên quân. Đi qua loạn ly bí cảnh tiến thêm một tầng chân khí cải tạo, hắn bây giờ võ học tu vi đã đến Đan Vu Vô Độc không cách nào lý giải cảnh giới. Đan Vu Vô Độc sợ hãi. Nhưng hắn là đường đường ngự lâm quân đại thống lĩnh, cũng là đại nguyện hoàng triều tính ra ra cao thủ, há lại sẽ tùy tiện nhận thua. Kết trận. Thu Di Đà. Hắn vung lên áo khoác, hai tay bình thân, trên cánh tay cơ bắp gồ lên, quanh người lục quang quanh quẩn. Còn thừa hắc giáp ngự lâm cùng kêu lên hô quát, trọng trấn kỳ cổ, ở Đan Vu Vô Độc phía sau hợp thành một cái hình tròn đại trận. Vừa mới là kim nhọn đồng dạng trận hình công kích, trận chuyển hóa làm nặng nề phòng ngự trận hình. Kiến thức Trầm Chấn Y về thực lực, Đan Vu Vô Độc tuyệt không dám thất lễ. Tu Di Đà trận, tập kết vạn người lực lượng đối bản thân, liền xem như Trảm Thiên Liệt Địa kiếm, hắn cũng có tự tin có thể ngăn cản. Từ loạn ly bí cảnh trở về người, tuyệt đối không có khả năng đột phá hắn vây khốn. Đây là hoàng đế hạ cho hắn tử mệnh lệnh. Nhưng Trầm Chấn Y chỉ là hơi nhíu mày, vẫn cũng không để ý. Các ngươi, không muốn lãng phí ta thời gian. Chương 202, Nghiệp Hỏa Độc Long. Lúc này thối lui, còn có đường sống. Trầm Chấn Y nhàn nhạt đối Đan Vu Vô Độc nói. Tuy ngàn vạn người, lại có là gì? Võ đạo minh thần, tất phá ngươi cái này Tu Di Đà. Tu Di Đà đại trận, là bát tu thế giới sở tác, có thể vạn chúng một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem vạn người lực lượng tập trung vào một thể, có thể nói là mạnh nhất thủ ngự trận hình. Lúc trước Đại Nguyệt Hoàng Triều Thái Tổ khởi binh, có rất nhiều lần cũng là dựa vào trận này hình vượt qua cửa ải khó khăn, chịu đựng qua gian nan chiến cuộc. Cho nên Đại Nguyệt Hoàng Triều đóng đô lập quốc sau đó, liền phong này Tu Di Đà trận vì thiên hạ đệ nhất trận pháp, cùng đỉnh cấp võ học mở dạng, đều là hoàng gia bí tàng, người bình thường căn bản không có cơ hội tham dò trong đó hảo diệu. Cho nên Đan Vu Vô Độc mặc dù kiêng kỵ Trầm Chấn Y rỉa võ công, lại căn bản không tin hắn có cơ hội đột phá Tu Di Đà trận phòng ngự. Liền cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng. Chính là thiên hạ bát tông tề tụ ở đây, cũng không dám nói có thể phá ta đây Tu Di Đà trận, ngươi bất quá danh con hôi sữa, may mắn được chân truyền, liền thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ rồi sao. Tu Di Đà là hoàng gia lực lượng 10 phần nguyên nhân một trong. Không tính hoàng tộc cao thủ, liền xem như quần hùng thiên hạ dơ cao phản cờ, một lát cũng không thể công phá Tu Di Đà đại trận. Trầm Chấn Y coi như cũng đã càng tiến một bước, chỗ nào có năng lực phá này trùng trùng điệp điệp 3 vạn người đại trận. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Trầm Chấn Y gì mặt không đổi sắc, ngữ khí cũng không ít biến, ta không có thời gian, hạ thủ không tiện lưu tình, đến lúc đó một kiếm xuất thủ, chết oan mạng người, không cần phải. Hắn không thèm để ý giết người, nhưng là không muốn vô tội tạo nhiều sát nghiệt, luôn luôn sẽ nói được thanh thanh sở sở, cho người ta lựa chọn lui bước cơ hội. Đan Vu Vô Độc cũng rất cố chấp. Hắn thân làm Ngự Lâm quân đại thống lĩnh, một đời chỉ riêng hoàng mệnh là tử, nhiệm vụ trước, tuyệt sẽ không lui lại một bước. Cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, Trầm Tam công tử, ngươi cũng đừng muốn rời đi nơi đây một bước. Đan Vu Vô Độc thanh âm lăng lệ, bây giờ bệ hạ đã phái ra Tả Dương Ưng Vệ đại tướng quân Hắc Sĩ Hô trấn áp thiên hạ, khi Kiếm Sơn Trang cũng ở 10 vạn hùng binh mục tiêu công kích, ở thiên hạ yên ổn Ngọc Vũ thanh lọc trước đó, ngươi liền ở đây chờ xem. Ngu đại thiếu giật nảy cả mình, lúc này hắn mới kịp phản ứng Trầm Chấn Y Y vừa mới thần uy, nghe được Hắc Sĩ Hô xuất binh, hoảng sợ nói, Hắc Sĩ tướng quân. Này! Phải làm sao mới ổn đây? Hắc Sĩ Hô, thân cao trường hai, khôi ngô như kim cương, hắn vốn cũng là người trong hoàng tộc, bởi vì tiên tổ bị phạt, lấy Hắc Giang làm họ. Nhưng hắn thở nhỏ thiên phú hơn người, tu hành bát tu hóa linh, dẫn tới lôi đỉnh chi lực nhập thể, được lôi tu ảo diệu, ngày đêm rèn luyện thể trạng, cuối cùng biến thể như tinh cương, đau thương bất nhập, xuất lĩnh đại quân chinh phạt, càng là kéo tới vô địch. Hắn nếu là xuất thủ, khí kiếm sơn trang, chẳng phải là hóa thành bột mịn. Tử Ninh quân thoảng qua nghe qua bây giờ Trầm Chấn Y gì lấy khí kiếm sơn trang vì nhà, không khỏi cũng vì này lo lắng. Trầm Chấn Y gì lại hoàn toàn không có lo lắng thần sắc, chỉ thoải mái nhàn nhã nhìn qua Đan Vu Vô Độc. Khí kiếm sơn trang, hắn đã sớm chuẩn bị tốt hậu chiêu, không cần lo lắng. Đừng nói là Hắc Sĩ Hô, liền xem như Đan Vu kinh ngự giá thân trình, cũng không làm gì được khí kiếm sơn trang. Hắn vân đạm phong khinh. Đan Vu Vô Độc đã thành thói quen hắn ngôn ngữ, dứt khoát đóng chặt miệng, không tính toán với hắn, chỉ là thôi động thế cân bằng, chậm rãi hướng về ba người áp bách mà đến. Chấp mê bất ngộ. Trầm Chấn Y thì nhíu mày. Hắn thân thể nhoáng một cái, đang muốn ra tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu đối Tử Ninh quân nói, ngươi trước nhắm mắt lại. Tốt. Tử Ninh quân không biết sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt, chỉ một tay dắt Trầm Chấn Y thì tay phải ống tay áo. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, chậm rãi giơ lên tay trái. Đắc tội. Hắn xem thường một câu. Kiếm khí dồi dào. Từ hắn trong tay áo. Phảng phất mãnh liệt mà ra một đầu cự long, cả người hồng sắc, dương nanh múa vuốt, râu tóc giống như mắt rồng bắn ra điện quang, giống như đâm người lợi kiếm, chỉ là vừa thấy mặt, liền đem kiên cố không phá vỡ nổi Tu Di Đà đại trận mở ra một cái miệng vết thương. Xuy, xuy, đi đầu Hắc Giáp Ngự Lâm, mặc dù cũng là chân nhân cảnh võ học cao thủ, nhưng là có thể nào ngăn cản được này sắc bén kiếm ý, vừa mới tiếp xúc, chính là mở ngực mổ bụng. Huyết quang mạn thiên. Sinh hồng cự long lấy được máu tươi tầm bổ, hình thể tức khắc nở lớn, lân phiến nâng lên, sinh động như thật, trên đầu sừng thú đột xuất, càng lộ vẻ hung ác, đột phá tốc độ cũng liền càng nhanh. Xuy, 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 xuy. Liên tục vang lên nhẹ nhàng cắt đứt âm thanh, đó là Hắc Giáp Ngự Lâm đầu lâu cùng thân thể tách rời thanh âm, Trầm Chấn Y Y kiếm khí, cứng rắn sinh sinh ở ba vạn người đại trận trung ương. Vẽ ra một đạo đầm địa tơ máu. Mà hắn, một tay nâng hai mắt nhắm chặt Tử Ninh quân, quay đầu chào hỏi ngu đại thiếu cùng lên, ba người ở thiên quân vạn mã trong máu thịt như dẫm trên đất bằng, trong phút chốc liền vọt tới Tu Di Đà trận nhãn. Cũng chính là cái này hình tròn đại trận trung tâm. Đan Vu Vô Độc đang tỏa chấn nơi đây, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt mãnh liệt mà đến cự long. Hắn gầm thét một tiếng, đem bát tu hóa linh quyết thôi vận đến cao nhất cảnh giới. Mượn thiên địa chi lực nhập thể, toàn thân hóa thành lục sắc, râu tóc quần áo, đều ở trong phút chốc sinh trưởng tốt, giống như là đằng mạn cùng nhánh cây một dạng. Mục linh chi thể, cần gì tiếc nuối? Trầm Chấn Y lìa dao động lắc lắc đầu, độc long xuất thủ, cũng đã không cách nào thu hồi, mặc dù đối phương có thiên địa chi lực bên trong mục linh chi lực hộ thể, cũng giống như vậy vô dụng. Vâng! Huyết sắc cự long cùng Đan Vu Vô Độc hóa thành cự mục thân thể trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Phát ra nổ rung trời, chợt chỉ thấy bụi mù phiêu miểu. Kiếm khí trôi đi, chỉ là trệ chỉ trệ, chợt liền lại trọng chấn kỳ cổ, đuổi giết bờ bên kia. Mà chân nhân cảnh đệ cửu trọng, tu thành bát tu hóa linh, mục linh nhập thể Đan Vu Vô Độc, cũng đã hóa. Làm. Cho. Bụi. Độc long ra tay háo, nghiệp hỏa đốt thành. Trầm Chấn Y Ghi nhẹ nhàng thở dài. Trong miệng huyết, cái kia xích sắc độc long phảng phất bị thứ gì khắc chế. Lúc la lúc lắc, dần dần thu nhỏ, cho đến hóa thành hư vô. Bất quá Đan Vu Vô Độc chết, Tu Di Đà trận cũng đã không cách nào duy trì, thảm liệt như vậy một màn phía dưới, quân tâm cũng đã tăng dã, mặc dù còn có dũng sĩ muốn chấp hành hoàng đế mệnh lệnh, nhưng là ở chạy tán loạn đồng bào trước mặt, vẫn là cái gì cũng làm không được. Dù cho thu hồi độc lòng, Trầm Trấn Y Y trước mặt, cũng đã là khang trang đại đạo. Đi thôi. Trầm Trấn Y Y bước nhanh vượt qua tàn khốc chiến trường, đem thêu thảm cùng thống khổ lưu lại sau lưng, thẳng đến mấy chục trượng có hơn, lúc này mới quay đầu đối Tử Ninh Quân nói, ngươi có thể mở mắt. Tử Ninh Quân theo lời mở mắt, trên mặt có chút vẻ không đành lòng. Ngươi! Ngươi mới vừa rồi là cái gì kiếm pháp, ta cảm thấy lệ khí thật nặng. Nàng ngữ khí, tràn đầy đối Trầm Trấn Y Y lo lắng. Nghiệp hỏa độc long chi kiếm, vốn không nên là cái này nhân gian kiếm pháp. Trầm Trấn Y Y lắc lắc đầu, chập ngón tay lại như dao, suy một tiếng cắt đứt một bộ ống tay áo, bạch sắc gấm đầu hóa thành hồ điệp, trong gió phiên phiên bay múa mà đi. Ở cái kia một đoạn trên tay áo, có một đạo bất tường huyết sắc kiếm khí. Sát sinh bất tường, dù cho là tuyệt thế kiếm, Trầm Trấn Y Y vứt bỏ như giày rách. Ngu đại thiếu tham lam nhìn qua cái kia bay đi tuyệt thế kiếm pháp, hắn có thể cảm giác được tích chứa trong đó lấy thậm chí vượt qua bản thân sở tu cuồng điên thác đao lực lượng, bất quá hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện theo đuổi. Chương 203, Linh huyết phi bạch trận. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tử Ninh Quân lắc lắc đầu, tất nhiên Trầm Trấn Y Y cũng đã từ bỏ này kiếm pháp, nàng cũng liền không hỏi tới nữa. Chỉ là tò mò nhìn qua Trầm Trấn Y Y, chờ lấy hắn quyết định. Hoàng thành. Trầm Trấn Y Y đạm nhiên trả lời. Tử Ninh Quân có chút sợ run, hắn coi là Trầm Trấn Y Y sẽ vội vã trở về khí kiếm sơn trang, không nghĩ đến hắn thật không lo lắng. Trầm Trấn Y Y nhìn qua phương xa, huyết sắc thấp thoáng phía dưới, thiên không một phiến mênh ngông. Đó là khí kiếm sơn trang phương hướng. Khí kiếm sơn trang, vạn trượng quang diễm bay lên không. Quang diễm, Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa đứng sóng vai, song kiếm hợp bích. Quang diễm bên ngoài, 10 vạn hùng binh, thúc thủ vô sách. Hắc Sĩ Hô sắc mặt tâm trầm, rìm ngựa mà đứng. Ở khí kiếm sơn trang cửa ra vào đồng kiếm phía dưới, cũng đã lưu lại rất nhiều cô nhân mã thi thể. Khởi bẩm tướng quân, khí kiếm sơn trang cấm chế pháp trận có chút cổ quái, chúng ta bây giờ còn là không cách nào đánh vỡ. Xuất lĩnh tiên phong thăm dò công kích phó tướng Triệu Quý chật vật mà về. Này thật sự là quá cổ quái. Các đại tông môn chủ sở, đương nhiên là có thiết kế phòng ngự, cấm chế trận pháp, cũng không kỳ quái. Nhưng khí kiếm sơn trang trận pháp lại lạ thường cường đại. 10 vạn hùng binh, tiến đánh địa phương khác đều là thế như trẻ tre, cơ hồ không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ một lần công kích, nhưng ở khí kiếm sơn trang yếu ớt tường thành dưới, cường hãn quân tiên phong trùng kích lại tốn công vô ích. Lần thứ nhất công kích, liền kích phát khí kiếm sơn trang chung quanh vạn trượng quang diễm. Mà cho dù là Hắc Sĩ Hô, cũng vô pháp đột phá này mãnh liệt ánh sáng. Này đến cùng, là cái gì trận pháp? Khôi vĩ như kim cương Hắc Sĩ Hô sắc mặt khó coi, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hô! Cấm chế trong pháp trận, Sở Hỏa La mệt mỏi rủ xuống Hàn Y Lìa kiếm, thở dài nói, bọn họ cuối cùng tạm thời đình chỉ công kích. Hàn Y Lìa kiếm mũi kiếm, nhỏ xuống huyết châu. Dựa vào trận pháp thủ hộ, đến một cái nàng giết một cái, đến hai cái nàng làm thịt một đôi. Nàng biết rõ hoàng gia phái ra Tả Dương Ưng Vệ đại tướng quân, đã có ý quyết giết, khí kiếm sơn trang tử chiến đến cùng, lui không thể lui. Nếu là sư phụ ở liền tốt. Nếu như Trầm Trấn Y gì ở, nay 10 vạn hùng binh tăng thêm Hắc Sĩ Hô, căn bản không cần để vào mắt. Nhưng trước mắt khí kiếm sơn trang, thực lực mạnh nhất liền là hai người bọn họ, muốn hữu hiệu sát thương đối thủ, chỉ có Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa xuất thủ, kéo dài ác chiến, mặc dù có pháp trận bảo hộ, không đến mức thụ thương, chân khí tiêu hao lại cũng là cực lớn. Sư phụ không ở, chúng ta càng cần dựa vào bản thân. Long Quận Chúa tiếng nói kiên nghị, nàng cũng hơi hơi thở hổn hển, mềm mại bộ ngực chập trùng bất định, cho thấy cũng đã mệt muốn chết rồi, nhưng vẫn cùng Sở Hỏa La đứng sóng vai, không chịu lui lại nửa bước. An Đức Phúc ở trong sảnh an ủi Trầm Thọ, lao trang chủ, không cần lo lắng, tam công tử hắn nói bố trí này linh huyết phi bạch trận, thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, dùng 108.000 chú phù, dẫn địa mạch lực lượng, thủ hộ trận tâm, 3 năm 5 năm cũng vô pháp công phá. Lúc trước hắn đã từng khoe khoang khoác lác, nói muốn bao xuống khí kiếm sơn trang linh huyết cung ứng, hiện tại hồi tưởng lại, may mắn Trầm Trấn Ý không có hố hắn. 108.000 linh huyết phụ chú, cái kia phải dùng đến 100 vạn tính toán linh huyết thủy, hắn nếu là bao xuống đến, thật đúng là được táng ra bại sản không thể. Trầm Trấn Y Lìa này vài chục năm đại lượng chữ hàng linh huyết thủy, dùng cho vẽ linh huyết phụ chú, này đại thủ bút thấy An Đức Phúc vì đó liễu lươi, cũng không minh bạch Trầm Trấn Y Lìa sao lại muốn động can qua lớn như vậy. Đến hôm nay hắn đã hiểu. Chẳng lẽ nói Trầm Tam Công Tử năm đó liền nghĩ đến muốn cùng Đại Nguyệt Hoàng Triều thiết kỵ chính diện đối kháng. Cho nên mới có thể như thế bố trí. Nghĩ tới chỗ này, An Đức Phúc càng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải vì đối kháng Đại Nguyệt Hoàng Triều, căn bản không cần cường đại như vậy phòng ngự trận pháp. Hiện tại lên phải thuyền giặc. Xuống không nổi. An Đức Phúc hối hận, lại cũng không thể tránh được. Mắt thấy Hắc Sĩ Hô tạm thời đình chỉ tiến công, bắt đầu hạ trại. Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa lúc trước dây lui xuống tới, trở lại đại sảnh. Thế nào? Trâm Thọ vội vội vàng vàng hỏi thăm. Bọn họ mặc dù cũng còn có thể lên chiến trường, nhưng là bởi vì trên tu hành chênh lệch, sát thương hiệu suất kém xa Sở Hỏa La cùng Long Quận Chúa, dù cho có trận pháp tiềm hộ, bọn họ sẽ không thụ thương, nhưng là cũng phải hao hết toàn thân khí lực mới có thể giải quyết một hai người, chẳng bằng chờ đợi nghỉ ngơi. Trận pháp mảy may không tổn hao gì. Long Quận Chúa lẳng lặng đáp lại, trong giọng nói có che giấu không được kiêu ngạo. Ở Hắc Sĩ Hô xuất quân công tới, lại không có người đáng tin cậy ở dưới tình huống, ngay từ đầu khí kiếm sơn trang đám người đã từng thất kinh, nhưng chợt tự chủ kích phát linh huyết phi bạch trận, để bọn hắn rung động không hiểu. Hắc Sĩ Hô, kim cương thân thể, chín cảnh tu vi, thế mà không thể vượt lôi chỉ một bước. 10 vạn đại quân, thế mà không có một người có thể nhìn hiểu trận pháp ảo diệu, không thể phá trận mà vào. Cho đến bây giờ, Đại Nguyệt Hoàng Triều quân đội cũng đã liên tục công kích 7 ngày 7 đêm, thế nhưng hào quang muôn trượng không có mảy may phai màu. Tam công tử khả năng, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Triệu Đại Long Vương xem như khí kiếm sơn trang phụ thuộc, cũng nghĩa vô phản cố đến đây trợ quyền. Đại Nguyệt Hoàng Triều 10 vạn đại quân xuất động, hiển nhiên là muốn đem Phi Lam Châu bên trong Trầm Trấn Y thế lực nhổ tận gốc, không tới phiên hắn có lương chừng cơ hội. Hắn lúc ấy cũng đã có đã chết báo ân ý nghĩ. Long Hoàng Phủ trên dưới đều là được Trầm Trấn Y để cứu vớt, coi như chết, cũng bất quá là trả phần ân tình này. Đợi đến khí kiếm sơn trang, Hắc Sĩ Hô bắt đầu tiến công, Triệu Đại Long Vương mới phát hiện, chiếm tiện nghi là mình. Trốn ở khí kiếm sơn trang, chí ít tính mệnh không lo. Long Vương quá khen rồi. Trầm Thọ hít khẩu khí, lao tam thần thần bí bí, bây giờ lại đi loạn ly bí cảnh, không biết ngày nào mới có thể trở về, chư vị cao thượng ở đây. Lão hủ bái tạ. Trung Thiên Thành nhiệm pháp chủ, Tử Viêm Tông Tố Phương trai đều đến khí kiếm sơn trang, mặc kệ bọn họ là bởi vì e ngại quân tiên phong, hay là bị buộc bất đắc dĩ cũng tốt, tóm lại bọn họ lựa chọn cùng khí kiếm sơn trang cùng tiến thối, Trầm Thọ đương nhiên muốn biểu thị cảm tạ. Nhiệm pháp chủ cười to nói, lao trang chủ hà tất lo lắng. Tam công tử đơn giản là như trời ngoại thần long, chỉ là loạn ly bí cảnh, đối với hắn tới nói tính được cái gì. Hắn tất nhiên cùng Sở cô nương Long Quận Chúa đều nói bản thân có thể trở về, vậy tất nhiên là sớm muộn sự tình. Bây giờ có hắn lưu lại trận pháp bảo hộ, Hắc Sĩ Hô cũng thế nhưng chúng ta không được, chờ bọn hắn 10 vạn đại quân hết đạn cả lương, chỉ có thể từ lui. 10 vạn đại quân, tiêu hao lãng phí, vây thành một ngày chính là một ngày lãng phí, coi như Đại Nguyệt Hoàng Triều ngàn năm tích lũy, gia đại nghiệp đại, lại có thể duy trì bao lâu. Khí kiếm sơn trang dựa vào linh huyết phi bạch trận. Thậm chí có thể đối ngoại giới cường công hờ hững, thình lình giết mấy người đả kích bọn họ sĩ khí liền đầy đủ. Chỉ là, Tam công tử không thể xác định lúc nào trở về, Hắc Sĩ Hô xuất quân càn quét Phi Lam Châu chung quanh, chúng ta cũng là bất lực. Tố Phương trai thở dài một tiếng, nàng cũng là vì Tử Viêm Tông tổng đàn lo lắng. Lời vừa nói ra, đám người im lặng không nói. Xác thực Trầm Trấn Y gì không ở, không có bất luận kẻ nào có thể cùng Hắc Sĩ Hô chính diện đối kháng. Càng đừng nói là đối phương còn có 10 vạn đại quân tăng thêm. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có dựa vào lấy trận pháp tử thủ, tương đối song phương kiên nhẫn. Chương 204, Phá Thiên Đạo Chủ. Cự ly khí kiếm sơn trang bên ngoài 300 dặm. Một chỗ yên lặng sơn cốc bên trong. Áo đen đám người tụ lại ở một nơi, làm thành một cái to lớn bánh xe hình dạng, trong miệng yên lặng niệm tụng cầu khẩn, cất khuất ngao răng. Ở bọn họ trung ương. Vẽ lấy một cái to lớn huyền diệu ký hiệu, thô thô nhìn đến, giống như là đảo ngược thiên chữ. Cầm đầu Hắc Y Hề Nhân, trung điệp gõ quyền trượng, hỏa quang từ mặt đất bay lên, một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh dần dần ở ký hiệu trên không hiện hiện. Đao! Xích hồng sắc đao rũ xuống bên hông, yêu dị bắt người ánh mắt, cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Phó Phá Thiên mang theo hắc sắc mũ trùm tăng bảo, ngực treo khô lâu niệm châu, lẳng lặng trôi nổi ở không trung. Tham kiến chủ nhân. Phá Thiên đạo chúng, cùng một chỗ quỳ sát tại đất, cao giọng bái kiến. Phó Phá Thiên mở mắt. Hắn ánh mắt thuần là huyết sắc. Loạn ly bí cảnh một nhóm, Phó Việt cùng Vô Ngộng Hòa Thượng đều không còn tồn tại, bọn họ hợp làm một thể, chân chính trở thành Phó Phá Thiên. Vô địch thiên hạ Phó Phá Thiên. Chỉ biết là báo thủ Phó Phá Thiên. Khí kiếm sơn trang, đình trệ hay không? Phó Phá Thiên thanh âm trầm thấp. Hắn năm đó cùng Trầm Trấn Y Lìa giao hảo, có thể nói can đảm bình tướng, lường trước như thế kỳ nhân, tuyệt sẽ không có lưu lại hậu chiêu. Nhưng bây giờ cũng đã đi qua 7 ngày 7 đêm, hắc sĩ hô xuất 10 vạn đại quân, vô luận như thế nào cũng nên đem bất luận cái gì gian nan cứ điểm công hạ. Phá Thiên đạo, liền nên tới thu thập tàn cuộc. Cầm đầu cái kia áo đen tế ti khẽ giật mình, lúng túng nói, khởi bẩm đạo chủ, hắc sĩ hô đã đem khí kiếm sơn trang đoàn đoàn bao vây, nhưng thẳng đến hôm nay, còn không thể đột phá sơn trang cấm chế pháp trận, khí kiếm sơn trang, chưa đình trệ. A. Phó Phá Thiên từ loạn ly bí cảnh trở về sau này, kinh lịch một lần luân hồi, tái tạo nhục thân, sau đó liền một mực đang bế quan, lấy được tin tức này cũng là rất là kinh ngạc. Hắn trầm mặc thật lâu, lúc này mới gật đầu nói, Trầm Tam công tử, quả nhiên là bất thế chi tài. Dù cho Trầm Trấn Y thì không ở nơi đây, lại còn có thể vây khốn hắc xì hô, vừa ra vượt Phó Phá Thiên ý liệu. Kể từ đó, chủ nhân, kế hoạch chúng ta tựa hồ phải có thay đổi. Một bên hắc y hệ nhân tiến lên, lớn mặt hướng Phó Phá Thiên đề nghị. Đồng lai. Sao dám như thế làm cản? Thủ tịch tế ti kinh hãi, vội vàng kéo hắn lại. Người tuổi trẻ kia chính là Phá Thiên đạo 23 đạo chi chủ Đồng Lai công tử, trước đó ở Bắc Phương truyền bá loạn, kích động thập nhị kiếm lâu thiếu lâu chủ Trầm Nhất Châu hướng phong lôi thành cầu hôn, cũng cho hắn rót vào thái ớt bích la khí, làm hắn cuối cùng chết ở sở hỏa la dưới kiếm. Lúc đầu cái này đem gây nên thập nhị kiếm lâu cùng phong lôi thành đại chiến, Đồng Lai công tử lập xuống đại công. Nhưng Trầm Trấn Y thì trùng hợp xuất hiện, vô thanh vô tức trừ khử kiếp nạn này, khiến tự xưng cao siêu Đồng Lai công tử rất là khó chịu. Hắn mưu đồ mấy lần, nhưng là không tổn hao gì Trầm Trấn Y thì mảy may. Về sau Phó Phá Thiên đối Trầm Trấn Y thì cảm thấy hứng thú, tự mình cùng hắn tiếp xúc, Đồng Lai công tử tự nhiên cũng không có đất dụng võ. Lần này Đại Nguyệt Hoàng Triều công kích khí kiếm sơn trang, Đồng Lai công tử vui thai vui mắt, bây giờ hắc sĩ hô công lâu không dưới, trong lòng của hắn thì có đường ý niệm. Mặc dù bị thủ tịch tế ti trách cứ, Đồng Lai công tử cũng lơ đễnh, chỉ sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Phó Phá Thiên. Phó Phá Thiên khoát tay áo, không quan hệ, nghe hắn nói một chút. Khí kiếm sơn trang trận chiến này huống, Phó Phá Thiên xác thực không nghĩ đến, hắn nhất thời cũng không có đối sách. Đồng Lai công tử đại hỉ, tiến nhanh tới nói, thuộc hạ có thượng trung hạ ba sách, mời chủ nhân lắng nghe. Phó Phá Thiên từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt ngô một tiếng. Đồng Lai công tử cất cao giọng nói, bây giờ Đại Nguyệt Hoàng Triều cùng khí kiếm sơn trang phân tranh, nguyên bản tưởng rằng như bẻ cánh khô, không muốn khí kiếm sơn trang còn có phản kháng khả năng, chúng ta nguyên bản là muốn ở hắc sĩ hô công hạ khí kiếm sơn trang sau đó, thừa dịp bất ngờ phát động tập kích bất ngờ. Nhất cử tiêu diệt này 10 vạn binh mã. Bởi vậy lần này sách chính là ta nhóm cùng khí kiếm sơn trang nội ứng ngoại hợp, tập kích bất ngờ hắc xỉ hô. Này đúng là tiếp nhận nguyên bản kế hoạch, ở Phá Thiên đạo chí giả nhìn đến, hắc xỉ hô công hạ khí kiếm sơn trang, hẳn là nhận không nhỏ tổn thất, lúc này tập kích, tất có kỳ hiệu. Bây giờ tình huống có biến, nhưng hắc xỉ hô tình cảnh ngược lại càng hỏng bét, lúc này công kích hắn hai mặt thụ địch, tỷ số thắng càng lớn. Lời vừa nói ra, không ít Phá Thiên đạo chúng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Phó Phá Thiên cũng không lo lắng, lại hỏi, vậy trung sách đây? Đồng Lai công tử tiêu sái cười nói, này trung sách sao, liền là chúng ta lại chờ đợi, hắc sĩ hô phụng chỉ vây quét khí kiếm sơn trang, dù là lệ mề cũng không thể tùy tiện rút lui, cân nhắc đến lương thảo tiêu hao, lại không liền sau đó, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh. Chúng ta đợi đến bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó. Lại xuất thủ công kích, lúc này mới càng có lựa chọn chỗ trống. Chỉ là cái này biện pháp quá mức bị động, còn phải chờ không biết bao lâu, cho nên chỉ là trung sách. Đám người nghị luận nhau nhau, lão luyện thành thục, cảm thấy cái này biện pháp không sai. Thượng sách đây. Phó Phá Thiên biết rõ cái gọi là thượng sách mới là Bồng Lai công tử muốn nói trọng điểm, liền kiên nhẫn truy vấn. Bồng Lai công tử cười ngạo nghễ nói, này thượng sách, chính là trợ giúp Hắc Xì Hô, công hãm khí kiếm sơn trang. Cái gì? Đám người không khỏi kinh hô. Thủ tịch tế ti quá to, hoang đường, ngươi có biết rõ từ khi chủ nhân trở về, Đại Nguyệt Hoàng Triều đã đem chúng ta coi là đại địch số một, làm sao có thể cùng chúng ta hợp tác tiến đánh khí kiếm sơn trang? Lại nói đánh xuống khí kiếm sơn trang, đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Phó Phá Thiên từ loạn ly bí cảnh trở về, trước tiên liền cùng người trong Đại Nguyệt Hoàng Triều nổi lên xung đột. Hắn giả chết trốn chạy, tụ hợp phá thiên đạo, thiên hạ chấn động. Đan Vu Kinh phẫn nộ, đem phá thiên đạo liệt vào tất sát đối tượng. Còn lại khí kiếm sơn trang các vùng, vốn chính là thụ phá thiên đạo liên lụy mới thiết lập tiêu diệt mục tiêu. Mặc dù phá thiên đạo sẽ không cùng khí kiếm sơn trang chờ thế lực liên minh, nhưng là không tất yếu giúp Đại Nguyệt Hoàng Triều cái này đại địch. Ngươi lại nghe hắn nói xong. Phó Phá Thiên từ loạn ly bí cảnh về đến sau đó, giải khai khúc mắc, tâm ma chiếm được khống chế, tính tình cũng biến trầm ổn âm trầm rất nhiều. Hắn biết rõ Bồng Lai công tử còn có nói tiếp, liền kiên nhẫn lắng nghe. Bồng Lai công tử tự hiểu là đạo chủ thưởng thức, tung bay phiêu nhiên nói, một chiêu này chính là xuất kỳ bất ý. Chúng ta nguyên bản cho rằng Đại Nguyệt Hoàng Triều tiêu diệt khí kiếm sơn trang không cần tốn nhiều sức, hiện tại nhìn đến kỳ thật không phải. Kể từ đó, khí kiếm sơn trang cũng thành chúng ta phá thiên đạo đại địch. Hắn một lời điểm phá chân tướng. Phó Phá Thiên sắc mặt chìm xuống dưới. Phá vỡ Đại Nguyệt Hoàng Triều, đúng là phá thiên đạo mục tiêu. Nhưng là, càng trọng yếu là phá thiên. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nhìn qua không trùng treo cực đại nguyệt nhãn, ánh trăng thanh huy, khắp chiếu thiên hạ. Chỉ có Phó Phá Thiên giống như đắm chìm trong bóng tối, sẽ không bị ánh trăng chiếu sáng. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật đầu. 500 năm trước tình nghĩa, hắn đương nhiên ghi vào trong lòng, nhưng hắn càng nhớ kỹ hắn thê tử chết đi thời điểm buồn bã thân sắc. Vì đạt thành Phá Thiên mục tiêu, Phó Phá Thiên cái gì đều có thể bỏ qua. Liền dựa theo ngươi lên sách đến. Là sơn cốc bên trong, phá thiên đạo chúng cùng một chỗ theo tiếng, hồi âm chấn động không dứt. Chương 205, xin nhường một chút. Khí kiếm sơn trang vượt qua khó được mấy ngày thời gian yên lặng. Hắc Sĩ Hô chậm lại thế công, linh huyết bay bạch quang diệm vẫn như cũ, nhìn qua coi như 3 năm 5 năm cũng sẽ không chôn vùi. Trải qua lúc đầu kinh hoàng kỳ sau đó, Long Quận Chúa cùng Sở Hỏa La đều yên lòng. Đối phương tất nhiên không cách nào đột phá pháp trận, vậy liền không cần lo lắng. Tận có thể nghỉ ngơi đủ rồi, lại rút sạch tiêu diệt quân địch quân đội. Linh huyết phi bạch trận, đến hiện tại không gặp bất luận cái gì nhược hóa dấu hiệu. An Đức Phúc một bên kiểm tra linh huyết tiêu hao, một bên đối Trầm Chấn Ý Liễu bố trí càng là sợ hãi thán phục bội phục. Trầm Chấn Ý Liễu đối với hắn nói qua, 108.000 linh huyết chú phù, có thể ở bát tu thế giới cao nhất cường độ công kích phía dưới trèo chống 3 năm. Lúc ấy An Đức Phúc cảm thấy là khoa trương. Hiện tại nhìn đến đã thành công thực. 10 ngày tấn công mạnh, linh huyết chú phủ tiêu hao không đủ 1%, ở linh huyết hao hết trước đó, này trận pháp liền có thể duy trì vận chuyển. Không phải ít nhất là 3 năm sao? Hơn nữa lúc trước Trầm Chấn Y Ghi đối dạng này phòng ngự còn không quá hài lòng, tựa hồ còn muốn lại đi ra cố, chỉ là bởi vì thời gian và chi phí phía trên không cho phép, mới tạm thời coi như thôi. Hắn còn muốn đem phòng ngự tăng lên đến cái tình trạng gì? Cái này đã so với Thiên Giao Ngọc Cung đều không kém cỏi, chẳng lẽ Trầm Tam công tử muốn so hoàng đế còn ủy phong hay sao? Cũng đúng, hắn đã là tuyển đế hầu, cũng không phải không có làm hoàng đế cơ hội. Chỉ là bây giờ bị tuyên bố vì Đại Nguyệt Hoàng Triều phản địch, nay chẳng lẽ là muốn thay đổi triều đại hay sao? An Đức Phúc suy nghĩ lung tung, bây giờ khí kiếm sơn trang, mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người cố gắng chấn định, nhưng trong âm thầm cũng lo lắng rất. Mấy đại trưởng lão đều ở len lén thương lượng. Bây giờ dựa vào lão tam lưu lại trận pháp, tạm thời có thể ổn được, chỉ là bây giờ Đại Nguyệt Hoàng Triều tuyên bố chúng ta làm phản địch, cả nước chi binh đột kích, này lại như thế nào ngăn cản? Trầm Thọ sầu mi khổ kiểm. Việc này có thể cứu vãn. Triệu Đại Long Vương địa vị cao cả, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nghĩ ngợi nói, hoàng đế đem khi kiếm sơn trang đánh vì phản địch. Ta cảm thấy chính là chịu cái kia Vô Ngộng Hòa Thượng liên lụy. Kỳ thật Tam công tử cùng Phá Thiên Đạo mấy lần xung đột, làm sao sẽ cùng bọn hắn là một đám. Chờ hắn trở về, cùng hoàng đế liền có thể giải thích rõ ràng. Đại Nguyệt Hoàng Triều xưa nay cường thế, liền xem như bản thân sai lầm, sao đồng ý bản thân nhận lầm. Ta xem, vẫn là chờ Tam Công Tử trở về, ít 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 mẹ hắn mới đúng. Nhiệm pháp chủ trước kia vào rừng làm cướp, biết rõ quan phủ triều đình tin không được. Nói đến đi nói, cuối cùng vẫn phải là chờ Tam Công Tử trở về. Sinh hỏa mô mô hít khẩu khí, khí kiếm sơn trang nếu không có trầm chấn y đi, kia bất quá là năm bẻ bảy mảng, đừng nói xưng bá nhất châu một bộ, ngay cả tự vệ đều là loại khó có thể. Đám người đưa mắt nhìn nhau, thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái này kết luận. Chờ trầm chấn y gì trở về. Trầm chấn y gì chính đang đi đến hoàng thành. Hắn ngồi yên mà đi, Tử Ninh Quân một tấc cũng không rời, ngu đại thiếu nơm nớp lo sợ, nhắm mắt theo đuôi. Ba vạn hắc giáp ngự lâm bị trầm chấn y gì một kiếm tán loạn sau đó, hắn cũng không có quay đầu rời đi, mà là hướng về trong cung nội bộ xâm nhập. Thiên Giao Ngọc Cung, chiếm diện tích rộng rãi. Bát tu thế giới rất tinh hoa khu vực, đều bị hoàng tộc chiếm cứ, người bình thường không phụng tuyên triệu, không được đi vào. Ngoại trừ cạnh ngoài cửa cung bên ngoài, hoàng thành cao tháp, còn tại ở giữa nhất. Hoàng đế ngày thường sinh hoạt thường ngày, liền ở nơi đó. Có người xung cung. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Sợ hai tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía, thái giám, cung nữ, thị vệ cùng ngự lâm quân hội binh tứ tán chạy trốn. 3.000 năm qua, Đại Nguyệt Hoàng Triều căn bản trọng địa, cho tới bây giờ chưa từng như vậy chật vật. Mặc dù hoàng tộc đều là nghiên cứu sâu võ học cao thủ, nhưng là sinh sống ở trong cung, mượn phục thị hoàng tộc mà thu hoạch được quyền lực mọi người, sớm đã lại dài dằng dặc thời gian bên trong biến chất. Bọn họ cáo mượn oai hùng, cảm thấy bản thân nắm giữ không người dám gây hấn lực lượng. Nhưng lần này, thất phu một kiếm, máu phun ra năm bước, triệt để đâm xuyên bọn họ mặt nạ. Trầm chấn y gì ngược lại là không thèm để ý, cũng không có thả ra tay chân truy sát. Hắn chỉ là không nhanh không chậm, hướng về bản thân phương hướng xuất phát. Phía trước, hoàng thành kim đỉnh, nguy nga sáng chói. Trầm chấn y gì một kiếm xua tan ba vạn hắc giáp ngự lâm, cũng không hề rời đi, hiện tại hướng về hoàng thành phương hướng đến. Thái giám tổng quản quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ở mặt đất, cũng đã tích lấy một ít toa. Ai có thể nghĩ tới sẽ có loại này sự tình. Ba vạn hắc giáp ngự lâm, ở đại thống lĩnh Đan Vu vô độc xuất lĩnh phía dưới, đối phó hoàng tộc bên ngoài người, cơ hồ hẳn là dễ như trở bàn tay. Coi như trầm chấn y ghi là tuyển đế hầu, chân nhân cảnh đệ cửu trọng, nhưng nhiều lắm là cũng cho rằng không thể tùy tiện đem hắn tru sát, vây khốn hắn có lẽ vẫn là không bao nhiêu vấn đề. Nếu không được, nhường hắn chật vật đào thoát, cũng miễn cưỡng cho người có thể tiếp nhận. Hiện tại loại này kết quả, ai có thể tưởng tượng ra được. Liền kim tọa phía trên hoàng đế đều biến sắc, huống chi là hắn một cái nho nhỏ thái giám. Trâm biết. Đan Vu kinh bực bội vứt chén trà. Trước đó một cái vô mộng hòa thượng phá thiên đạo, đã để hắn sứt đầu mẻ trán, nhưng chỉ cần phái ra đại quân, diệt bình thiên hạ hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở vô mộng hòa thượng giả chết trốn chạy sau đó, Đan Vu kinh càng ngày càng có dạng này tự tin. Cho nên hắn dứt khoát quyết đoán, thừa dịp này cơ hội, đem thiên hạ nhân tố không ổn định toàn bộ tiêu diệt, bao quát khí kiếm sơn trang ở bên trong. Lo lắng trầm chấn y gì sẽ từ loạn ly bí cảnh đi ra, Đan Vu kinh thậm chí phòng ngừa chú đáo, an bài hắc giáp ngự lâm tiến hành thủ hộ, vốn coi là vạn vô nhất thất. Người nào biết rõ toàn bộ đều là uổng phí. Tin tức truyền đến. Đến bây giờ hắc sỉ hô còn không có công hạ khí kiếm sơn trang, mà Đan Vu vô độc ba vạn hắc giáp ngự lâm, thế mà bị người một kiếm liền dọa phá lá gan. Mặc dù hoàng đế không tin trầm chấn y có khả năng uy hiếp đến hắn an toàn, nhưng loại này cảm giác bị thất bại, vẫn là để hắn khó chịu. Nay trầm chấn y cũng thực sự là cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng ta đại nguyện hoàn thành, hắn có thể tới lui tự nhiên. Diệt một cái vô năng Đan Vu vô độc, không phải đại biểu hắn liền vô địch thiên hạ. Đan Vu kinh lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, từ cửa cung đến trước mặt ta, ngoại trừ ngự lâm quân bên ngoài, còn có bốn đạo cửa ải, ta cũng phải nhìn xem, hắn có thể không thể qua được ải thứ nhất. Ngự lâm quân đóng giữ, chính là ngoại thành. Ngoại thành rộng rãi, nội thành chỉ có một phần tư lớn nhỏ. Nhưng là nội thành bên trong cư trú chân nhân cảnh đệ cửu trọng cao thủ, khả năng so trừ cái đó ra toàn bộ bát tu thế giới đệ cửu trọng cao thủ còn nhiều hơn. Cho nên trông coi nội thành thủ môn nhân, đương nhiên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Bốn người. Bốn cái dáng dấp giống nhau như lúc người. thân mặc giáp vai, lõa lộ thân trên, đứng sóng vai, liền tư thế đều không có mảy may khác biệt. Hoàng tộc Tứ Long. Bọn họ mặt không biểu tình, giống như là nội thành cửa ra vào hai tòa thạch sư một dạng, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở cửa ra vào. Không được bọn họ đồng ý, liền xem như một con ruồi cũng bay không đi qua. Hoàng tộc Tứ Long, thủ hộ nội thành, là tốt nhất thủ vệ. Nghe nói phổ thông chân nhân cảnh đệ cửu trọng cao thủ, liền bọn họ liên thủ một kích đều không có khả năng đón lấy. Liền xem như thiên quân vạn mã, cũng xông bất quá bọn họ tám tay liên thủ. Ngu đại thiếu thấp giọng cô. Trầm Trấn Y Ghi lại không để ý, hắn chậm rãi đi đến người chết bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng. Làm phiền, xin nhường một chút. Chương 206, bắt tu thế giới võ học chi bí. Ngu đại thiếu con mắt đều trợn tròn. Vừa mới Trầm Trấn Y Ghi nghiệp hỏa độc long một kiếm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, mà hiện tại rối loạn phía dưới, hắn lại còn có thể khí định thần nhàn đi cùng hoàng gia bốn long kêu cửa. Cũng chỉ có vị này Trầm Tam công tử mới làm được ra chuyện này. Nếu như nói Thiên Giao Ngọc Cung ngoại thành, đối với võ đạo cường giả tới nói vẫn là có thể đến địa phương, như vậy nội thành, liền thật tràn đầy thần bí. Không phải là hoàng tộc cao thủ, liền bước vào cái cửa này cơ hội cũng không có. Truyền thuyết nội thành cất giấu vô số võ học bí kíp, lịch đại hoàng tộc trưởng lao ở đây tiềm tu, trong đó tàng long ngọa hổ, cao thủ không thể đếm, đều ở nghiên cứu cấp bậc cao hơn võ học. Những người này đã cùng thế tục người khác biệt, bên ngoài cao cấp nhất võ đạo cao thủ, ở trong nội thành cũng căn bản không tính cái gì. Mà trông coi nội thành hoàng tộc Tứ Long, càng là từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, bọn họ không có tình cảm, chỉ biết là muốn tiêu diệt tất cả không được cho phép muốn nội thành người. Cho nên bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trầm Trấn Y Ghi, không có bất kỳ một cái nào đáp lại. Đối ngoại thành phát sinh thảm án, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào, phảng phất thân ở hai cái thế giới. Tam công tử, bọn họ chỉ sợ là sẽ không để cho. Ngu đại thiếu tiến lên, thấp giọng đối Trầm Trấn Y Ghi nói. Trầm Trấn Y Ghi gật gật đầu, vậy liền chỉ có xông vào. Hắn cũng không chậm trễ, phảng phất bốn người kia không tồn tại một dạng, ngẩng đầu mà bước tiến lên. Hoàng thành bốn long thần sắc rốt cục thay đổi. Bọn họ bốn cái dáng dấp giống nhau như lúc, biểu lộ lại là một cái tiến dần lên biến hóa quá trình. Đầu tiên là lão đại khỏe miệng bắt đầu vặn vẹo nhếch lên, ngay sau đó này, lão tam, lão tứ, phảng phất cuộn sóng chập trùng mở dạng, rốt cục cùng một chỗ cất tiếng cười to. Người này chẳng lẽ là bị hóa điên? 3000 năm qua, luôn có thứ ngốc này. Liền xem như thế gian đang phong tạo cực lại như thế nào. Chân nhân cảnh đệ cửu trọng lại như thế nào? Ở trong nội thành, chân nhân cảnh đệ cửu trọng, có thể mới là vừa mới cất bước. Buồn cười. Bọn họ bốn người thay phiên nói chuyện, một câu tiếp một câu, ngữ điệu cũng hoàn toàn nhất trí. Một người nói xong, lập tức tiếp theo người nối liền, chỉ có lao tứ mà nói ít nhất, loại này quỷ dị cảm giác, cho người không rét mà run. Trầm Trấn Y lìa dừng lại bước chân, có chút hăng hái nhìn xem bốn người. Các ngươi bát tu hóa linh. Đều tu một linh, lại có thể địa thủy hỏa phong nối liền một thể, như thế hoàng tộc đặc thù bí pháp, có chút thú vị. Võ đạo tu hành, là một người truy cầu nhục thân cực hạn phương pháp, nhưng ở thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, chân khí tổng lượng cùng tu hành cảnh giới đều có hạn độ. Cho nên người hoàng tộc, khác người, nghĩ ra diệu pháp, lấy đặc thù bồi dưỡng tứ bảo thai tử sĩ đến gánh chịu càng mạnh chân khí, tu hành phối hợp võ học, làm cho tâm ý một thể, siêu việt cực hạn. Bốn người này, hết thảy đều là chân nhân cảnh đệ cửu trọng võ học cao thủ, nhưng tùy ý một người đơn độc kéo đi ra, thực chiến năng lực đều là cực yếu, bốn người phối hợp, lại có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được chúng ta tu hành. Tiểu tử này ánh mắt không kém, thực lực đại khái cũng không yếu. Vừa mới hắn có thể đủ một kiếm chém giết đan vu vô độc cái kia phế vật, đương nhiên là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Chỉ đáng tiếc lại làm sao lợi hại. Cũng bất quá là ngoại nhân, muốn qua chúng ta bốn người liên thủ, nội thành, vậy còn sớm rất. Không sai. Bốn người đối Trầm Trấn Y gì có thể xem thấu bọn họ tu hành bát tu hóa linh công huyền ảo, không khỏi có chút hơi hơi giật mình. Nhưng bọn hắn đối bản thân thực lực vẫn có đầy đủ tự tin. Địa thủy hỏa phong, xoay tròn như ý, dạng này quán thông phối hợp, đủ để đối phó chân nhân cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng có thể ngăn cản vạn quân. Trầm Trấn Y Ghi một kiếm đánh tan hắc giáp ngự lâm, cố nhiên để bọn hắn kinh ngạc, nhưng xem như khuyết thiếu tình cảm cùng e ngại tử sĩ, cũng tuyệt sẽ không bị tùy tiện hù ngã. Cũng tốt. Trầm Chấn Y Ghi cũng không tức giận. Hắn quay đầu đối Tử Ninh Quân nói, bốn người này mặc dù thiên tư có hạn, không có khả năng lại tiến một bước, nhưng là môn võ học này, thật có tạo hóa kỳ, đối ngươi đột phá cực hạn rất có trợ giúp, ta một hồi thả chậm thế công, để bọn hắn thỏa thích hành động, ngươi hảo hảo nhìn xem, có lẽ có giúp ích. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Tử Ninh Quân 400 năm tích lũy, khám phá thật ảo, võ học tu hành đã không có bình cảnh, chỉ cần cơ duyên đến, tham ngộ người khác cao minh hơn võ học, bản thân liền là tăng lên bản thân tốt nhất cơ hội. Tốt. Tử Ninh Quân nhu thuận gật gật đầu. Trầm Chấn Y Ghi nói cái gì chính là cái gì. Hoàng Thành Bốn Long lúc đầu tình cảm cực yếu, cũng sẽ không có cái gì phẫn nộ hoặc là kích động cảm xúc, nhưng vào lúc này cũng không miễn đều cười lạnh không dứt. Hai người này thật coi đây là biểu thị võ học cơ hội đây. Cái gì ta một hồi thả chậm thế công, để bọn hắn thỏa thích hành động, ngươi hảo hảo nhìn xem, có lẽ có giúp ích, đây quả thực là cầu thí. Hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Ngoại giới đám người, luôn luôn tự cho là đúng, chỉ có kiến thức nội thành diệu đế, mới biết được võ học chân chính cao siêu cảnh giới. Như thế khinh thường, chúng ta liền sớm một chút giết hắn chính là, hà tất lãng phí miệng lưỡi. Chính là, bốn người lục tục chậm rãi lộ ra tư thế, thiên địa tứ tướng lực lượng, ở bọn hắn quanh người làn tràn, mặt đất chấn động, hơi nước mờ mịt, hỏa diễm bay vút lên, cuồng phong gào thét. Địa thủy hỏa phong, tuần hoàn lưu chuyển. Loại thiên địa dị tướng này, lúc đầu chỉ ở chân nhân cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong cao minh nhất ý cảnh mới có thể bày ra, nhưng là ở bọn hắn bốn người trên người, lại trước giờ hiện thân. Chân nhân cảnh đệ cửu trọng, võ đạo có thần, ngươi đã có cảm ngộ. Hơn nữa 400 năm thật ảo tôi luyện, so với bình thường chân nhân cảnh cửu trọng võ giả đều muốn cường đại rất nhiều. Nhưng là đến chân nhân cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, chính là phải lấy võ đạo chi thần, dẫn dắt thiên địa chi lực, thành tựu bát tu thế giới vô thượng võ học. Trầm Chấn Y Ghi trầm giọng vì Tử Ninh Quân giải thích. Tử Ninh Quân hơi hơi gật đầu, có chút hiểu được. Bát tu thế giới võ học, không sai biệt lắm cũng liền đến đây là cực hạn, lấy võ đạo chi thần, dẫn động thiên địa chi lực. Gia tăng đối bản thân, từ đó ra rời núi lấp biển thiên băng địa liệt võ học. Loại lực lượng này, ở cái thế giới này có thể nói vô thượng. Nhưng ở Trầm Chấn Y Ghi nhìn đến, cũng không thần bí, chỉ là cất bước mà thôi. Cho nên hắn mạn bất kinh tâm giảng thuật. Tử Ninh Quân không cảm thấy cái gì, ngu đại thiếu nhưng trong lòng giống như là kinh đảo hải lãng, có chút hiểu được, rốt cục cảm thấy tự thân võ học thiếu hụt vị trí. Trung Nguyên Đao Tông võ học, không... Không chỉ là Trung Nguyên Đao Tông, thiên hạ bát tông thậm chí thiên địa phía dưới tất cả đại tông môn võ học truyền thừa, toàn bộ đều đến võ đạo có thần mới thôi, cho tới bây giờ không có mượn dùng thiên địa chi lực pháp môn. Nguyên lai tưởng rằng đây là cần tự ngộ tông sư cảnh giới, nhưng ở ngu đại thiếu đoạt được cuồng điên thác đao phổ, này phảng phất lại là cơ sở bên trong cơ sở. Thiên hạ võ học, không có đệ cửu trọng đỉnh phong pháp môn, làm sao có thể cùng hoàng tộc đối kháng. Thiên hạ bát tông. Nhiều đời tài trí sĩ, khổ tư không được, ở cái này trên vách đá không đường có thể đi. Nhưng đối với hoàng tộc tới nói, này chẳng lẽ là vô cùng đơn giản bí pháp? Ngu đại thiếu hai mắt huyết hồng. Chương 207, thiên địa chi lực khống chế. Nguyên bản coi là, người hoàng tộc được trời ưu ái, tự ngộ diệu lý, cho nên tông sư tầng tầng lớp lớp. Nhưng hôm nay này hoàng gia bốn long, rõ ràng máy móc cứng nhắc, hoàn toàn là công cụ mà không phải võ đạo đại sư. Bọn họ chỉ là dần dần từng bước bày ra huấn luyện thành quả. Cũng đã siêu việt tuyệt đại bộ phận khổ tu người. Trước kia ngu đại thiếu tu vi không đến cảnh giới này, không có sâu như vậy cảm ngộ, nhưng bây giờ bản thân vượt qua một bước nào, quay đầu nhìn đến, lại được Trầm Chấn Y Ghi điểm tỉnh, liền cảm giác trong đó mờ ám. Người trong hoàng tộc, lũng đoạn thiên hạ võ học, căn bản không cho bát tu thế giới võ giả ra mặt cơ hội, dù là như thế, còn muốn thiết lập cửu thiện thiên đấu loạn ly bí cảnh hại người. Thực sự là đáng chết. Ngu đại thiếu hồi tưởng lên bản môn buồn bực sầu não mà chết lịch đại tiên hiển, trong lòng càng là nghiến răng thống hận. Hoàng gia bốn long cười lạnh. Nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, không biết động thủ như thế nào. Bên ngoài người tới đều là như thế, tự cho là được võ đạo tuyệt diệu, ai ngờ liền ngưỡng cửa đều không sờ lấy. Không cần rông dài, đem hắn chém thành muôn mảnh A. Giết. Bốn người khí tướng đã thành, thiên địa chi lực xuyên qua toàn thân. Lúc đầu cũng không thể trèo trống quá lâu, nghe Trầm Chấn Y còn tại bình tĩnh nói chuyện, không chừng kiên nhẫn, đồng thời tiến nhanh tới, động tác như một, hướng về phía bọn họ ba người hạ sát thủ. Thiên địa chi lực gia tăng đối bản thân, bốn người thân hình phảng phất như chớp giật, trong nháy mắt liền cũng đã lấn đến Trầm Chấn Ý Liễu trước mặt. Địa thủy hỏa phong, xé rách lực lượng, đem Trầm Chấn Ý Liễu bao quanh bao phủ. Nhìn ngươi còn có thể hay không nói ngoa. Bốn người chỉnh tề đồng dạng, cùng một chỗ gầm thét. Trầm Chấn Ý Liễu lại nhàn nhã tự nhiên. Ở cái kia bốn người lăng lệ thế công, hắn bạch đi đi trắng hơn tuyết, thản nhiên bất động. Bọn họ điều động thiên địa chi lực, phân lượng coi như không ít, chỉ là thất chi đối ngốc trệ, không thể linh động biến hóa. Đây cũng là tự thân tu chân khí cùng mượn dùng thiên địa chi lực khác biệt, sơ ngộ này cảnh người, không thể không thận. Hắn vẫn có rảnh mở miệng. Thiên địa chi lực, so với tự thân lực lượng muốn vĩ ngạn rất nhiều, bàng bạc rất nhiều. Này dùng cho khắc địch chế thắng, tự nhiên là thực dụng cực kỳ, dù sao hai người giao thủ, cường giả hàng cường. Nhưng là chính là bởi vì thiên địa lực lượng cường đại, vừa mới tham ngộ mượn dùng thiên địa chi lực pháp nhân, liền rất dễ dàng thao túng mất linh, khó có thể toàn bộ phát huy. Hoàng thành bốn long từ nhỏ bồi dưỡng, có thể đến thủ nội thành, tiếp xúc thiên địa chi lực hẳn là trăm năm có thừa, chỉ là thao túng vẫn như cũ vướng hữu, đây chính là thiên tư cùng vấn đề ngộ tính. Đủ để bài sơn đảo hải thiên địa chi lực, quay quanh ở Trầm Chấn Ý Liễu chung quanh, bốn người cùng thi triển sở trường, lại giống như là hư không loạn vũ, căn bản dính không đến Trầm Chấn Ý Liễu một sợi tóc. Trầm Chấn Ý Liễu dù bận vẫn lung dung, vẫn lại cho Tử Ninh Quân biểu thị chỉ điểm. Ngu đại thiếu nhìn đến ốc. Làm sao có thể? Coi như tam công tử võ học cảnh giới ở bọn hắn bốn người phía trên, bốn người kia làm sao giống như là sắp bị điên rồi, căn bản không đụng tới hắn. Coi như thực lực ở người phía trên, nhưng nhân ra đánh tới, ngươi hoặc là né tránh hoặc là đón đỡ hoặc là phản kích, có thể nào ngay cả động cũng bất động liền hóa giải tất cả thế công. Lấy ngu đại thiếu võ học kiến thức, đó là thật xem không hiểu. Hắn không hiểu, Hoàng Thành Bốn Long cũng không hiểu. Rõ ràng dùng mạnh mẽ tấn công nhất chiêu, nhưng mạc danh kỳ diệu luôn luôn chệch hướng phương hướng, chịu không đến đối thủ, trong lòng bị đè nén cùng hoang mang không thể coi thường. Người này có quỷ. Làm sao đụng không đến hắn? Tứ tướng hợp nhất, làm sao nhưng không có phương hướng? Cẩn thận bảo vệ, không nên bị hắn chui chỗ trống. Mau lui. Cuối cùng vẫn là lao tứ đầu não thanh tỉnh, hét lớn một tiếng, khiến bốn người lui ra phía sau, nhưng vào lúc này chỗ nào còn kịp. Trầm Chấn Y cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Vâng. Địa, thủy, hỏa, phong lực lượng, đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đoàn nóng bỏng bạch quang. Bốn người kia còn không có kịp phản ứng, cái kia bạch quang một phần vì bốn, chia ra tấn công vào bốn người ngực, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, bốn người đồng thời hướng tứ phương bay ra, chật vật ngã xuống đất không dậy nổi, miệng mũi chảy máu. Ngu đại thiếu kinh hô lên tiếng. Tử Ninh Quân hơi hơi gật đầu. Thấy rõ ràng rồi sao? Trầm Chấn Y quay đầu hướng Tử Ninh Quân mỉm cười, thiên địa chi lực, lấy thần vì khống, nếu đoạt kỳ thần, phản phệ tự thân. Vừa mới hắn liền là cho Tử Ninh Quân biểu hiện ra thiên địa chi lực khống chế phương pháp. Bốn long sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới, ta đại địa chi lực, thế mà không nghe ta sai xử, phảng phất bị người cường đoạt đi. Ta cũng là bình thường, từ khi võ học đại thành đến nay, từ không việc này. Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên có thể sử dụng cấp chúng ta đối thiên địa chi lực quyền khống chế, cho nên chúng ta thế công mới không đụng tới hắn. Xong. Bốn người trong lòng kinh hãi dị thường. Mặc dù chưa bao giờ nghe nói có dạng này võ học, nhưng là cũng chỉ có một cái này giải thích. Công không đến hắn. Phòng, bị tự thân võ học phản vệ. Chỉ có thể nói bản thân điều khiển thiên địa chi lực, hoàn toàn làm địch người sử dụng, mới có thể có dạng này kết quả. Tam công tử, ngươi cưỡng đoạt người khác đối thiên địa chi lực khống chế võ học, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ngu đại thiếu chân kinh mở miệng, bắt tu thế giới võ học đỉnh điểm, chính là đối thiên địa chi lực khống chế. Trầm Chấn Y có thể không nói không động, đoạt lấy này quyền khống chế, người nào có thể cùng hắn đánh. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, lắc đầu nói, đây chỉ là một môn mưu lợi phương pháp, tên là tiệt kiếm đạo, chỉ là dùng xảo diệu biện pháp, cắt đứt đối thủ đối thiên địa chi lực khống chế. Nhưng võ đạo chi thần càng mạnh, lực khống chế càng chặt chẽ, cũng liền càng khó túm lấy. Hắn ngừng lại một chút, cười nói, mấy người này chỉ là cứng nhắc, chỉ tốt ở bề ngoài. Căn bản không tính chân chính lĩnh ngộ võ đạo chi thần, muốn đoạt bọn họ đối thiên địa chi lực khống chế, đó là đương nhiên dễ như trở bàn tay. Lời nói này hoàng gia bốn long hổ thẹn vô địa, nằm trên mặt đất chết sống bỏ không nổi. Ngu đại thiếu lườm bọn họ một cái, trong lòng có chút cân bằng. Không phải bản thân tham ngộ tu hành được đến lực lượng, cuối cùng sẽ có cực lớn thiếu hụt, đương nhiên loại thiếu sót này, cũng chỉ có so bọn họ cao hơn một bậc người mới có thể tùy tiện phát hiện. Đi! Trầm Trấn Y Ghi lôi kéo Tử Ninh Quân, thản nhiên xuyên qua nội thành đại môn, liền nhìn cũng không nhìn vẫn đang kêu rên bốn long một cái, đi thẳng về phía trước. Chờ ta! Ngu đại thiếu tranh thủ thời gian cùng lên, không dám lạc hậu. Bốn long đến hiện tại mới miễn cưỡng có thể đủ đứng dậy, toàn thân thoát lực, phảng phất thiên địa chi lực cũng đã vứt bỏ bọn họ rời đi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ không ra thiên hạ lại có người như vậy, dạng này võ học. Loại nhân vật này tới đây, chỉ sợ thực sự là chúng ta Đại Nguyệt Hoàng Triều đại kiếp. Chúng ta cần phải mau chóng bẩm báo bệ hạ mới đúng, đi mau. Cẩn thận! Ở bọn họ thương lượng phải chạy về Hoàng Thành báo tin thời điểm, một đạo đao khí đập vào mặt, nhanh chóng vô cùng, liền nghe suy suy tiếng vang, cái kia Hoàng Thành bốn long đầu lâu lưu lưu lăn dưới đất. Không gian xé mở một đạo liệt phùng, từ đó duỗi ra một đầu trắng bệ tay. Trên tay, nắm chặt một chuôi huyết hồng sắc đao. Theo lấy bốn long đầu người rơi xuống đất, đao kia cùng tay, cũng chậm rãi thu hồi, rất nhanh không thấy dấu vết. Bước vào nội thành Trầm Trấn Y Ghi dừng lại bước chân, nhưng cũng không có quay đầu. Thế nào? Tử Ninh Quân hỏi hắn. Vô sự. Trầm Trấn Y Ghi khỏe miệng uốn cong, cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng về phía trước. Chương 208, Đại nội đệ nhất cao thủ. Nghịch tặc Trầm Trấn Y Ghi đã bước vào nội thành. Thái giám tổng quản quỳ rạp xuống đất. Căn bản không dám ngẩng đầu. Sợ hãi làm hắn toàn thân run rẩy, cũng không phải sợ hãi Trầm Trấn Y Ghi, mà là sợ hãi hoàng đế phẫn nộ. Hoàng thành bốn long, không chịu nổi một kích, cũng đã tới thân hy sinh vì nhiệm vụ. Bị người đột phá nội thành, thủ thành hoàng thành bốn long, vốn là đáng chết. Đan Vu Kinh một chút đều không quan tâm bọn họ sinh tử, chỉ là sắc mặt tâm trầm, khoan bảo đại tụ bên trong nắm chặt nắm đấm. Ở Trầm Trấn Y Ghi cùng hắn ở giữa, có năm đạo cửa ải. Hoàng đế cũng không có trông cậy vào đạo thứ nhất cửa ải liền có thể ngăn lại Trầm Trấn Y Ghi, nhưng là không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. 3.000 năm qua, hắn vẫn là cái thứ hai xông vào nội thành người A. Đan Vu Kinh tiếng nói bi thương, chắp tay hướng bắc. Hổ thẹn đối liệt tổ liệt tông, châm thực không cam lòng. Nhạn công chúa núp ở nơi hẻo lánh, không nói một lời. Cựu thiện thiên đấu lôi đài sau đó, hoàng đế phế thái tử. Xác định nhạn công chúa làm hoàng quá nữ, cho phép nàng ngày sau kế thừa hoàng vị, lập xuống hoàng chữ. Nhưng so với di vãng, nàng lại biến càng trầm mặc. Hoàng đế phát binh trấn áp thiên hạ, vây công Trầm Tam công tử, nàng một câu đều không nói. Bây giờ, Trầm Trấn Y tiến vào nội thành, nàng nội tâm mãnh liệt, nhưng bề ngoài bình tĩnh. Bây giờ loạn thần tặc tử cũng đã tiến vào nội thành, người nào cho chấm ngẫm lại biện pháp. Ngoại trừ nhạn công chúa bên ngoài. Những người khác cũng đều không dám nói chuyện, nhưng này vẫn đưa tới Đan Vu Kinh phẫn nộ, một nhóm phê vẩn. Hắn lớn tiếng trách mắng. Tổng quản quỳ trên mặt đất, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn biết rõ mặc dù sớm có an bài, nhưng là lấy hoàng đế hiện tại tố chất thần kinh tính tình, vẫn sẽ giận lây sang bất luận kẻ nào. Kẻ khác có thể không nói lời nào, hắn không thể không mở miệng. Bệ hạ, Trần Công Công đã vượt qua đi nghênh địch. Có hắn lao nhân ra ở. Nghịch tặc tuyệt không có khả năng lại tiến một bước. Hắn nói Trần Công Công, là danh xưng đại nội đệ nhất cao thủ. Trần Phi Phàm. Mới vừa vào cung thời điểm, Trần Phi Phàm chỉ là một cái phổ thông thái giám. Hắn thở nhỏ bần hàn, mặc dù căn cốt tuyệt hảo, nhưng căn bản không có học võ cơ hội, chịu cung hình đầu nhập hoàng tộc sau đó, bắt đầu tu hành cơ sở võ học, không nghĩ đến tăng nhanh như gió viễn siêu cùng thế hệ. Về sau Trần Phi Phàm lấy được cơ hội, tu hành vô thượng mật điển diệt nhật chân kinh. Môn công pháp này chính là lúc trước Đại Nguyệt Hoàng Triều khai quốc hoàng đế Thái Tổ sáng tạo, chuyên môn cho hoạn quan tu luyện, uy lực vô tận, chỉ là 3.000 năm qua, có thể đem môn này hung hiểm cực kỳ võ học luyện đến cực hạn một mực đều chưa từng xuất hiện. Thẳng đến Trần Phi Phàm. Ở hắn trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng, diệt nhật chân kinh là không thể nào hoàn toàn luyện thành. Liền xem như hoạn quan cũng không được. Diệt nhật chân kinh. Bản thân liền muốn trước luyện đến trí dương, sau đó diệt lại từ thể tất cả dương mạch, hóa thành cực âm chi thân. Nay âm dương chuyển đổi, không nói chịu đựng thống khổ kịch liệt, liền xem như tinh thần có thể nấu xuống tới, nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận. công phu này chỉ có thể hoạn quan đến luyện, nữ tử không cách nào thành tiểu trí dương, nam tử không có khả năng diệt lại dương mạch. Trần Phi Phàm bỏ ra 100 năm thành tiểu trí dương, sau đó một lòng đoạn dương mạch, lại trọn vẹn bỏ ra 300 năm, rốt cục đem thể nội dương khí sinh cơ toàn bộ diệt tuyệt. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, hắn thậm chí có thể nói là một bộ băng lãnh cương thi. Nhưng là bởi vậy, hắn chiếm được tuyệt đỉnh trí cao lực lượng. Bây giờ, một cỗ này cương thi, đang lạnh lùng đứng ở Trầm Trấn Ý Lìa ba người trước mặt. Trần Phi Phàm đầu đội hạt sắc cao quan, thân mặc bạch sắc thêu hoa bảo, tay áo phía trên tràn đầy linh tinh mai hoa, nhìn qua độ lượng rộng rãi cao thượng, uyển chuyển vô song. Hắn tu hành 400 năm, khí chất âm nhu, cũng không bao nhiêu giả yếu chi tướng. Năm đó hắn liền lấy mỹ mạo xưng danh, thẳng đến hiện tại, vẫn nhã nhặn như xử nữ. Ngu đại thiếu mồ hôi lạnh trôi xuống tới. Nội thành bên trong cao thủ, rất nhiều đều chưa từng rời đi. Cũng tỉ như Hoàng Thành Bốn Long, bọn họ từ sinh ra đến chết cả một đời, đại khái liền không có rời đi nội thành cửa cung. Nhưng mà Trần Phi Phàm khác biệt. Hắn xem như trong triều đế đốc, đã từng quất roi trung nguyên, chết ở trong tay hắn võ lâm hảo thủ, vô số kể. Đi qua 300 năm, nghe được Trần Phi Phàm danh tự, đều có thể dừng lại trẻ con khóc đêm. Hắn cũng đã gần 100 năm không để ý Trần Thế. Có người nói hắn đã chết, có người nói hắn ở trong hoàng thành tham ngộ tuyệt thế võ học. Hiện tại nhìn đến, rõ ràng là cái sau. Người này, chính là đại nội đệ nhất cao thủ Trần Phi Phàm, đông kết thiên hạ 30000 dặm, chính là hắn. Ngu đại thiếu run run rẩy rẩy, cho Trầm Trấn Y Lìa nhắc nhở. Nguyên lai là hắn. Trầm Trấn Y Lìa chưa thấy qua Trần Phi Phàm, nhưng là nghe qua hắn thanh danh, hơi hơi gật đầu. Người này, mới xem như chân chính cao thủ. Tiến vào nội thành sau đó, Trầm Trấn Y Lìa lần thứ nhất mắt nhìn thẳng người. Trần Phi Phàm mặc dù thiên sinh không trọn vẹn, nhưng là lấy cực kỳ bá đạo công pháp phạt mao tẩy tủy, đã đến chân nhân cảnh võ đạo cực hạn điểm giới hạn. Cùng so sánh, Hoàng Thành Bốn Long đơn giản giống là tiểu hải tử. Trầm Tam Công Tử. Lúc này Trần Phi Phàm cũng nhàn nhạt mở miệng. Trần Công Công. Trầm Trấn Y Lìa gật đầu, xem như lên tiếng chào. Trần Phi Phàm nhàn nhạt nhướng mày, mỉm cười nói, ngươi ở Cửu Thiện Thiên đấu mấy trận đó lôi đài, ai ra đều thấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, kiếm pháp như thần. Hắn ngữ khí chân thành, mặc dù có chút âm nhu, nhưng cũng lại không mất tông sư khí độ. Trầm Trấn Y Lìa mặt không đổi sắc nói, Cửu Thiện Thiên đấu, chưa từng thấy công phu thật, thấy hẳn là nhường Trần Công Công thất vọng. Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài phía trên mặc dù danh xưng là bát tu thế giới tinh anh, nhưng Trầm Trấn Ý Lìa cũng không đặt ở trong lòng. Ngoại trừ Vô Mộng Hòa Thượng Thiên Đao Phó Việt Phó Phá Thiên bên ngoài, không có người đáng giá hắn thoáng chú ý. Mà Phó Phá Thiên bởi vì thân phận nguyên nhân, ở trên lôi đài cũng không có tiến triển sở trường, Trầm Trấn Ý chỉ là hời hợt phá vỡ hắn chuyển tu hoàng gia võ học, này ở người bình thường nhìn đến cũng đã kinh thế hai tụ. Nhưng là đối với rủ xuống tên thiên hạ Trần Phi Phàm tới nói, hẳn là tính không được cái gì. Xác thực như thế. Trần Phi Phàm cũng không có phủ nhận. Ngươi hiện tại kiếm pháp, cùng lúc ấy so sánh, đơn giản có thoát thai hoán cốt biến hóa, nhưng lúc ấy ta liền có thể nhìn thấy, ngươi cái này kiếm pháp bên trong cất dấu ảo diệu vị trí. Có biến hóa này, chính như là sen sinh sen, theo lý thường đương nhiên. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm Trầm Trấn Y Lìa. Trầm Trấn Y Lìa im lặng. Có phần này ánh mắt, cũng xem như tương đối lợi hại. Ngươi cũng là thiên tư tuyệt đỉnh người, đáng tiếc vùng thế giới này gông cùm xiềng xích ngươi. Trầm Trấn Y Lìa than nhẹ một tiếng. Thân thể không trọn vẹn, thở nhỏ bần hàn, còn có thể đi đến một bước này. Nếu như cho hắn càng tốt điều kiện, cao hơn tầm mắt, người nào biết rõ hắn có thể đi đến một bước nào. Gông cùm xiềng xích hay không, không trọng yếu. Trần Phi Phàm đạm nhiên tự nhiên. Ta thụ gông cùm xiềng xích, Trầm Tam Công Tử chẳng phải là cũng tương tự thụ gông cùm xiềng xích. Hôm nay, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem gông cùm xiềng xích phía dưới, có thể làm được một bước nào, đây mới là chúng ta người trong võ đạo, siêng năng truy cầu mục tiêu. Hắn chậm rãi đưa tay, bạch bào phất động, trên quần áo mai hoa phảng phất sống lại, trong gió nhảy vọt liên tục. Mặc dù là thụ hoàng mệnh mà đến, nhưng hắn trung quy là một cái võ giả. Hắn đứng ở nơi đây. Không chỉ có là vì Đại Nguyệt Hoàng Triều ám sát Trầm Trấn Y Lìa, đồng dạng, cũng là vì chứng minh bản thân võ đạo chi lộ. Chương 209, ta xuất kiếm ngươi hẳn phải chết. Tốt. Trầm Trấn Y Lìa nhàn nhạt khen một chữ. Bát tu thế giới, ngoại trừ Phó Phá Thiên bên ngoài, vị này Trần Phi Phàm nhất giới thái giám, ngược lại là có võ đạo tông sư khí khái. Học võ người, nếu như không có loại này khí khái, mặc dù ở cơ duyên phía dưới có thể có cường hoành thực lực, cuối cùng không cách nào đăng lâm tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh, đương nhiên chỉ là một đời tuyệt đỉnh, nhưng là siêu bức ngàn vạn người phía trên, cùng trà trộn tục lưu không thể so sánh nổi. Giống Trần Phi Phàm loại người này tư chất tâm tính, nếu ở tầng thứ cao hơn thế giới, thì có cơ hội nắm giữ cao hơn thành tựu. Cho nên Trầm Trấn Y Ghi một chút đều không có xem thường hắn. Không so được Trầm Tam công tử. Trần Phi Phàm ánh mắt nhàn nhạt, rơi vào Trầm Trấn Y Ghi trên người, mặc dù lạnh lùng, lại mang theo hâm mộ cùng khâm phục ý. Hắn nhìn không rõ Trầm Trấn Y Ghi kiếm pháp. Kiếm ý, huyền ảo vô tận, đối với người hữu tâm tới nói, liền phảng phất là tân thế giới đại môn. Ai ra tu hành diệt nhật chân kinh, đã đến âm dương chuyển đổi, âm cực sinh dương cấp độ, không biết toàn lực xuất thủ, có thể tiếp Tam công tử một kiếm. Diệt nhật chân kinh, trước diệt trí dương, chuyển thành trí âm. Đây là đến tuyệt đỉnh một bước. Nhưng Trần Phi Phàm tu hành, cũng đã bước ra một cái khác bước. Ở phía trước không người chỉ dẫn không có tiền nhân kinh nghiệm tình huống dưới, có thể bước ra một bước này, thật sự là cho người sợ hãi thán phục. Trầm Trấn Ý Ghi cũng vì đó gật đầu. Nhưng hắn nói ra lời vẫn như cũ không thế nào nghe được. Ta nếu xuất kiếm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khỏi quá đáng tiếc. Liên mời tiểu tử cùng ngươi một trận chiến, có thể. Phúc! Rõ ràng biết là không nên cười trường hợp, ngu đại thiếu cuối cùng không nhịn được cười lên tiếng. Tam công tử! Ngài cũng quá kiêu ngạo một chút ta. Rõ ràng đã đem kẻ khác thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Kết quả còn nói ta xuất kiếm ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là thổi người khác đâu vẫn là thổi bản thân đây. Nhưng Trầm Trấn Y Ghi ngữ khí, hết lần này tới lần khác lại cho người không dám không tin. Trần Phi Phàm liền chỉ là hít khẩu khí, ánh mắt rời về phía Tử Ninh Quân. Tử Ninh Quân cũng không e ngại, chỉ là không quen cùng người câu thông, chỉ cúi lầu xuống, một câu đều không nói. Không thể gặp công tử thần kiếm, thực sự đáng tiếc. Trần Phi Phàm nhẫn một hồi. Rốt cục vẫn là không cam tâm lại hỏi một câu, chẳng lẽ là ai ra võ học còn không thể vào công tử pháp nhãn sao? Cũng không phải là như thế. Trầm Trấn Y Ghi lắc lắc đầu, ngươi diệt nhật chân kinh tu hành, cũng đã thoát ra tiền nhân cách cũ, ở nơi này bát tu thế giới cũng đã có thể tính tuyệt đỉnh, ta làm sao sẽ khinh thị ngươi? Chính là bởi vì ngươi võ học cũng đã đến đây cảnh giới, cho nên ta không thể thủ hạ lưu tình. Hắn quay đầu đối Tử Ninh Quân nói, người này sở tu diệt nhật chân kinh, cùng ngươi tử hỏa tâm hoàng băng viêm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là một chủ động vừa bị động mà thôi, ngươi cùng hắn giao thủ, tất có thu hoạch. Ngươi tất nhiên nói như vậy, ta liền cùng hắn động thủ. Tử Ninh Quân thanh âm thanh lãnh, cũng không cảm xúc chập trùng. Nàng sở tu tử hỏa tâm hoàng, vốn không phải là âm dương chuyển hóa võ học, nhưng là bởi vì 400 năm khổ tu, khám phá thật ảo. Được băng viêm cùng phá huyễn chi nhãn, cũng là bản thân đi ra một đầu không giống bình thường võ đạo chi lộ. Cái này cùng diệt nhật chân kinh đường đi tương hợp, hai người luận bàn, hẳn là đều có đoạt được. Nghe Trầm Trấn Y Ghi nói như vậy, Trần Phi Phàm cũng là con mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai vị này chính là 400 năm phía trước Tử Ninh Quân, vừa ở vào loạn ly bí cảnh 400 năm, tất có đại thành, công tử tất nhiên không chịu chỉ giáo. Cái kia ai ra chỉ có thể thử xem tử cô nương võ học cảnh giới. Tử Ninh Quân vừa mới ở Hoàng Thành lộ mặt, người trong hoàng tộc liền đều ở suy đoán nàng thân phận. Lần này tiến vào loạn ly bí cảnh cũng không dạng này tuổi trẻ nữ tử, thực sự không biết nàng là từ địa phương nào nhô ra. Bây giờ Trầm Trấn Y Ghi vừa nói tử hỏa tâm hoàng, Trần Phi Phàm quen thuộc tất cả võ học, lập tức liền đoán được nữ tử này lai lịch. Trong lòng của hắn thất kinh, nhưng còn có thể duy trì chấn định. Tử Ninh Quân bản thân liền là hơn 400 năm trước truyền kỳ nhân vật, từ khi tham gia giới trước cửu thiện thiên đấu lôi đài tiến vào loạn ly bí cảnh sau đó, lại không tin tức, tính toán thời gian, 400 năm chịu khổ, nàng thọ nguyên sớm nên đã hết, coi như còn có thể sống sót, cũng nên dần dần già đi. Nhưng mà hiện tại nàng vẫn là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương bộ dáng, toàn thân khí thế càng như huyên đỉnh núi cao sừng sững, khó có thể nắm lấy, sâu không lường được. Đúng là một cái đối thủ tốt. Vậy ai ra liền đi qua giới hạn. Cảm nhận được Tử Ninh Quân trên người truyền đến băng viêm khí tức, Trần Phi Phàm trong lòng khẽ động, giương một tay lên liền thấy trong lòng bàn tay ẩn hiện hắc sắc hỏa cầu, vụ vụ xé gió, hướng về Tử Ninh Quân trên người vỗ tới. Trầm Chấn Y ở Tử Ninh Quân trên lưng nhẹ nhàng đẩy, cười nói, ngươi dùng Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn cất giấu 24 thức, dẫn động Tử Hỏa Tâm Hoàng Băng Viêm, thử xem. Tử Ninh Quân nao nao, Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, là Trầm Chấn Y năm đó truyền cho nàng, để mà khắc chế Tử Hỏa đốt người khổ tu hành pháp, trong đó xác thực ẩn chứa một bộ võ học, nhưng là chưa bao giờ dùng cho thực chiến. Nếu là người khác, nhất định sẽ kinh ngạc không biết nên như thế nào cho phải, nhất là đối mặt Trần Công Công cái kia hung mãnh công kích, càng là dễ dàng luống cuống tay chân. Tử Ninh Quân lại khác biệt, nàng tâm trí đơn thuần như một, Trầm Chấn Y liền nói cái gì, nàng liền tin cái gì, liền nhẹ nhàng vạch một cái tay, tư thế uyển chuyển, chính là Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn bên trong một câu. Trắng bên trong mang tử hỏa diễm, ở nàng quanh người bay lên, phiên nhiên như điệp, ở không trung xoay quanh bay múa, đem Trần Phi Phàm ngăn cách bên ngoài. Nhưng này băng viêm nhìn qua nhẹ nhàng yếu kém, chỗ nào có thể ngăn cản được Trần Phi Phàm cường công. Ngu đại thiếu thấy một vệt mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu lên, tử cô nương cẩn thận. Tử Ninh Quân hơi hơi gật đầu một cái, nhưng vẫn không để ý, cũng không có biến chiêu tăng cường bảo vệ. Trầm Chấn Y liền nói với nàng dùng Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn ứng đối, nàng liền dùng này nên địch, cho dù là có khả năng bị người một chiêu đánh giết, cũng không nghi ngờ. Diệu hai. Trần Phi Phàm lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng lớn tiếng khen hay, cùng sau lưng lui, hai tay giao thoa, hai tay áo triển khai bay múa, hắc sắc hỏa diễm dâng lên mà ra. Đối phương chiêu thức nhìn như hời hợt, lại đang công kích hắn diệt nhật chân kinh bên trong trăm bể không hiểu được sơ hở. Hắn một sát na này ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, càng giống là gặp được xưa nay gặp không đến phong cảnh, toàn thân 36.000 lỗ chân lông không một chỗ khó chịu, lập tức biến chiêu công kích. Tử Ninh Quân một câu sử dụng hết, không nhiều muốn, ngay sau đó câu thứ hai xuất thủ, vẫn là băng viêm bay múa, bảo vệ quanh thân thủ chiêu. Trần Phi Phàm khí thế hung hăng, nhưng đối Tử Ninh Quân nhìn như yếu kém phòng ngự lại hoàn toàn không có biện pháp, hắc sắc hỏa diễm cùng tím bạch sắc băng viêm vừa chạm vào, phát ra suy suy tiếng vang, chỉ trong phút chốc liền bị ăn mòn hơn phân nửa. Hắn lần này kinh không thể coi thường, lập tức phiêu nhiên lui lại. Trầm Chấn Y thì hơi hơi gật đầu, đối Tử Ninh Quân nói, liền là như thế, có thể phản kích. Lời còn chưa dứt, Tử Ninh Quân thân hình mở ra, giống như là một đầu tử sắc lớn hồ điệp, phi thân nhào tới. Đối Trầm Chấn Y gì mà nói, nàng sẽ không đánh nửa điểm chiết khấu. Ngu đại thiếu trợn mắt há hốc mồm, sắt mồ hôi lạnh đối Trầm Chấn Y gì nói, tam công tử này thu phục nữ tử tâm ý bản sự, thật sự là cho người bội phục không thôi, này. Này tử cô nương có thể nào đối ngươi khăng khăng một mực như thế? Trầm Chấn Y gì im lặng than thở. 400 năm chờ đợi, há lại bình thường. Hắn nhìn xem Tử Ninh Quân kiều khiếp khiếp bóng lưng, khóe mắt không khỏi cũng có chua xót. Chương 210, Hắc Ám Đại Nhật. Tử Ninh Quân bình tĩnh như nước. Nàng thế công như lũ, phá băng thủy triều kẹp theo băng lăng mãnh liệt mà xuống, nhìn như bình thản, lại phảng phất muốn xé rách cuốn đi tất cả. Trần Phi Phàm kết nối ba câu chân ngôn, liền lùi lại ba bước, quanh người hắc diễm, dĩ nhiên tiêu diệt một nửa. Hắn gầm thét liên tục, hoàn toàn không có vừa mới vân đạm phong khinh khí độ, nhưng liền xem như đã dùng hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản Tử Ninh Quân liên miên không dứt thế công. Xuy, xuy xuy. Mấy lần trong lúc lơ đãng, hắn tay háo phía trên cũng đã dính vào thiêu đốt băng sương, sau đó trong phút chốc liền hồi phi yên diệt. Băng viêm lực lượng, kinh khủng như vậy. Ngu đại thiếu thấy thẳng nuốt nước bọt. Tử Ninh Quân một mực rõ ràng thanh lãnh lạnh cùng ở bên người Trầm Chấn Y Liê, mặc dù ngu đại thiếu biết rõ nàng năm đó đại danh, đã từng ở trong Thương Lan Bí Khố nhìn qua nàng tu hành, nhưng thủy chung không có thực tế cảm thụ, không cảm thấy cái này thoát tục tiên tử lại có như vậy cường đại chiến lược. Bây giờ, nàng lại là đem đường đường đại nội đệ nhất cao thủ, 300 năm đến nhường người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật Trần Phi Phàm đệ lên đánh. Này sao có thể? Ngu đại thiếu cơ hồ muốn nghẹn ngào thét lên. Trần Phi Phàm cũng giống vậy. Hắn tu vi cao thầm, mắt sáng như đuốc, tự nhận không kịp Trầm Chấn Y, nhưng cảm thấy vẫn có sức đánh một trận. Về phần 400 năm phía trước Tử Ninh Quân, hắn thực sự cũng không đặt ở trong lòng. Thân làm võ đạo tông sư, tự nhiên có bản thân kiêu ngạo ở. Hắn nghĩ đến muốn mau chóng giải quyết Tử Ninh Quân, sau đó đi kiến thức một cái Trầm Chấn Y kinh diễm kiếm pháp. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra là dạng này kết quả. Nay Tử Ninh Quân rõ ràng kinh nghiệm thực chiến không đủ, chiêu thức biến hóa cứng ngắc, không biết biến báo, nhưng lại hết lần này tới lần khác mỗi chiêu mỗi thức đều có thể đem hắn khắc chế, làm hắn bó tay bó chân, bất lực. Tất cả những thứ này, đều là Trầm Trấn Y Y một cái phân phó mà thôi. Chẳng lẽ Trầm Trấn Y Y võ học cảnh giới, thật cũng đã xa so với hắn cao hơn. Trần Phi Phàm không dám tin. Đệ lên hắn đánh là Tử Linh Quân, nhưng hắn ánh mắt, lại một mực vẫn là nhìn về phía Trầm Trấn Y Y. Còn không có. Đến nhận thua thời điểm. Đối phương băng viêm mặc dù lợi hại, cơ hồ không cách nào phá giải, nhưng hắn diệt nhật chân kinh cũng không phải ăn chay, chỉ cần cho hắn một cái khe hở, một lần cơ hội, liền có thể đủ hùng mãnh phản kích. Tuyệt chiêu chưa ra, người nào biết rõ hiệu chết vào tay ai. Tử Phượng Hoàn Loan chân ôn, câu câu liên hoàn không dứt, như nước chảy mây trôi đồng dạng, coi như chuyển hóa cứng ngắc, Trần Phi Phàm cũng không cơ có thể ngồi. Nhưng mặc kệ một bộ này võ học dài bao nhiêu, cuối cùng vẫn có sử dụng hết thời điểm. Trần Phi Phàm cắn răng khổ chống đỡ, liền nghĩ chờ cái kia thời điểm, phát động diệt nhật chân kinh tuyệt chiêu nhất quyết thắng bại. Tử Ninh Quân cũng nghĩ đến điểm này. Làm Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn thi triển đến 23 câu thời điểm, nàng rốt cục không nhịn được quay đầu, nhìn một chút Trầm Trấn Y Y. Ngu đại thiếu bưng mắt. Đồng cấp bậc cao thủ quyết đấu, tử cô nương ngài cũng thật là khinh thường. Thật không hổ là 400 năm chưa gặp thực chiến đại tiểu thư. Trầm Trấn Y Y lại không thèm để ý, chỉ đạm nhiên mỉm cười nói, 24 câu sử dụng hết, hắn nếu chưa bại, vậy liền tiếp tục lại dùng một lần. Trần Phi Phàm sợ hãi biến sắc. Cái này cũng được. Theo lấy Tử Ninh Quân 24 câu Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn xuất thủ, Trần Phi Phàm sắc mặt càng là khó coi. 24 câu có thể thông thuận nối tiếp câu đầu tiên, liền tạo thành một cái hoàn thiện tuần hoàn. Chỉ cần Tử Ninh Quân không ngừng liên hoàn thi triển chút đi, hắn vĩnh viễn không có khắc địch chế thắng khe hở. Tâm linh dao động, xuất thủ cũng tùy theo biến hình, chỉ nghe suy suy tiếng vang, hắn y phục và táo lại nhanh chóng bốc cháy lên, trực tiếp bị hừng hực băng viêm đốt thành hư vô. Chỉ có thể liều mạng. Trần Phi Phàm rốt cuộc là tuyệt đỉnh cao thủ, biết rõ lại kéo xuống dưới, bản thân thất bại không thể nghi ngờ, chỉ có liều chết đánh cược, chật chọi cứng Tử Ninh Quân một kích, hoạt bộ lui lại. Ngửa mặt lên trời thét dài. Liền thấy tứ phía không khí chấn động, ông ông tác hưởng, vô số hắc sắc hỏa diễm lăng không sinh ra, lấy Trần Phi Phàm làm trung tâm xoay tròn cấp tốc đồng thời nhanh chóng tập trung, ở hắn ngực ở phía trước tạo thành một cái to lớn hỏa diễm hắc động. Hắc ám đại nhật. Trần Phi Phàm thét dài gầm thét, hai tay hướng về phía trước đẩy, cái kia to lớn hắc sắc hỏa diễm hướng về phía trước lao nhanh, phảng phất liền không gian đều có thể thiêu đốt thiêu hủy. Diệt nhật chân kinh cách cục đều ở chỗ này. Trầm Trấn Y Y mỉm cười gật đầu. Quả nhiên Trần Phi Phàm cũng đã xuyên suốt diệt nhật chân kinh cao nhất cảnh giới, đối môn võ học này nghiên cứu cùng lý giải, cũng đã vượt qua từ cổ chí kim tất cả mọi người, chẳng những phải diệt ngày lực lượng, càng có thể triệu hoán hắc ám đại nhật, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Nếu như hắn lại có 300 năm tuổi thọ, cho dù là ở bát tu thế giới, cũng có cơ hội thể ngộ đến phá rồi lại lập võ học đại đạo. Từ đó thành tiểu chân nhân cảnh võ đạo đệ thập cảnh, đụng chạm đến trả nguyện cơ hội. Đúng là nhân kiệt. Trầm Trấn Y Y nhẹ nhàng tán thưởng. Đáng tiếc, dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không thắng được. Hắn gặp gỡ là Tử Ninh Quân. 400 năm khổ tu, khám phá thật ảo, nắm giữ phá huyễn chi nhãn cùng linh lung băng viêm Tử Ninh Quân. Đối mặt đối phương thanh thế to lớn tuyệt chiêu, Tử Ninh Quân liền mí mắt đều không một thoáng. Nàng vẫn là chậm rãi tiếp thượng Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn câu đầu tiên, cổ tay trắng vung khẽ, tím tay háo tung bay, thanh lệ vô song. Trầm Trấn Y không có gọi nàng biến chiêu. Nàng liên không cần biến chiêu. Đắc tội. Trần Phi Phàm mắt thấy bản thân triệu hoán hắc ám đại nhật cũng đã đánh vào lồng ngực, chỉ cần có thể tiếp xúc đến Tử Ninh Quân, tất nhiên đem cái này tiểu nữ tử hóa thành cho bụi, trong lòng cũng không khỏi run lên. Nhưng cao thủ so chiêu. Dung không được bất luận cái gì lòng nhân tử, triệu hoán hắc ám đại nhật, cũng đã tiêu hao hết hắn sở hữu lực lượng, càng không có khả năng thu hồi. Chỉ có thể, trơ mắt nhìn xem nàng hương tiêu ngọc vẫn a. Trần Phi Phàm lộ ra một tia cười khổ. Trận này kỳ thật không thể xem như hắn thắng, hắc ám đại nhật vốn chính là hại người hại mình võ học, coi như giết chết cái này thiếu nữ, bản thân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không có xuất thủ năng lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Cũng tốt, trận này chiến thắng sau đó, hắn có lẽ liền có thể thu hoạch được chết ở Trầm Tam công tử dưới kiếm vinh hạnh đặc biệt. Trầm Trấn Y thì hẳn là sẽ vì Tử Ninh Quân báo thù, muốn tiến vào hoàng thành chỗ sâu nhất, cũng nhất định phải giết chết hắn cái này chướng ngại vật. Hắn chỉ hy vọng. Trầm Chấn Y có thể tự mình xuất thủ, nhường hắn ở trước khi chết, còn có thể trông thấy Vô Song thần kiếm. Trần Phi Phàm suy nghĩ lung tung, tuyệt chiêu toàn lực xuất thủ, cũng đã không cần hắn tiếp tục khống chế, dứt khoát hơi hơi nhắm hai mắt, chờ đợi tất nhiên kết quả. Chỉ cần nhẹ nhàng suy một tiếng, hắn nên có thể ngửi được địch nhân hôi phi yên diệt mùi cháy khét. Cái này tiểu cô nương bị chết có chút đáng tiếc, nhưng là võ đạo chi lộ, làm sao có thể không có hy sinh. Hắc ám đại nhật, không người có thể cản, đốt sạch thiên hạ. Liền xem như ở bên quan chiến Trầm Chấn Y gì hết, hẳn là cũng đã không có cứu người cơ hội. Nhưng mà, cũng không có như vị này đại nội đệ nhất cao thủ sở liệu. Thật dài một đoạn thời gian, vẫn là vô thanh vô tức. Cũng không có trong dự liệu đốt cháy khí tức, cũng không có đập vào mặt bụi mù. Trần Phi Phàm kinh ngạc mở mắt, sau đó liền thấy được hắn cả một đời đều không dám tin tưởng tình cảnh. Chương 211, Đệ Tam Ải. Hắc ám đại nhật, ngưng tụ hắc ám hỏa diễm, tụ tập thành cầu, là giữa thiên địa đáng sợ nhất lực lượng một trong. Nhưng mà bây giờ lại giống như là một trái bóng ra một dạng, ở thiếu nữ trắng muốt như ngọc thủ trong lòng bàn tay quay cuồng. Linh xảo quay cuồng. Lực lượng này vốn chính là dữ dằn không cách nào khống chế, ngay cả Trần Phi Phàm Trần Công Công bản thân cũng không có khả năng điều khiển tự nhiên. Nhưng bây giờ, ở Tử Ninh Quân khống chế dưới, lại nhu thuận được giống như con mèo. Tử Ninh Quân vẫn là đang thi triển Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn. Mỗi ra một câu, bóng tối kia đại nhật chi lực liền tiêu tán một phần, ước chừng nàng 24 câu dùng xong, này hắc ám đại nhật, cũng liền sẽ tiêu tán vô tung. Trần Công Công ngơ ngác nhìn thật lâu, tâm tang mà chết. Hắn rốt cục quay đầu, hướng về phía Trầm Chấn Y suy yếu vô lực chắp tay, Tam Công Tử thần công, ai ra xa xa không kịp, liền mời đi. Cũng không phải phục với Tử Ninh Quân, mà là phục với Trầm Chấn Y. Tử Ninh Quân đương nhiên 400 năm tu hành, tu vi tinh tiến cũng đã không ở hắn phía dưới, nhưng có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng nguyên nhân, cũng không phải bởi vì chính nàng. Mà là ở bên cạnh tổng cộng đã nói hai câu nói Trầm Chấn Y. Có thể chỉ điểm một cái khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến nữ tử, thắng được hắn cái này võ đạo tông sư, chỉ có thể nói người này điểm thạch thành kim. Lúc này Tử Ninh Quân 24 câu Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn toàn bộ đánh xong, hắc ám đại nhật bị băng viêm ăn mòn, yên lặng dập tắt. Người tử cẩn thận. Trầm Chấn Y nhẹ gật đầu. Trần Phi Phàm nghiêng người thoái vị, cho bọn họ tiến lên đường, Trầm Chấn Y cũng cho một câu nhắc nhở. Trần Công Công sắc mặt thảm đạm, chấm rãi cúi đầu. Hắn là đại nội đệ nhất cao thủ, là đại nguyện hoàng triều nội đỉnh trụ cột, nói cách khác, hắn không tư cách bại trận. Lần này bại, hắn sớm đã không có sống sót ý niệm. Chỉ đáng tiếc, không thể chân chính thấy Trầm Tam Công Tử thần kiếm. Võ học chi đạo, rộng lớn cực kỳ, há có thể nghèo đối một nhà một họ. Trầm Chấn Y thì biết rõ hắn tâm tư, phiêu nhiên mà đi thời điểm chuyển lời khuyên bảo, ngươi nếu sống sót, nhất định có thể nhìn thấy võ đạo kỳ diệu phong cảnh. Nếu là bạch bạch chết rồi, không khỏi đáng tiếc. Trần Công Công thân thể chấn động, mang nhiên ngẩng đầu, Trầm Chấn Y cũng đã không thấy tăm hơi. Sống sót. Võ đạo kỳ diệu phong cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, đống nhiên mỉm cười. Xuy. Cùng lúc đó, không gian nứt ra, một đầu trắng bệnh tay nắm lấy huyết sắc đao, chém tới một đao, thiên địa biến sắc. Trần Công Công nguyên bản liền đã hao hết chân khí, bây giờ gặp đao khí đánh tới, chỉ là cười lạnh. Không tránh không né. Nhất đao lưỡng đoạn. Trần Công Công thân thể bị này sắc bén đao khí chặt đứt, nhưng vô hạn hư không bên trong lại chuyển đến a một tiếng. Trên mặt đất, chỉ lưu lại một kiện chém làm hai đoạn thêu hoa bạch bào. Trần Phi Phàm thi thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết đao biến mất trước đó, chỉ nghe không gian liệt phùng bên trong có người cười nhạo nói, diệt nhật chân kinh, đào mệnh công phu cũng không sai. Trận, tất cả lại quy về bình tĩnh. Phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Trầm Chấn Y ghề vỉnh hai, nghe phía sau động tĩnh, mỉm cười gật đầu. Hắn cũng đã nhẹ nhàng thả lỏng vượt qua hai đạo cửa ải. Truy. En trên long ỷ, Đan Vu Kinh sắc mặt trầm túc. Nếu như nói Trầm Chấn Y ghề đánh bại Hoàng Thành Bốn Long, còn để ý liệu bên trong mà nói, cái kia Trần Phi Phàm thất bại thực sự nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Vị này trong triều đốc công, đại nội đệ nhất cao thủ thực lực. Kỳ thật không ở đại đa số hoàng tộc tinh nhuệ phía dưới. Trầm Chấn Y lần thứ hai đột phá, chứng minh hắn thực lực cũng đã áp đảo thế tục phía trên. Hơn nữa, hắn căn bản không có xuất thủ. Thái giám tổng quản cũng đã chết lặng, quỳ rạp xuống đất, hồi bẩm sự thật. Xuất thủ là Tử Ninh Quân. cái này 400 năm phía trước nữ nhân, rất nhiều người cũng đã không có ấn tượng, thậm chí ngay cả truyền thuyết đều không nghe qua. Nhưng Đan Vu Kinh đương nhiên biết rõ. Thử Linh Quân, liền là cái kia các ngươi báo cáo nói khí kiếm sơn trang được nàng truyền thừa nữ nhân. Đan Vu Kinh chi nhớ cường đại, đương nhiên nhớ kỹ trước đó cái này báo cáo. Khí kiếm sơn trang quật khởi làm cho người sinh nghi, điều tra đến điều tra đi không có gì kết quả, chỉ có giao truyền thuyết Trầm Chấn Y Y được năm đó Tử Ninh Quân truyền thừa, cho nên mới có thể nhất phi trùng thiên. Bây giờ hắn từ loạn ly bí cảnh mang ra Tử Ninh Quân, tựa hồ lại từ xác nhận điểm này. Thực sự là Tử Ninh Quân sao? Nhạn công chúa tự lẩm bẩm. Tử Ninh Quân là 400 năm phía trước nữ trung hào kiệt, nữ tử lấy nàng làm gương, Nhạn công chúa cũng biết rõ nàng sự tích. Tổng quản vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, từ Trần Công Công thấy, Tử Ninh Quân tựa hồ chịu lấy Trầm Chấn Y Y chỉ điểm, thực lực cũng ở dưới Trầm Chấn Y Y. Làm sao lại như vậy? Nhạn công chúa là thất thanh. Đan Vu Kinh trên mặt rút gân. Vậy cái này tiểu tử võ học, rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Trên trời rớt xuống. Nguyên bản Đan Vu Kinh chắc chắn, liền xem như Tử Ninh Quân phục sinh, cũng chưa hẳn có thể sống qua được Hoàng Thành Long Đàm Hổ Huyện. Hiện tại, đột nhiên không xác định, giữ vững vị ương cung là ai? Đan Vu Kinh cắn răng nghiến lợi truy vấn. Là Trân Quý Phi. Tổng quản nơm nớp lo sợ trả lời. Là nàng. Đan Vu Kinh sắc mặt chậm rãi hòa hoãn xuống tới, nàng gần đây cũng xuất quan sao. Nhạn công chúa hoảng sợ, khuyên đủ, phu hoàng, Trân Quý Phi xưa nay cùng hoàng thất không hòa thuận, loại này thời khắc mấu chốt, để cho nàng thủ đệ tam ải, không khỏi. Ngươi hiểu cái gì? Hoàng đế gầm thét cắt đứt nữ nhi. Hoàng tộc bí pháp, từng cái bài bố, há có thể có rối loạn. Trân Quý Phi vừa vặn xuất quan, không tìm nàng tìm ai. Hoàng đế hậu cung Tần Phi không ít, nhưng là nếu muốn lưu lại hậu đại, chỉ có thể chết mẹ lưu con, cho nên địa vị cao cung phi kỳ thật không nhiều, ngoại trừ số ít võ học thiền tư cao siêu, lại tâm trí kiên nghị không muốn sinh con phi tần bên ngoài. Chỉ có một chút hồn nhiên thiếu nữ lấy mạo xương phía dưới trần. Trân Quý Phi liền là trong đó đặc lập độc hành phi tần một trong. Nàng si mê với võ đạo, dần dần về phần vô tình, đối hoàng đế về mặt tình cảm cũng nhàn nhạt, gần nhất mấy trăm năm càng là bế quan không dứt. Đương nhiên cũng chỉ có loại người này, mới có tư cách đến thủ nội thành đạo thứ ba cửa ải. Vị ương cung. Nhạn công chúa lo lắng nàng lâm trận phản chiến, nhưng là hoàng đế xanh mặt. Ngoại trừ Trân Quý Phi bên ngoài, hắn cũng tìm không ra càng tốt nhân tuyển. Ngươi không cần nhiều dài dòng, cũng đi chuẩn bị một cái đi. Đan Vu Kinh bực bội lắc lắc đầu, lạnh lùng phân phó Nhạn công chúa. Nhạn công chúa thật sâu thi lễ, im lặng lui ra. Hoàng thành thiên không, mây đen bao phủ, lại không giống ngày thường sáng sủa. Nhạn công chúa nhìn qua nơi xa tà dương, thật sâu thở dài. Dương liếu phi hoa, quấn quanh không trung, nửa ngày không thôi. Trầm Chấn Y Ghi cũng đã đi tới vị ương cung. Nay kỳ thật đã là nội thành trung bộ, là hoàng tộc chỗ ở, hoàng đế hậu cung, cũng ở nơi này phụ cận. Chỉ là cái kia chút thiếu nữ đã sớm tản mát, lúc này vị ương cung một phiến yên lặng, thậm chí có chút âm u. Mặt trời chiều ngã về tây, cung trong cửa có người kéo ra khỏi thật dài thân ảnh, phụ trợ vô biên tịch mịch. Đó là một cái diễm lệ vô song hồng y ghi nữ tử. Nàng đuôi lông mày khỏe mắt đều mang theo vũ mị. Còn có một loại vẻ vải ung dung. Các ngươi đường, đến nơi này cũng liền mà thôi. Nữ nhân thở dài đều phảng phất là ca hát, êm tai cực kỳ. Trên thực tế, tất cả mọi người đến nơi này, cũng đã nên ngừng bước không tiến thêm. Chương 212, Vị Ương Cung. Vị Ương Cung. Dạ Vị Ương. Đây là hậu cung nữ nhân tôn quý nhất chỗ, cũng là các nàng mặt lộ. Cho nên, tất cả mọi người đến nơi này, đều không thể tiếp tục tiến lên một bước. Trân Quý Phi cũng đã không nhớ kỹ bản thân vào cung năm tháng, nhưng nàng nhớ kỹ bản thân kiên trì bản tâm, tuyệt sẽ không vì hoàng gia sinh dục hậu đại mà bị mất tính mạng mình. Sau đó 300 năm cô độc, hồng trần luyện tâm, rốt cục thành tựu vô thượng tuyệt học, cũng đã nhận được Quý Phi cái này phong hào. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, cái này bất quá là một cái cười nhạo. 300 năm đến, ngày ngày bế quan, cần luyện không ngừng. Nhưng mà Trân Quý Phi muốn tự do. Thủy Trung không có khả năng lấy được. Hoàng cung bên trong hôm nay rối loạn, nàng lại một chút đều không quan tâm, nàng chỉ là thẩn thờ thủ vững bản thân hẳn là hoàn thành chức trách, thụ chỉ phái tới thủ vệ vị ương cung. Nơi này từng có rất vũ mị phong lưu, nơi này cũng có tàn khốc nhất sát cơ. Trần Quý Phi muốn làm, chỉ là không cho bất luận kẻ nào thông qua nơi đây. Cô gái này, thật xinh đẹp. Ngu Đại Thiếu một ngẩng đầu, trông thấy Trần Quý Phi dung nhan, mặc dù không nhận ra, lại là đầy mắt đào hoa, giống như là say mở dạng. Như vậy Mỹ Lệ nữ tử, lại có ai nguyện ý cùng nàng động thủ? Mỹ Lệ, bản thân liền là nữ nhân vũ khí. Trầm Chấn Y cùng Tử Ninh Quân lại sắc mặt không thay đổi. Nhìn hết thế gian tuyệt sắc, có thể dùng dung mạo liền để Trầm Chấn Y động dung nữ nhân, trên thế giới này còn không tồn tại. Cửa này, liền hẳn là cung phi. Trầm Chấn Y thấp giọng hướng Tử Ninh Quân kể rõ, mặt giãn ra mỉm cười. Đệ nhất ải thị vệ, đệ nhị ải hoàng quan, đệ tam ải cung phi, nhìn đến nội thành trận pháp, cũng đã bắt đầu dục dịch. Tử Ninh Quân ngây thơ gật đầu. Nàng vốn là không quá lý thế sự, 400 năm sống một mình, càng là dưỡng thành hẻo lánh tính tình, ngoại trừ cùng Trầm Chấn Y tương quan sự tình, toàn bộ đều thờ ơ. Ngu Đại Thiếu lại có chút mơ hồ, hỏi, tam công tử, này có ý tứ gì? Nội thành bên trong tất cả, hắn bất quá chỉ là tin đồn, cái gì trận pháp hắn càng là không thể nào biết được. Xem tiếp đi liền biết. Trầm Chấn Y cười nhạt một tiếng, đối chân Quý Phi chắp tay, hỏi, vị cô nương này, chúng ta muốn xuyên qua này vị ương cung, phiền phức nhường một chút đường. Hắn vĩnh viễn là dạng này bình thản thái độ. Đối hoàng thành bốn long là dạng này, đối này mỹ mạo cung phi, cũng giống như vậy. Ở trong mắt hắn, cũng không khác nhau. Chỉ cần có thể thắng nổi ta, đương nhiên các ngươi liền có thể tới. Chân Quý Phi dọc theo bậc thang, chậm rãi mà đi, hồng sắc quần lụa mỏng trải rộng ra, phảng phất đỏ thâm huyết. Loại này sắc khí. Ngu Đại Thiếu toàn thân run rẩy. Cảm giác phảng phất là bị manh thú để mắt tới, phía sau một thân mồ hôi lạnh, lại nổi lên vô số nổi da gà. Dạng này mỹ nhân, lại có dạng này sát tính. Hoàng đế sao có thể cho phép loại người này lưu ở hậu cung, đơn giản liền là sát phong cảnh nha. Mắt thấy nàng một đường đi tới, hai bên thụ mục đều bởi vì sát khí mà khô héo héo tàn, phảng phất hắc ám cùng sợ hãi đang thôn vệ tất cả. Nàng tu hành là kiếm. Trầm Chấn Y liền nở nụ cười. Là tràn ngập hắc ám cùng ma tính kiếm đạo, nghĩ không ra ở nơi này thầm cung bên trong, thế mà có thể nhìn thấy một vị chân chính kiếm khách. Kiếm có hai lưỡi, truy tìm kiếm khách, thường thường tịch mịch mà thống khổ. Nữ nhân này, chính đang kiếm đạo cháy bỏng, lục lực hướng về phía trước. Trầm Chấn Y cảm thấy rất thú vị. Ngươi kiếm pháp, sát cơ vô hạn, chỉ là không khỏi quá mức gâm ú chút, tổng cộng 7 thước, làm phiền ngươi từng cái xử ra. Chân Quý Phi đột nhiên dừng bước. Nàng chớp chớp lông mày, hơi có vẻ giật mình nhìn qua Trầm Chấn Y. Ngươi biết rõ ta dùng cái gì kiếm pháp? Nàng rủ xuống mi mắt, lại hỏi, ngươi biết ta là ai? Chân Quý Phi không tin có người vừa nhìn thấy nàng, liền có thể đoán được nàng dùng cái gì kiếm pháp, duy nhất có thể, liền là ba người này khả năng nhận biết nàng, cho nên biết rõ nàng tu hành cái gì võ học. Trầm Chấn Y lắc lắc đầu, không quen biết. Hắn là thật không quen biết. Bát tu thế giới, anh kiệt nhiều biết bao nhiêu, hoàng tộc, càng là có vô số cao thủ, bọn họ tiềm ẩn đối thâm cung bên trong, Trầm Chấn Y không có khả năng cũng không tất yếu toàn bộ đều nhận biết. Vậy ngươi làm sao biết rõ ta kiếm pháp là 7 thức? Trần Quý Phi kinh ngạc. Ngươi vừa mới phía dưới bậc thang thời điểm, tổng cộng đi 7 bước, 7 bước bên ngoài, khí thế đã hết. Trầm Chấn Y ngược lại cũng không có không kiên nhẫn, kiên nhẫn giải thích, ngươi kiếm. Cũng liền không ngoài 7 loại biến hóa, võ học đến dạng này cảnh giới, cứng rắn góp đệ bát chiêu cũng hoàn toàn không có tất yếu, ngươi kiếm pháp, hẳn là 7 thức. Chân Quý Phi mắt đẹp lấp lóe. Trầm Chấn Y nói đến đương nhiên đúng. Nàng từ khi ngộ ra này 7 thức ma kiếm, liền thoát ly hoàng gia nữ nhân võ học cách cũ, bước vào tiền nhân chưa bao giờ đặt chân cảnh giới, sáng tỏ kiếm huyền chi lý. Nhưng 7, cũng là nàng cực hạn vị trí. Chân Quý Phi trong lòng rất rõ ràng, nếu như có thể suy luận ra đệ bát kiếm, nàng liền có thể đủ đem tự thân võ học đẩy lên không thể đuổi kịp cảnh giới, tiến vào liền hoàng đế đều mơ tưởng truy cầu. Chân, nhân, cảnh, đệ, thập, trọng. Đáng tiếc, nàng suy luận không ra. Chí ít 200-300 năm, nàng thọ nguyên hao hết trước đó, nàng là suy luận không ra. Hơn nữa, Đại Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ không cho phép nàng suy luận đi ra. Mặc dù người nào đều không có nói, nhưng Chân Quý Phi đã đến cảnh giới này, làm sao sẽ không minh bạch Đại Nguyệt Hoàng Triều ý nghĩ. Bọn họ, tuyệt đối không cho phép có thể siêu việt bát tu hóa linh công võ giả tồn tại. Nàng hít sâu một hơi. Ngươi hiểu kiếm. Chân quý phi rốt cục mở to lười biếng hai mắt, nghiêm túc dò xét trước mặt bạch tí thì trắng hơn tuyết nam tử. Trầm chấn y thì mỉm cười, hiểu sơ một hai. Kiếm đạo vô tận, cho dù là hắn, cũng không thể nói cũng đã hoàn toàn biết rõ. Không cần khiêm tốn. Chân quý phi lại cảm thấy hắn chỉ là đang khách khí. Ngươi nếu là có thể tiếp được ta thất kiếm, vậy ta liền lấy ngươi không biện pháp, ngươi tự nhiên có thể thông qua chỗ này vị ương cung. Thất kiếm ra hết, tinh hoa tận phát tiết, nàng cũng liền bất lực lại ngăn cản đối phương ba người. Tốt. Trầm chấn y dì sảng khoái đáp ứng. Học kiếm người, liền không có quá nhiều nói nhảm. Có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì đi, thì chết. Hắn mảy may không có bởi vì đối phương là nữ tử liền tâm tồn khinh thị. Chân quý phi nhẹ gật đầu, lúc này nàng cũng đã đi tới Trầm chấn y dì trước mặt. Mỉm cười mà đứng. Kiếm khí trùng tiêu. Hai tên ít xuất thế kiếm khách, ngay ở vị ương cung trong sương mù gặp nhau. Loại tình hình này, thật đúng là kỳ quái đây. Kiếm khách gặp nhau, chính là như thế sao? Ngu đại thiếu biết rõ đây chỉ là một trận đánh nhau chết sống, lại luôn cảm giác hai người cùng chung chí hướng. Ngươi nói là, hắn yêu thích nữ tử kia. Thử Ninh Quân bỗng nhiên quay đầu, nhẹ nhàng mà hỏi ngu đại thiếu. Đây là nàng đối ngu đại thiếu nói câu nói đầu tiên. Cái này. Ngu đại thiếu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cảm giác bưng kín miệng. Làm sao quên, chỗ này còn có giữ gìn Trầm Tam công tử 400 năm nữ nhân ở, nàng sẽ không tức giận chứ. Chỉ là kiếm khách tương thích, không phải tình yêu nam nữ, thử cô nương. Tiền bối xin chớ lo lắng. Ngu đại thiếu ngượng ngùng mở miệng. Tử Ninh Quân không thèm để ý, nàng si ngốc nhìn qua Trầm chấn y đi, cười nói, nếu là hắn yêu thích, liền không thể để cho cái này nữ nhân chết. Chương 213, kiếm ma thất thức. Này cũng cái gì cùng cái gì. Ngu đại thiếu nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên bội phục Trầm chấn y đi, vẫn là bội phục Tử Ninh Quân si tâm. Chân quý phi lô thai linh, tự nhiên cũng nghe được Tử Ninh Quân mà nói, không khỏi cười khúc khích. Người nữ nhân còn đau lòng ta đây. Nàng tò mò nhìn qua Trầm chấn y đi, ngươi thật có nắm chắc giết ta. Trầm chấn y đi gật đầu, không giết ngươi không dễ, giết ngươi ngược lại không khó. Cùng Trần Công Công một dạng, Trần Quý Phi cũng là đã tới võ giả cực hạng người, Trầm chấn y ghi một khi xuất kiếm, liền không có khả năng thủ hạ lưu tình. Thử Ninh Quân chậm rãi tiến lên, ta tới a. Nàng mang theo hỏi thăm ngữ khí. Vừa mới cùng Trần Công Công một trận chiến, nàng tiêu hao cũng không lớn, còn có thể có sức đánh một trận. Trầm chấn y ghi cười, nàng kiếm khí ma tính quá nặng, mặc dù ngươi có phá huyễn chi nhãn, lại chưa chắc là nàng đối thủ. Húng chi nàng còn là một truy tìm kiếm đạo người, một trận chiến này, vẫn là ta tới đi. Hắn ngừng lại một chút, phảng phất thở dài, ta tận lực không giết nàng. Chân quý phi nghe được Trầm chấn y ghi đánh giá bản thân là truy tìm kiếm đạo người, trong lòng ấm áp, nhưng quay đầu lại nghe được hắn đại ngôn viêm viêm, không khỏi bật cười. Ta tiến cung 300 năm, còn là lần thứ nhất gặp gỡ như thế cuồng vọng người. Tốt, xem ở ngươi như thế thú vị phân thượng, ở đệ thất thức trước đó, nếu như ngươi bại, ta cũng không giết ngươi. Kiếm ma thất thức, một khi dùng xong, nàng cũng liền mất đi lực khống chế, chỉ có thể mặc cho hắn giết chóc. Nhưng trước đó, nàng vẫn là có cơ hội thu hồi tất sát. Đến. Chân quý phi lại không dài dòng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hóa thành một đạo hỏa sắc lưu vân, đâm thẳng hướng Trầm chấn y lìa mặt. Kiếm ma đệ nhất thức. Nàng thân thể rung động, phảng phất thể xác tinh thần đều đầu nhập một nhát này, giống như là độc xà thổ tín. Hoặc như là anh túc nở hoa. Tuyệt độc, nhưng đẹp không sao tả xiết. Trầm chấn y gì không hề động. Mắt thấy cái kia tay háo mang theo hỏa sắc lưu quang, sắp vọt tới hắn mặt, lúc này mới hé miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hô! Hồng tụ sát na cuốn ngược. Chân quý phi cấp tốc lui lại. Nàng này kiếm ma một thức xuất thủ, trường tụ không ngừng dối dài, hóa thành sắc bén kiếm, có thể đâm thủng dày vách tường. Nhưng ở Trầm chấn y gì khẩu khí này phía dưới, giống như là bỗng nhiên hiện ra nguyên hình, biến thành mềm nhũn rắn, phản tập tự thân. Chân quý phi lui được nhanh, hồng tụ cùng được càng nhanh, như giỏi trong xương, một mực đuổi theo nàng. Nàng liên lùi lại mấy chục trượng, cuối cùng thậm chí vòng quanh vị ương cung cửa ra vào đồng trụ ba vòng, lúc này mới thoát khỏi bản thân một kiếm này truy đuổi, sắc mặt ủ rột, thức tha hạ lạc. Mặc dù có chút chật vật, nhưng chân quý phi dung mạo không thay đổi, một đôi mắt đẹp càng ngày càng kinh doanh, hơi hơi thở hổn hển, càng nổi bật lên rung động, đẹp không sao tả xiết. Ngươi cái này cũng coi như kiếm pháp. Nàng quay đầu trừng lớn trầm chấn y dì, tựa hồ đối vừa rồi một chiêu kia phá giải mười phần bất mãn, đồng thời nghi hoặc không giải. Này đương nhiên là kiếm pháp. Trầm chấn y dì ngồi yên mà đứng, như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, thong dong tự nhiên. Hà hơi thành kiếm, phá trừ ma huế, chính là thái thanh kiếm khí vận dụng. Thái thanh kiếm khí. Chân quý phi mắt sáng rực lên. Ta ở trong hoàng tộc bí khố, tham ngộ 126 loại kiếm pháp, thông lãm hơn 3.000 loại kiếm phổ, lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy kiếm khí, ngươi từ chỗ nào được đến. Nàng cũng tính là kiếm si, cho nên mới có thể sáng tạo ra bản thân kiếm ma thất thức, tự nhận bắt tu thế giới không có cái gì kiếm pháp nàng sẽ không biết. Bất quá trầm chấn y rìa kiếm chiêu, nàng xác thực nhìn không minh bạch. Trầm chấn y rìa ngược lại cũng không coi là thật, thái thanh kiếm khí, là ta ở trong loạn ly bí cảnh thương lan bí khố đoạt được, nơi đó có 33.000 loại tuyệt thế võ học, kiếm pháp có 3.000 loại, ngươi chưa từng gặp qua, nhiều. Ngu đại thiếu ở bên liễu lưới. Trầm chấn y rìa rõ ràng căn bản không có xem xét bí khố bên trong võ học A. Hắn làm sao có thể thống kê rõ ràng 33.000 loại võ học có chồng 3.000 loại kiếm pháp? Hắn chuyên tâm ở trong bí khố tham nộ, cuối cùng tiếp xúc đến cũng bất quá giải rác mười mấy loại võ học mà thôi. Loạn ly bí cảnh, thế mà thật đúng là có võ học. Chân quý phi rất cảm thấy hứng thú, lại cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng, này thuần túy là đan vu ra bấy giờ đây. Tiện tỷ. Hoàng Thanh Đỉnh, đan vu kinh xa xa nhìn xem chân quý phi. Nghe nàng nói ra lời này, sắc mặt khó coi, chửi ầm lên. Ở Phó Pha Thiên, Trầm Chấn Y Lìa, Tử Ninh Quân, Ngu Đại Thiếu mấy người từ loạn ly bí cảnh về đến sau đó, bí mật này cũng liền không thành nó là bí mật, hiện tại dân gian cũng đã bắt đầu lưu truyền hoàng gia hại người tin tức. Không có khả năng giống trước kia giết người diệt khẩu, nhưng người bên gối cũng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đề cập việc này, có thể nào không cho đan vu kinh hầm hầm giận dữ. Bệ hạ bất giận. Tổng quản mồ hôi đầm địa, khuyên đủ, chân quý phi nhất quán như thế, cũng không cần để ý. Chân quý phi người này, từ vào cung bắt đầu, liền cùng bệ hạ đối nghịch, bệ hạ vẫn còn là thái tử thời điểm, liền đối nữ tử này tình hữu độc trung, độc sủng tiêu phỏng, thậm chí nguyện ý để cho nàng sinh ra tử tôn, liệt danh tông miếu. Nhưng mà nữ tử này liền là không nguyện ý. Nàng cưỡng cái đầu, trừng mắt hỏi lại, liệt danh tông miếu, nhi tử kế vị. Ta lại có thể có chỗ tốt gì? Còn không phải đất vàng một bồi. Cái này tự tư nữ nhân. Nàng căn bản không nghĩ lấy muốn vì hoàng gia nối roi tông đường, hết thể đều chỉ muốn bản thân. Chân quý phi sở cầu, một mực là tự thân võ đạo. Thiến cung, đối với nàng mà nói bất quá là bàn đạp mà thôi. Hoàng đế biết rõ điểm này sau đó, tình cảm cũng liền phai nhạt. Lúc đầu dạng nữ tử này, ở hậu cung nghỉ ngơi mấy năm, liền sẽ vô thanh vô tức. Cuối cùng yên lặng chết giả, không người chú ý. Không nghĩ đến cái này chân quý phi thật đúng là có chút thiên tư, lại có khí vận, tham ngộ kiếm đạo, tu hành cực nhanh, trăm năm sau đó, mặc dù không phải sủng quan hậu cung, lại là lực gáp 3.000 mỹ nhân. Kể từ đó, hoàng đế cũng không thể làm như không thấy, cuối cùng chính là cho quý phi vị phân, cho nàng tu luyện tư nguyên, để cho nàng vì hoàng gia xuất lực, trừ cái đó ra, cả đời không qua lại với nhau. Nguyên lai mấy trăm năm không gặp, đan vu kinh nhìn thấy chân quý phi tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng không khỏi khẽ động, thậm chí còn có nối lại tiền duyên dự định. Không nghĩ đến này tiện tì mạn bất kinh tâm nói cùng đại nguyệt hoàng triều bí mật, vật này ngoại nhân tại đó truyền cũng liền bình thường, ngươi sao có thể nói. Mặc kệ chờ một lúc nàng có thể hay không đánh lui trầm chân y gì, lần này chuyện, liền đưa nàng đẩy vào lãnh cung, bế cung trăm năm lấy trừng phạt. Hoàng đế cắn răng ra lệnh. Nếu không phải chân quý phi bây giờ cũng đã võ đạo chân nhân cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong cao thủ, hắn đã sớm cùng giết đến tận một cái thái giám tổng quản một dạng, đưa nàng giết. Tổng quản nơm nớp lo sợ cười khổ. Sau đó trừng phạt, còn không biết nàng có thể hay không ở trước mặt trầm chân ý đi trốn được tính mệnh đây. Chân quý phi rõ ràng đã là đưa sinh tử đối ngoài suy xét. Người không sợ chết, thế nhưng đã chết sợ. Trên thực tế, ở tràn đầy phấn khởi hỏi trầm chân ý đi hay mấy vấn đề sau đó. Nàng cũng đã lần thứ hai xuất thủ. Mặc kệ sinh tử. Mặc kệ mạnh yếu. Có chiến liền chiến, giết chóc thành đạo, đây cũng là kiếm ma chi tâm. Kiếm ma thất thức, ngang dọc như máu. Không sai. Trầm Chấn Y chắp tay sau lưng, nhàn nhạt khen một tiếng, to giọng cười dài. Phi điểu xuyên không, thu được tự do, ta liền giúp ngươi một tay a. Chương 214, đệ bắt thức. 1 mà 2, 2 mà 3, đến mức 7. Kiếm ma sát chiêu, quỷ dị vô tận. Như thất sát chi niệm, như bảy chết nỗi khổ, như thất thương lui. Tim, gan, tỳ, phổi, thận. Âm dương nhị khí. Một kiếm xuất thủ, liền tổn thương nhất mạch, bảy thức xuất thủ, thất mạch câu thương. Kiếm ma, nguyên bản liền là không để ý tất cả hủy diệt võ học, hại người hại mình, lại có sợ gì. Chân Quý Phi vẫn như cũ cười, đôi mắt đẹp phán hề, nhưng là thế công lại lăng lệ như nước thủy triều, mãnh liệt điên cuồng cực kỳ. Nàng biệt khuất cùng bất công, toàn bộ khuynh tiết ở nơi này kỳ quỷ kiếm chiêu. Ẩn chứa trong đó lệ khí, không ai cản nổi, không người dám ngăn. Chính là bát tu hóa linh công loại này đường đường chính chính trích dẫn thiên địa chi lực võ học, đối mặt này kiếm ma thế công, có lẽ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoặc có lẽ là, loại kiếm pháp này, bản thân thì có khắc chế bát tu hóa linh công hiệu dụng. Trầm Chấn Y gì lại không sợ. Hắn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cười xem trời ma loạn vũ, tâm bất động, sắc không thay đổi. Thậm chí, còn không có xuất kiếm. Chân Quý Phi thế công như thủy triều, vẫn còn không gây thương tổn được hắn. Hắn phiêu nhiên mà động, đúng như chúng gió sợi thô, kiếm ma tuy cuồng, không thương tổn hắn chết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân Quý Phi biến rồi lại biến, kiếm ma phương pháp, cũng đã thôi động đến cực hạn, nàng ánh mắt cũng bắt đầu điên cuồng lên, Trầm Chấn Y thì hãy biết rõ, đây là lệ khí nhập thể, nàng không thể từ khống trạng hướng đã xuất hiện. Không sai biệt lắm. Hắn nhàn nhạt nhìn qua không trung bay múa tuyệt sắc thiên ma tàn ảnh, phảng phất căn bản không quan tâm những cái này hòa sắc sinh hương hình ảnh, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng phất một cái. Ông! Thanh âm hạ thấp, thiên địa vì đó một trận. Xích nhật quang mang, từ trời mà xuống, chiếu khắp hoàn vũ. Thiên thanh địa bạch, yêu ma tan đi. Đầy trời thiên ma, giống như là bụi bặm một dạng bị thổi đi, mà nàng kiếm chiêu, cũng một cách tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Chân Quý Phi hướng về sau bay ngược, thân hình như yến, xuyên toa mà chậm, ngực buồn bực trệ, chỉ cảm thấy lâm vào vô biên trong bóng tối, thiên ma phản vệ, chính muốn đoạt hồn. Này! Một chiêu phá thiên ma! Ngu đại thiếu kinh hô lên tiếng. Hắn ngờ tới Trầm Chấn Y có thể thắng, nhưng không nghĩ đến hắn có thể thắng được như thế nhẹ nhõm. Thử Ninh Quân hâm mộ nhìn qua Trầm Chấn Y rỉ. Nàng đã sớm biết rõ, hắn không chỗ nào không thể. Trầm Chấn Y rìa lại nhàn nhạt lắc lắc đầu, còn không có kết thúc. Nếu như Chân Quý Phi dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại, vậy nàng cũng liền không có khả năng tu luyện gian nan nhất ma đạo võ học, thông qua tự thân sáng tạo, thành tựu gần như thiên ma chi cảnh. Dạng nữ tử này, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Chân Quý Phi lúc này phảng phất chìm vào đáng sợ nhất ác mộng. Kiếm ma thất thức, lấy kiếm dẫn ma, vốn chính là một loại mượn dùng thiên địa tinh thần chi lực. Trực tiếp công kích đối phương tinh thần. Loại này phương thức công kích, ở bát tu thế giới rất hiếm thấy, cũng rất khó phòng ngự, chỉ cần Chân Quý Phi tu vi cảnh giới ở trên người khác, cơ hồ có thể thoá thủ thủ thắng. Nhưng một khi gặp gỡ tu vi cảnh giới cao hơn bản thân người, muôn vàn huyễn tưởng, vạn biến thiên ma, liền sẽ cắt giảm hắn tác dụng. Mà nếu như đối phương thực lực xa xa vượt qua tự thân, thiên ma khó có thể tự điều khiển, tinh thần công kích cũng có thể sẽ phản vệ bản thân. Chân Quý Phi trước kia cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua loại tình huống này. Nàng kinh hoàng phát hiện, bản thân đưa thân vào thời niên thiếu huyết hải bên trong. Bốn phía phong hỏa, hung hãn tặc binh trúng kích, tiêu rên, thi thể, huyết đủ. Ngoài thôn Hàn Nha thê lương kêu to, gió đêm như lao lạnh. Chân Quý Phi nhìn thấy bản thân chỉ có 6 tuổi thân thể, trắng non yếu đuối trên bàn tay tràn đầy máu tươi, đây không phải địch nhân huyết, mà là thân nhân huyết. A. Nàng thê lương kinh hô lên. Đây là quá khứ. Đây là máu và lửa. Đây là nàng rất không nguyện ý đối mặt hồi ức. Giết thôn huyết án, chỉ có nàng một cái người sống sót, nàng ở khắp thôn trong thi thể sinh tồn 3 ngày 3 đêm. Đoạn thời gian kia, đối với nàng tới nói liền là địa ngục. Cho dù là mấy trăm năm sau đó, Chân Quý Phi võ đạo đại thành, thiên hạ cơ hồ không có người còn dám tổn thương nàng, nhưng ở nửa đêm mộng hồi. Nàng vẫn là sẽ ở cái này trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Vì cái gì? Rõ ràng đang ở trong chiến đấu, vì cái gì đột nhiên sẽ tiến vào mộng bên trong? Chân Quý Phi đầy mặt sợ hãi. Chẳng lẽ bản thân đã bị một chiêu miểu sát, cho nên mới có thể lâm vào địa ngục. Cha! Mụ mụ! Nàng phí công hô hào, lệ rơi đầy mặt. Đáng sợ ma quỷ, ở nàng quanh người chậm rãi thành hình, hắc sắc thâm uyên mở miệng mở ra, huyết hồng sắc nham tương dâng trào. Thiên ma bay múa, dương nanh múa vuốt muốn đem nguyên bản chủ nhân, kéo vào sâu không thấy đáy hắc ám nơi hội tụ. Không muốn! Chân Quý Phi đột nhiên bừng tỉnh, cho dù là đến nơi này cấp độ, nàng cũng sẽ không tùy tiện khuất phục. Nàng ra sức dãy giụa, muốn thoát khỏi những cái này thiên ma trói buộc. Nhưng là nàng nhìn thấy bản thân còn nhỏ yếu đuối thân thể, lại không nhịn được bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật chỉ có tiếp tục như thế sao? Nàng đống quay đầu, khoe mắt nhỏ xuống một giọt chu hồng như sáp nước mắt. Mộng cảnh bên ngoài. Trầm Chấn Y yên lặng gật đầu. Chân Quý Phi thân thể, lơ lửng ở không trung, con mắt nửa mở nửa khép, phảng phất cũng đã mất đi chi giác. Bởi vì kinh khủng cùng huyễn tưởng, nàng thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. Một hiệp, Trầm Chấn Y cũng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí, thừa dịp cơ hội này, có thể một phát tất sát. Nhưng Trầm Chấn Y cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại là khoanh tay mà đứng, phảng phất ôm lấy chờ mong đang chờ đợi. Tam công tử, chúng ta muốn hay không tiếp tục đi tới? Ngu đại thiếu nhìn thấy rõ ràng phân ra được thắng bại. Trầm Chấn Y lại không biết tại sao vẫn đứng ở nguyên địa, không nhịn được lên tiếng thúc giục. Không nổi. Trầm Chấn Y mỉm cười nói, nàng thiên tư kinh người, đi qua gặp ma chi khắc, tất nhiên có thể gặp dư hóa lành, nộ ra kiếm ma để bắt thức biến hóa. Dạng thiên tài này, vẫn là đáng giá chờ một chút. Kiếm ma. Để bắt thức. Ngu đại thiếu ngay từ đầu có chút không giải, chợt kịp phản ứng, nhớ tới trước đó Trần Quý Phi lăng lệ thế công, không khỏi hoảng sợ. Tam công tử, mặc dù ngài người tài cao gan lớn, nhưng là này kiếm ma võ đạo thực sự có chút quỷ dị, không bằng, vẫn là không nên mạo hiểm a. Coi như Trầm Chấn Y có thể tùy tiện phá trừ đệ thất thức, nhưng là từ ngu đại thiếu cảm giác đến xem, đệ bắt thức nhất định là thoát thai hoán cốt sinh ra bay vọt một kiếm, một phần vạn Trầm Chấn Y thì ngăn cản không được, cái kia buông tha chiến thắng cơ hội tốt, không phải tự gây nghiệt không thể sống. Sẽ không, đệ bắt thức còn ở trong ta dự đoán. Trầm Chấn Y lìa lại một chút đều không lo lắng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vẫn có chút hăng hái chờ đợi. Hắn không lo lắng, Tử Ninh Quân cũng liền không lo lắng, lẳng lặng thủ ở bên cạnh hắn. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Ngu đại thiếu trong lòng thầm đủ, nhưng cuối cùng không dám chỉ trích, chỉ có thể rụt đầu rụt cổ nhìn xem. Ngay lúc này, Chân Quý Phi trên người đã xuất hiện biến cố. Chương 215, nhập ma vô địch. Cha, mụ mụ. Chân Quý Phi ở đen kịt trong đêm, trầm thấp khóc nức nở. Nàng bưng bít lấy bản thân miệng, không dám phát ra cao giọng, liền cùng năm đó một dạng. Cảnh tượng này cũng thật cũng ảo, nàng cũng đã không cách nào tự điều khiển. Ha 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 ha. Nơi này còn có tiểu tử. Bỗng nhiên từ nàng sau lưng truyền đến đáng sợ thô khoáng tiếng cười. Chân Quý Phi trong lòng lộ bột một tiếng, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái đầy mặt râu quai nón cường tráng đại hán. Đang nghe răng cười suy nghĩ bản thân rỗi ra giơ bẩn tay. Trên mặt hắn từ cái trán hướng xuống, có một đầu to dài vết sẹo, nhường hắn biểu lộ thoạt nhìn càng khủng bố hơn cùng dữ tợn. Không muốn. Chân Quý Phi la thất thanh, bung chân chạy. Ở thời niên thiếu trong cơn ác mộng, cái này kinh khủng nam tử ở trong thôn, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện nàng, lúc này mới lưu lại nàng một đầu mạng nhỏ. Gương mặt này cự ly nàng gần nhất thời điểm, vẹn vẹn có 10 thước không đến. Chân Quý Phi cả một đời đều sẽ không quên. Nhưng là, hắn làm sao sẽ bắt được nàng? Cái này không đúng. Cái này không đúng. Cái này không đúng phát sinh. Chân Quý Phi vừa chạy, một bên điên cuồng kêu to. Nàng tinh thần cũng đã tiếp cận sụp đổ biên giới, cảm thấy bản thân cũng đã không cách nào đào thoát. Tứ phía bát phương thiên không, đột nhiên đồng thời hiện lên cái kia nam nhân mặt, cái kia làm cho người sợ hãi tiếng cười, quanh quẩn ở thiên địa. Cũng đã không đường có thể trốn. Chân Quý Phi đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng vươn ra hai tay, trắng non tinh tế tay nhỏ không có bất luận cái gì lực lượng, ở vào thời điểm này, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Không cam tâm. Không cam tâm. Nàng hẳn là có thể đào thoát kiếp nạn này, bị người thu dưỡng, đưa vào trong cung, luyện thành tuyệt thế võ học, đặt chân bát tu thế giới đỉnh. Làm sao có thể chết ở nơi này? Chân Quý Phi nheo mắt lại, bình thân hai tay. Nếu muốn hại ta, ta tất là ma. ta nếu là ma, chư ma tránh lui. Dây đặc hắc khí từ trên người nàng hiện lên, ở sau lưng nàng, tạo thành một chôi to lớn hư huyễn kiếm ảnh. Một bên thiên địa tựa như là nhận lấy cái gì trùng kích, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, trong thiên địa đều xuất hiện vô số vết dạ, phảng phất nháy mắt liền muốn phá toái. Ẩm. Huyễn tưởng phá toái, khôi phục chân ngã. Chân quý phi đột nhiên mở mắt, xa xa trôi nổi ở không trung, quanh người hắc khí, hóa thành vòng sáng, bao phủ ở nàng quanh người. Nàng xiêm y gì màu đỏ tản ra, lộ ra như băng tuyết trong suốt xương quai xanh, một tia tơ máu từ nàng cái trán kéo dài mà xuống, một mực rơi xuống ngực, này nhìn thấy mà giật mình, lại đẹp không sao tả xiết. Này! Này lại thế nào? Ngu đại thiếu cảm thấy từ chân quý phi trên người truyền đến kinh khủng khí tức, trong lòng chấn nhiếp, lắp bắp đặt câu hỏi. Đây chính là ta nói. Trầm chấn y gì khẽ bước cằm, nàng lấy thân nhập ma, được thiên ma chi ý. Rốt cục có thể thi triển ra kiếm ma đệ bắt thức. Hắn thái độ vẫn bình tĩnh, liền không có e ngại, cũng không có quá phận hưng phấn. Mặc dù có chờ mong, nhưng chân quý phi tư chất có thể làm được một bước này, cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Thật đúng là cho người lâm trận tăng lên A. Ngu đại thiếu khóc không ra nước mắt, hắn thật không biết Trầm Chấn Y ở chỗ đó đến từ tin, thế mà cho người ta loại này cơ hội. Hắn có biết hay không bản thân người đang ở hiểm cảnh? Lại nói hắn tại sao phải đi Hoàng Thành A? Ta lại làm gì lại cùng hắn tiến lên? Ngu đại thiếu trong lòng đánh lên chống lui quân, nhưng lại cảm thấy tổng không thể bản thân chạy trốn. Hắn lo được lo mất thời khắc, Trầm Chấn Y lại đối chân quý phi phất phất tay, cười nói, ngươi cảm ngộ như thế nào, tự thân hóa ma, cảm ngộ thiên ma đệ bắt thức, khả năng xuất thủ. Chân quý phi nhàn nhạt nhìn qua hắn. Trong ánh mắt, phảng phất từ bỏ nhân loại tất cả tình cảm. Chỉ có kim sắc thiểm quang. Tại Trầm Tam công tử. Nàng thế mà túi đầu không người, hướng về phía Trầm Chấn Y Liễu hành lễ, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Trầm Chấn Y Liễu cũng không né tránh, thản nhiên nhận một lễ này. Lấy thân nhập ma, ma khí đại trương, ngươi đối đệ bắt thức, có gì cảm ngộ? Hắn chậm rãi đặt câu hỏi. Thiên địa đã mở. Chân quý phi ngạo nghễ trở về bốn chữ, lại nói, ta nguyên bản tầm nhìn hạn hẹp. Cảm thấy kiếm ma thất thức đã được ma đạo biến hóa, không nghĩ đến nhập ma sau đó, như thể hồ quán đỉnh, bây giờ này kiếm pháp lại lên một tầng lâu, liền xem như Trầm Tam công tử ngài, cũng tiếp không được ta đây kiếm ma hợp nhất một thức. Nàng ngữ khí tràn đầy tự tin. Một kiếm này đột phá, nàng cũng đã mò tới đệ cửu tầng đỉnh phong ngưỡng cửa, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đột phá chân nhân cảnh đệ thập tầng. Cái này ở bát tu thế giới, cũng là trong truyền thuyết cảnh giới. Nghe nói chỉ có Thái Tổ Hoàng đế đã từng đến, lịch đại Hoàng đế cũng chưa từng đến này cảnh giới. Nếu là nàng có thể lại tiến một bước, liền có thể siêu việt trên đời tất cả mọi người, chân chính vô địch thiên hạ. Ta tức là ma, ma đạo vô địch. Liền xem như Trầm Chấn Y Liễu, nàng cũng mảy may không sợ. Tốt. Trầm Chấn Y Liễu mỉm cười, lại khen một cái chữ tốt. Ngươi tư chất quả nhiên không sai, liền nhanh như vậy đem nhập ma cảnh giới hòa hợp quán thông. Đáng tiếc ngươi căn cơ không đủ, muốn nhập ma sau đó độ ma, đăng lâm cao hơn cảnh giới, còn kém xa lắm, ngươi nhìn không thấy kiếm ma đệ tiểu thức, cũng là theo lý thường đương nhiên. Hắn thất vọng thở dài, tựa hồ còn có nho nhỏ thất vọng. Ngươi nói cái gì? Chân quý phi hầm hầm giận dữ, lại cười lạnh nói, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Ta đã ma hóa, kiếm ma chi ý liền đã hoàn toàn, chỗ nào còn có cái gì đệ tiểu thức? Ngươi ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, chẳng lẽ là bởi vì tự biết không địch lại ta kiếm pháp, cho nên mới như vậy hồ ngôn loạn ngữ sao? Trầm Chấn Y Lìa đạm nhiên lắc lắc đầu, ngươi bây giờ ma khí vào não, nhìn không rõ phía trước đường, không có gì kỳ quái. Đã ngươi không tin, không ngại dùng hết toàn lực, dùng ngươi vừa mới lĩnh ngộ kiếm ma đệ bắt thức, hướng ta xuất thủ thử xem. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý đối phương nhập ma tiến bộ. Đây chính là ngươi nói. Chân quý phi trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lông mày nhướng lên nói, ta bản niệm ngươi ân chỉ điểm, muốn lưu ngươi một mạng, ngày sau đi theo với ta, sáng tạo một sự nghiệp lẫy lừng, bây giờ nhìn đến, ngươi là muốn bản thân tự tìm cái chết. Không nghĩ đến ngươi chính là chân chính kiếm khách. Nàng nghi ngờ nhìn xem Trầm Chấn Y Liễu. Ở chân quý phi muốn đến, Trầm Chấn Y chắc chắn cũng là tham ngộ kiếm đạo người, thấy được nàng kiếm pháp. Liền nghị kích thích nàng lại tiến một bước, lấy liền nhìn biết càng mạnh kiếm pháp, dù là bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Người như vậy, đương nhiên có thể xem như chân chính kiếm khách. Ta nguyện ý dùng kiếm ma đệ bắt thước, ban thưởng cho ngươi hoa lệ nhất tử vong. Vậy nhưng cũng chưa hẳn. Trầm Trấn Y Lìa đáp lại vẫn là nhàn nhạt. Hán bạch y trắng hơn tuyết, tay háo tung bay, đối mặt với đối diện hung hoành bốn phía ma khí, như cũng lộ ra thong dong tự nhiên. Xin mời ngươi xuất kiếm A. Trầm Trấn Y chậm rãi vươn tay phải, bày ra mời tư thế. Chương 216, phá rồi lại lập. Trần Quý Phi thế mà cản lại Trầm Trấn Y. Ở Hoàng Thành Trung ương, Hoàng đế biết được tin tức này, sắc mặt dường như vui dường như lo, không biết rốt cuộc là tâm tư gì. Thái giám tổng quản cười khổ, từ một đời trước Mạc Danh Kỳ Diệu chết rồi, hắn tuân theo thận trọng nguyên tắc, ở không có thăm dò Hoàng đế tâm ý trước đó, tuyệt sẽ không nhiều nói một câu. Có thể chặn đứng Trầm Trấn Y thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, ngăn lại hắn là Trân Quý Phi, lại chưa hẳn nhường Hoàng đế cao hứng. Nàng tự sáng tạo kiếm ma thất thức, thế mà đi đến một bước này, ngược lại cũng là thiên tư hơn người. Hoàng đế ngữ khí lạnh lùng, nghe không ra là cao hứng hay là sinh khí, nhưng luôn có một chút chua lưu lưu vị đạo, có lẽ vẫn có chút ghen ghét. Kiếm ma thất thức, bị Trầm Trấn Y thì tiện tay mà phá. Thực tế tình huống tổng quản cũng không dám giấu giếm, nơm nớp lo sợ đáp lại, Trầm Trấn Y trọng thương Trân Quý Phi sau đó, lại cho nàng lưu lại thời gian thăng ngộ. Cái gì? Hoàng đế nhíu mày, nay Trầm Tam công tử dĩ nhiên như thế khinh thường, hắn đến cùng dựa vào cái gì không có sợ hãi? Hắn cười lạnh nói, chẳng lẽ Trầm Tam công tử cũng là tục nhân, có lòng thương hương tiếc ngọc hay sao? Trân Quý Phi thiên tư quốc sắc, Hoàng đế nhớ kỹ rõ ràng. Bản thân năm đó đã từng vì đó kinh diễm, đáng tiếc nữ nhân này quá mức quật cường, chuyên tâm võ đạo, vì hắn không thích, lúc này mới mất sủng ái. Đương nhiên Trầm Trấn Y tuyệt sẽ không là con gái sắc mê hoặc, cái này lại là chuyện gì xảy ra. Hoàng đế bỗng nhiên có một loại tất cả thoát ra trưởng khống cảm giác. Từ lần thứ nhất có người từ loạn ly bí cảnh bên trong trở về, loại này mất khống chế cảm giác liền ngày càng mãnh liệt, nhường hắn nội tâm chỗ sâu cảm thấy bất an. Tổng quản quy xuống đất bẩm báo nói, tựa hồ là Trầm Trấn Y đang chờ đợi Trân Quý Phi tìm hiểu ra kiếm ma đệ bắt thức. Kiếm ma đệ bắt thức. Hoàng đế lần này kinh không thể coi thường, đống nhiên đứng lên, sắc mặt lạnh lùng. Kiếm ma thất thức, đã là chân nhân cảnh đệ cửu trọng võ học, bị trong hoàng tộc chư vương đẩy vì tuyệt phẩm. Nếu là có thể ngộ ra đệ bắt thức, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa, sẽ đột phá tiên hoàng thái tổ thiết lập hồng tuyến, có cơ hội đột phá đến chân nhân cảnh đệ thập trọng. Này sao có thể? Liền nữ nhân kia, sao có thể làm được? Hoàng đế nghĩ nghĩ, nặng nề lắc lắc đầu, chỉ sợ làm Trầm Tam công tử thất vọng rồi. Trân Quý Phi 30 năm phía trước liền đã hoàn thiện kiếm ma thất thức, gần năm qua nhiều lần bế quan, muốn đột phá cảnh giới, đáng tiếc mỗi lần đều không công mà lui, nghe nói còn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Trân Quý Phi này mấy chục năm lặp đi lặp lại, không được thành tựu, ngự y y đưa rất nhiều lần, hoàng đế cũng biết được. Nhưng hắn tâm luôn luôn lạnh, chưa bao giờ đi trước thăm viếng qua. Hắn cho rằng Trân Quý Phi căn cơ có hạ, vô luận như thế nào cũng là bước không qua một bước nào. Tổng quản lau vệt mồ hôi, không biết nói rõ sự thật hoàng đế có thể hay không sinh khí. Trên thực tế, Trân Quý Phi cũng đã đột phá, vừa mới ngộ ra kiếm ma đệ bắt thức. Hắn cầu xin thương xót ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế mặt như sương lạnh, sắc ý hiển thị rõ. Toàn bộ hoàng thành nhiệt độ đều hàng xuống tới. Đang rằng có lấy Trầm Trấn Y cùng Trân Quý Phi cũng phát hiện điểm này, Trân Quý Phi cười nhạo quay đầu, khinh thường lườm một cái hoàng thành phương hướng. Hắn sinh khí. Nàng ngữ điệu lạnh lùng mà nghịch ngợm. Trầm Trấn Y thì mỉm cười, thiên tử cơn giận, cũng bất quá như thế mà thôi. Bốn mùa biến hóa, nhiệt độ biến động, mượn hoàng tộc uy thế, Đan Vu Kinh cũng bất quá chỉ có thể làm được một bước này, thật sự là cho người có chút thất vọng. Hán đại khái liệu nghĩ không ra, ta có thể tăng lên tới như thế cảnh giới. Trân Quý Phi không quan tâm phất phất tay, cảm giác được thân thể bên trong dồi dào lực lượng. Bất quá ta vừa mới đột phá, không thể bền bỉ, Tam công tử thứ lỗi, ta muốn toàn lực xuất thủ. Mặc dù bị hôm nay khí biến hóa cắt đứt một cái, nhưng Trân Quý Phi chiều ý nhưng không có đoạn. Ma khí quanh quẩn, càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Từ nàng quanh người trong hắc khí, hiện lên vô số ma đầu, siêu vẹo bay múa. So với trước đó thiên ma loạn vũ, càng lộ vẻ được xinh đẹp mà thần kỳ. Hơn nữa, nguyên bản ma tính hỗn loạn, sắc ý lộ ra ngoài, bây giờ, lại đều thu liễm vào trong, cũng không dễ dàng bị cảm giác được. thậm chí đã có ma niệm vô thanh vô tức dung nhập không khí, biến vô hình vô tướng, chỉ có một cỗ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Thiên ma vô hình, đệ bắt biến hóa. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo. Trong lúc nói cười, kỳ thật chân quý phi đã xuất thủ. Vô hình ảo ảnh, chiếm cứ trường không, giết người đối vô ảnh. Đây là kiếm ma đệ bắt thức biến hóa. Này có thể nói vô tướng thiên ma biến hóa. Một lời không hợp, dĩ nhiên giết người. Nếu chân quý phi đối diện không phải Trầm Chấn Y gì, lúc này đại khái cũng đã hài cốt không còn. May mắn đối diện là Trầm Chấn Y gì. Trầm Chấn Y tựa hồ sớm đoán được loại này đáng sợ thế công, hắn lắc một cái ống tay áo, thiên địa biến sắc, trong tay áo tựa như hồng trung đại lữ đồng dạng, phát ra ong ong du dương thanh âm. Đương, đương, đương. Trường tụ ba chấn, ba tiếng trống chiều chung sớm, đinh hay nhức óc, toàn bộ hoàng thành đều tùy theo vang lên. Tứ phía cao thủ, đều ở đây tiếng chuông bên trong đột nhiên tỉnh lại, không ít người đều tứ phía nhìn quanh, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng đế trầm mặc ở trong bóng tối, song quyền cầm thật chặt. Nhạn công chúa đứng ở trên đài cao, xa xa nhìn qua phía trước vị ương cung, thân thể rung động. Hán! Hán dĩ nhiên đã đến loại này, nhất thanh như trung cảnh giới. Võ đạo tinh túy, nhất thanh như trung. Vừa ra tay, liền có tiếng trung nương theo, đây là võ học phù hợp thế đạo lẽ phải, mới có thể lấy được thiên địa chính khí đáp lời, cho nên nhất thanh như trung, liền được thiên địa. Không biết bao nhiêu hoàng tộc cao thủ, truy đuổi cảnh giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng đều không công mà lui. Nghĩ không ra Trầm Chấn Y gì hời hợt, liền có thể thực hiện. Chân quý phi cũng tuyệt không ngờ rằng, thiên ma e ngại nhất thiên địa chính khí. Giờ thiên địa chính khí nồng đậm, tụ tập thành hình, một tiếng vang vọng, quần ma lui tránh. Những cái kia vô hình vô tướng ma đầu, ở nơi này tiếng chuông bên trong hôi phi yên diệt, như bẻ cánh khô. Kiếm ma đệ bắt thức, tự nhiên cùng quân lính tan rã. Chân quý phi phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch, yêu diễm cực kỳ, lạnh lùng quát, ngươi âm ta. Một chiêu này liều mạng, kiếm ma đệ bắt thức phá hết, chân quý phi căn cơ bị hao tổn, thoáng một cái rất là khó chịu. Khả năng cũng phải mấy chục năm khổ công, mới có thể bổ trở về. Vô ý thức liền cảm thấy, là Trầm Chấn Y cố ý để cho nàng ngộ ra đệ bắt thức, lại bố trí bẫy dập, để cho nàng trọng thương. Không cần tức giận. Trầm Chấn Y Hải Vân Đạm Phong Kinh nói, kiếm ma tám thức, lúc đầu thì có ta tính, ta nếu không cần thiên địa chính khí, đánh vỡ ngươi thành hình thiên ma chi niệm, ngày sau ngươi võ công lại vào, chính là bị thiên ma đoạt xá, mất đi bản thân. Bây giờ trải qua này một tác chế, ngươi mới có thể lấy ma nhập đạo, lại tiến một bước, đến mức cao hơn đệ cửu thức cảnh giới. Chân quý phi kinh ngạc, quay đầu suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đống nhiên túi đầu, hướng về Trầm Chấn Y để vén áo thi lễ. Nàng là chân tâm thành ý, vui lòng phục tùng. Tạ công tử chỉ điểm, từ nay về sau võ đạo chi lộ, ta đã sáng tỏ, nếu không có công tử, ta chỉ sợ đã chết không nơi táng thân. Đối phương thật đúng là thực tình đang chỉ điểm nàng. Mặc dù chân quý phi không biết là vì cái gì, nhưng phen này chỉ điểm, liền xem như để cho nàng quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chương 217, Kim Ba Chỉ, Đệ Tứ Hải. Chân quý phi. Bại. Đan Vu Kinh Kinh hô lên tiếng. Hoàng đế phong phạm, biến mất không còn tăm tích. Hán thống hận chân quý phi tăng lên, nhưng xác thực e ngại nàng thất bại. Hoàng đế tâm loạn như ma, ở trong đại điện bàng hoàng cấp bách đi, sắc mặt như xương. Kiếm ma đệ bắt thức, mặc dù là tà đạo, nhưng đó là có thể thuận lợi đặt chân chân nhân cảnh đệ thập trọng võ học. Này thế mà đều thế nhưng Trầm Chấn Y gì không được. Hắn ở loạn ly bí cảnh. Thật chẳng lẽ có tăng lên. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, trao mày thành một cái xuyên chữ. Loạn ly bí cảnh chân tướng, kẻ khác không rõ ràng, hoàng tộc là rất rõ ràng. Cái kia đúng là cao tầng thế giới mảnh vỡ, có được bát tu thế giới không có cuồng bạo chân khí, nhưng nơi đó không có nguyệt nhãn, thiên địa chi khí không cách nào thay cũ đổi mới, tích tụ tử khí, người bình thường tiến vào đừng nói tăng lên, có thể miễn cưỡng bất tử, cũng đã xem như vật khí. Dĩ vãng 3.000 năm, phàm là tiến vào loạn ly bí cảnh, cho tới bây giờ không nghe nói có trở về. Cái này cũng thành hoàng tộc tiêu hao dân gian đỉnh tiêm cao thủ, duy trì bản thân địa vị lợi khí. Nhưng là, thật sự có người trở về, Đan Vu Kinh liền không biết nên như thế nào ứng đối. Nếu như nói, hắn đã đến chân nhân cảnh đệ thập trọng. Đan Vu Kinh nghiến răng nghiến lợi. Này có thể liền là Đại Nguyệt Hoàng Triều 3.000 năm chưa gặp đại kiếp. Bất quá bây giờ này xu thế, bản thân liền là hoàng tộc chưa bao giờ gặp qua sỉ nhục. Hắn muốn, là đến cùng nên như thế nào ứng đối. Không làm được, nhạn công chúa nàng. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng như đao. Nhạn công chúa ở Kim Ba chỉ chờ lấy trầm trấn y rỉ. Vị ương cung đèn đuốc cũng đã toàn bộ dập tắt, chân quý phi không biết sống hay chết, nhưng cửa này, trầm trấn y rỉ khẳng định cũng đã qua. Tiếp xuống, trực tiếp đối mặt người này bên trong lòng, thiên hạ vô song trầm tam công tử, liền là mình. Nhạn công chúa suy nghĩ lung tung. Nàng hồi tưởng lên ở trên hoàng kim đài cái kia lần đầu tiên, lúc ấy nàng liền bị trầm tam công tử phong thái hấp dẫn, mặc dù lại ẩn ẩn có chút ghen ghét, còn phái người đi dò xét, sau đó hoàng đế còn có chọn rể ý, mời chào người này. Người nào biết rõ vẻn vẹn qua một đoạn nhỏ thời gian, biến hóa liền quá lớn. Trầm trấn y chẳng những thành tuyển đế hầu, còn thành cửu thiện thiên đấu lôi đài đệ nhất, tiến vào loạn ly bí cảnh, bây giờ trở về hoàng thành, thế mà thành phản định. Sinh tử tranh chấp, không thể tránh khỏi. Nhạn công chúa thật sâu hít khẩu khí. Tại sao liền đi đến một bước này đây? Nàng quay đầu nhìn qua mở tối nguy nga hoàng thành, nơi đó gánh chịu Đại Nguyệt Hoàng Triều kiêu ngạo, tang thương cùng lịch sử. Đây là 3.000 năm tích lũy, 3.000 năm ràng buộc, lại cũng là 3.000 năm gánh vác. Xem như hoàng thái nữ, hoàng vị người thừa kế, nhạn công chúa tự nhiên biết rõ Đại Nguyệt Hoàng Triều hạch tâm bí mật. Bóp chết võ đạo chủng tử, duy trì Đại Nguyệt Hoàng Triều thống trị. Đây là 3.000 năm qua mục tiêu ký định, nhưng là vì tự thân tôn quý, làm như thế xấu xí sự tình, thật đáng ra sao. Ở trở thành hoàng tộc người thừa kế trước đó, nàng là thiên chi tiểu nữ, là bị ký thác kỳ vọng võ học thiên tài, cũng là một cái chuyên tâm đối võ đạo võ giả. Nhưng theo lấy niên kỷ lớn lên, hiểu rõ càng nhiều, nàng lại càng cảm thấy bất lực. Vì duy trì hoàng tộc vinh quang, nàng nhất định phải làm rất nhiều vi phạm bản thân tâm nguyện sự tình. Làm như thế, đến cùng đúng hay không? Đối mặt sắp đến khiêu chiến, nàng lại tâm tư bất định. Trầm trấn y gì lúc này cũng đã vượt qua vị ương cung, chậm rãi hướng về phía trước. Vị ương cung sau, chính là Kim Ba Chỉ. Cái kia vốn là thái tử dừng chân, bây giờ... Hẳn là hoàng thái nữ nhạn công chúa ở đây, nàng muốn ngăn ở trước mặt chúng ta a. Cái này đã xem như đệ tứ ải, trước ba ải, trầm trấn y đi thuận lợi xông qua. Đệ tứ ải, tựa hồ cũng không cái gì độ khó. Nhạn công chúa tu hành không gì hơn cái này, cửa này hẳn rất tốt hơn a. Ngu đại thiếu nhớ kỹ nhạn công chúa cảnh giới đại khái là chân nhân cảnh đệ bắt trọng, dạng này tu vi ở trên cửu thiện thiên đấu lôi đài đều không thể tranh hùng, muốn ngăn lại hiện tại trầm trấn y đi. Càng là hoàn toàn không có khả năng. Chưa hẳn. Trầm trấn y ghi nhìn qua phía trước sóng nước lấp loáng Kim Ba Chỉ, mỉm cười nói, bên ngoài nhạn công chúa, cùng Kim Ba Chỉ nhạn công chúa, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hoàng triều khí vận gia tăng phía dưới, nàng có thể đi đến loại nào cảnh giới, vậy cũng khó nói đến. Ngu đại thiếu kinh hãi, đây là tại sao? Có mạnh hơn, chẳng lẽ có thể so sánh vừa mới chân quý phi càng mạnh hay sao? Chân quý phi thành tiểu kiếm ma đệ bắt thức, cũng đã mò tới chân nhân cảnh đệ thập trọng ngưỡng cửa, trầm trấn y còn có thể nhẹ nhõm đánh bại nàng, nhạn công chúa có mạnh hơn, có thể mạnh hơn nàng. Khí vận sở chung, 3.000 năm tích lũy, Kim Ba Chỉ, cũng không phải nhạn công chúa, mà là Đại Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Chữ. Trầm trấn y nhìn về phía trước, yên hà hỗn loạn, chọc người thở dài. Này có gì khác nhau? Đại Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Chữ chính là nhạn công chúa. Nhạn công chúa chính là Đại Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Chữ, ngu đại thiếu nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại không còn dám hỏi. Ba người cũng đã đi lên Kim Ba Chỉ phía trên cầu cửu khúc. Kim Ba Chỉ trời quang mây tạnh, bóng đêm, một phiến trắng xóa đều là thủy khí, trong ao lầu cát, mông lung, nhìn không rõ ràng. Chỉ có cầu cửu khúc cuối cùng, kim sóng cầu trung ương, có Dạ Minh Châu tỏa hào quang rực rỡ. Dạ Minh Châu phía dưới, một cái thịnh trang thiếu nữ lẳng lặng đứng ở mép nước. Trên mặt thần thái, lại so Minh Châu càng thêm quan huy. Nhạn công chúa. Trầm trấn y dì xa xa chào hỏi. Trầm tam công tử. Nhạn công chúa khẽ bước cằm, đầu đầy châu ngọc, tranh hiểu có tiếng. Trên mặt nàng bôi một tầng thật dày phấn, sắc mặt như người chết đồng dạng trắng, một chút môi son như máu, song mi như liên. Khoan bào đại tụ, ở trong gió đêm phần phật vũ động. Kim quan ngọc mang, dưới ánh trăng rạng rỡ phát quang. Nàng tiếng nói như kiếm. Chỉ là vừa mở miệng, Ngu đại thiếu liền cảm thấy phảng phất có kiếm khí đập vào mặt đánh tới, hoảng được hắn liền lùi lại mấy trượng, đao quang loạn vũ, lúc này mới tránh khỏi này vô hình một kích, nhìn kỹ quan sát, đã thấy Trầm Chấn Y cùng Tử Ninh Quân đều vững vàng đứng ở nguyên địa, trong lòng chưa phát giác có chút xấu hổ. Như thế tà môn, rốt cuộc là công phu gì? Hắn trong miệng nói thầm, không dám tin nhìn qua Nhạn công chúa. Hôm nay Nhạn công chúa, quả nhiên cùng phía trước cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trầm Chấn Y thì thở dài, ngươi cưỡng ép dẫn lịch đại hoàng khí nhập thể, mượn lịch đại hoàng chữa lực lượng, cưỡng ép đột phá cảnh giới, bây giờ có thể nói là nửa cái chân nhân cảnh đệ thập trọng, đương nhiên so trước đó mạnh rất nhiều. Nhưng cái này đối ngươi tương lai võ đạo chi lộ, thế nhưng là một trận cực lớn tổn thương, không có mấy trăm năm công phu, căn bản không có khả năng lại về đỉnh phong. Thậm chí, vĩnh viễn đều không có khả năng lại bước vào như thế cảnh giới. Nhạn công chúa cúi đầu xuống, nàng làm sao sẽ không minh bạch làm như vậy di chứng. Thân làm đại nguyệt hoàng triều người thừa kế, ta lại có thể có cái gì lựa chọn. Lúc này một trận chiến, có thể giết ngươi, liền xem như công đức viên mãn. Nàng chậm rãi nhấc tay, kiếm khí như hồng, từ trong bàn tay nàng kích xạ mà ra, đâm thẳng thiên vũ. Trên trời quần tinh, ở nơi này lóa mắt kiếm mang phía dưới, dĩ nhiên cũng đã biến mất quang ảnh. Đại nguyệt kiếm mang, nay lại gặp. Trầm Chấn Y liền mỉm cười gật đầu, hôm nay một trận chiến, ngược lại là thú vị, Nhạn công chúa, để cho ta tới nói cho ngươi, loại này cưỡng ép tăng lên võ học cảnh giới, đến cùng có bao nhiêu không chịu nổi a? Chương 218, hai ngón tay phá kiếm mang. Ngươi nói cái gì? Nhạn công chúa nổi giận phừng phừng. Nàng hôm nay đến đây, cũng không vẹn vẹn bởi vì phụ thân mệnh lệnh. Hoàng mệnh đương nhiên không cách nào chống lại, nhưng nàng cũng muốn dựa vào bản thân lực lượng, đứng ở trước mặt Trầm Chấn Y. Lúc trước Trầm Chấn Y tuyệt đối cự hôn, nàng có thể nào trong lòng không oán. Mặc dù chỉ là phụ thân lung lạc như kế, nhưng Trầm Tam công tử xuất sắc như vậy nam tử, nàng cũng không khỏi phương tâm nảy mầm, sinh ra thiếu nữ tình cảm. Đáng tiếc, đây chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Trầm Chấn Y tuyệt đối cự tuyệt, nhường hắn không cho phép đối hoàng thất, song phương tự nhiên cũng đã thành không thể điều hòa địch nhân. Nguyên lai tưởng rằng Trầm Chấn Y hay loạn ly bí cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, việc này cũng liền này bỏ qua. Người nào biết rõ hắn vậy mà còn có thể trở về. Nhạn công chúa nguyện ý đứng ở trên kim ba trì, cũng là muốn cho Trầm Chấn Y hay nhìn xem như đại nguyệt hoàng triều người thừa kế, nàng tuyệt không phải cái gì cũng sai. Nhưng đối phương lại còn nói ra lời như vậy đến. Một bên thiên địa chi lực, ngươi còn chưa từng chân chính lĩnh giáo. Trầm Tam công tử, ngươi cũng không muốn quá cuồng vọng. Nhạn công chúa lạnh lùng mở miệng, đại nguyệt kiếm mang lay động, tiếp dẫn thiên địa chi lực, phảng phất hết thể đều có thể tiện tay chém ra. Bát tu thế giới thiên địa chi lực, tự nhiên là không tầm thường. Trầm Chấn Y Ghi cũng không ngại nàng nộ khí, nhàn nhạt đáp lại, ngươi được lịch đại hoàng khí chiếu cố, mượn 3.000 năm mạnh mẽ sinh trưởng hoàng khí đối bản thân, có thể tùy tâm sở dục vận dụng bát tu thế giới thiên địa chi lực, ở nơi này kim ba chỉ phía trên, có thể xưng chân nhân cảnh đệ thập trọng. Đáng tiếc ngươi tâm cảnh chưa tới, võ đạo chi thần còn không đủ để khống chế như thế bàng bạc thiên địa chi lực, chuyển đổi ở giữa, khó tránh khỏi có chỗ sơ suất, liền không có gì trọng dụng. Hiện tại Nhạn công chúa, mượn được đại nguyệt hoàng triều 3.000 năm hoàng khí, cũng đã có thể trưởng khống kim ba chỉ phía trên tất cả lực lượng, sắc thực so hoàng thành bốn long liên thủ, Trần Phi Phàm hắc cám đại nhật, thậm chí đối chân quý phi kiếm ma đệ bát thức càng mạnh. Nhưng là chính là bởi vì như thế, giống như là trẻ nhỏ khua tay cự truy, khó có thể toàn bộ phát huy lực lượng. Nếu như nàng đối thủ là kẻ khác, dựa vào cường đại lực lượng liền có thể nghiền ép. Đáng tiếc, ở trước mặt Nhạn công chúa, chính là Trầm Chấn Y. Đại Nguyệt Hoàng Triều thống trị bát tu thế giới 3.000 năm, nắm giữ vô số đầu cơ trục lợi bí pháp, đáng tiếc cho tới bây giờ không thể nhìn thẳng vào võ đạo tôn nghiêm, cho nên đến một bước này, cuối cùng đại bộ phận chỉ là cười nhạo. Trầm Chấn Y ghi nhẹ giọng thở dài. Đại Nguyệt Hoàng Triều Hoàng tộc, từ đấy lòng bên trong e ngại võ đạo phát triển, đứng trước khiêu chiến thời điểm, nghĩ không phải làm sao tăng cường tự thân, mà là muốn áp chế dụ dỗ người khác, ôm lấy loại này tâm tính, lại làm sao có thể chân chính bước vào chân nhân cảnh đệ thập trọng. Không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, có thể nào một đời đăng đỉnh. Lớn mật. Nhạn công chúa đối Trầm Chấn Y ghi lòng có hảo cảm. Đối hoàng tộc sở tác sở vi cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng nàng thân phận, sao có thể nhịn được có người ngay mặt chỉ trích. Trở mặt tại chỗ, kiếm mang lắc một cái, liền hướng lấy Trầm Chấn Ý đi trước mặt chém đi. Ngươi đừng muốn nói khoác mà không biết ngượng, trước tiếp lấy ta một kiếm nói sau đi. Hô! Đại Nguyệt kiếm mang, đột nhiên rối giải. Ngưng tụ kim ba chỉ 3.000 năm chất chứa lực lượng, một kiếm này như tiếng sấm thiểm điện, trường không, kiếm mang hừng hực, như phần thiên chi hỏa, hoặc như là xuất túi nghiệt lòng, dương nanh múa bước, không người có thể áp chế. Một kiếm này, đại biểu Đại Nguyệt Hoàng Triều thiên mệnh, đại biểu cho Đại Nguyệt Hoàng Triều tương lai tiềm lực. Không. Người. Có thể. Ngan. To lớn thiểm điện xẹt qua trời cao. Hoàng thành, Đan Vu Kinh Lũ nhiên thở dài, nhạn công chúa ra này một kiếm, quả nhiên là ngô nữ cũng. Một kiếm này uy lực vô cùng, coi như giết không được Trầm Chấn Ý, cũng tất nhiên có thể đem hắn trọng thương. Chỉ là, dùng ra một kiếm này nhạn công chúa cũng tất nhiên sẽ phải chịu phản vệ, kia chính là tất yếu hy sinh. Hoàng đế giả mù sa mưa rơi xuống mấy giọt ngạc mắt cá nước mắt. Tiếp xuống, nên tiếp vào nhạn công chúa cùng Trầm Chấn Ý lưỡng bại câu thương báo cáo. Kim ba chỉ, là không người có thể vượt qua cấm địa. Về sau, còn phải một lần nữa bồi dưỡng. Hoàng đế nghĩ như vậy. Ngu đại thiếu cũng sắc mặt trắng bệnh. Một kiếm này, đã không phải là phổ thông kiếm pháp, mà là thuần túy lôi điện, bao trùm chung quanh một phiến, này gọi người như thế nào ngăn. Như thế nào trốn. Tam công tử, mau lui lại a! Hắn tuyệt vọng kêu to. Cho dù là Trầm Chấn Ý gì cũng vô pháp chính diện ngăn cản này hàm chứa thiên địa ác ý một kiếm A. Nhưng mà Trầm Chấn Ý gì lại chỉ là mỉm cười. Hắn chậm rãi vươn hai ngón tay đầu. Giống như là cái kéo. Nhẹ nhàng kẹp lấy. Ông. Ở một trận kịch liệt chấn động sau đó, thiên địa tất cả, đều lâm vào một loại cực hạn tĩnh mịch. Hóa thành lôi điện kiếm chiêu, lẳng lặng rơi vào Trầm Chấn Ý thì hai ngón tay ở giữa, phảng phất động lại đồng dạng. Cái? Gì? Ngu đại thiếu trong mắt đều nhanh lồi đi ra, mồm dài lớn, tuyệt không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nghe nói có tiền bối cao thủ, am hiểu tay không vào dao sắc, có thể lấy hai ngón tay đầu tất cả mũi kiếm, nhưng vậy cũng là kiếm, mà không phải kiếm gọi lên thiên địa chi lực. Càng không cần nói là như vậy như là thực chất lôi điện. Lôi điện cũng có thể lấy tay đầu ngón tay sao. Nhạn công chúa cũng là hoảng sợ, sững sờ tại chỗ, cư nhiên là một câu đều không nói ra được đến. Trầm Chấn Ý gì chậm rãi khoanh tay, cái kia lôi điện vẫn như cũ huyền không ở hắn đỉnh đầu phía trên, cũng đã ngưng kết bất động, phảng phất không có phản ứng con rắn chết. Chính là như thế, không thuộc về ngươi bản thân lực lượng, cuối cùng không cách nào điều khiển. Người trong hoàng thành, đều là tật xấu này. Không cách nào khống chế vượt qua bản thân lực lượng, liền mang ý nghĩa không cách nào xúc phạm tới hắn Trầm Chấn Ý. Hoàng thành bốn long là như thế, Trần Công Công là như thế, Trần Quý Phi là như thế. Nhạn công chúa, đương nhiên cũng là như thế. Cái gì? Ở trong hoàng thành thong dong chờ đợi tin tức tốt hoàng đế đẩy ngã trước mặt bàn trà, trên bàn kỳ chân dị quả lăn xuống đầy đất, trên mặt đất lưu lưu loạn chuyển. Hắn đến lúc này, mới triệt để rối loạn lòng người. Thực sự là hai ngón tay. Hoàng đế kinh hoàng truy vấn. Thực sự là hai ngón tay. Tổng quản cúi đầu, che giấu bản thân kinh hãi, sống lưng cùng đều run không được. Ái trà cha mẹ ta ấy. Nay Trầm Chấn Ý gì lợi hại đến mức cũng không bên A. Đây rốt cuộc là công phu gì? Liền xem như thái tổ tái thế, cũng chưa hẳn có thể lấy tay đầu ngón tay đánh tan tích lũy 3.000 đại nguyệt kiếm mang A. Thực sự là dùng hai ngón tay, liền nhạn công chúa đại nguyệt kiếm mang. Cái kia tiện tỳ không có nhường sao. Hoàng đế vẫn không tin, cắn răng nghiến lợi truy vấn, hắn phản ứng đầu tiên là nữ nhi có phải hay không nữ xa lạ hướng, cố ý buông tha Trầm Chấn Ý gì tiểu tử kia. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn không lo được nữ nhi mặt mũi, không nói gì vô cớ quát mắng. Tổng quản mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười khổ nói, công chúa cũng đã toàn lực hành động, cái kia Trầm Tam công tử, xác thực chỉ là dùng hai ngón tay, liền đã hóa thành thiên lôi đại nguyệt kiếm mang. Đây là cỡ nào đáng sợ thần kỳ võ công? Ầm. Hoàng đế phía sau long ỷ ầm vang ngã lật, dâng lên một trận màu vàng sáng bụi mù. Đan Vu Kinh ngơ ngác đứng ở nguyên địa, mặt không máu sắc. Này nhưng, như thế nào cho phải? Chương 219, đột phá cực hạn, phá không chi đao. Trầm Chấn Ý Ghi cũng đã đột phá hoàng đế dự đoán cực hạn. Rốt cục không thể phủ nhận. Trầm Chấn Ý Ghi cũng đã siêu việt chân nhân cảnh đệ cửu trọng, chân chân chính chính bước vào đệ thập trọng cảnh giới. Bây giờ, hắn chân chính trở thành Đại Nguyệt Hoàng Triều 3.000 năm đại kiếp. Hoàng cung, một phiến tĩnh lặng. Đại Nguyệt Hoàng Triều ngày phòng đêm phòng, 3.000 năm qua, dân gian tuyệt đối không cho phép hiện ra một cái chân nhân cảnh đệ thập trọng. Làm sao cũng không nghĩ đến hôm nay, 3.000 năm tính toán, ngược lại tính ra đến một cái từ loạn ly bí cảnh trở về cao thủ. Kim ba chỉ phía trên hoàng chữ lực lượng, đều không thể thay đổi càn khôn, này trầm trấn ý ỉa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trầm tam công tử thiên hạ vô song, trước đó ta không tin, hiện tại làm sao cũng phải tin. Hai ngón tay, phá vỡ thiên lôi chi lực, này. Liền là lúc trước thái tổ một tay phục nhật người ta. Đại Nguyệt Hoàng Triều thái tổ Thiền Vũ Thọ, đã từng đột phá đến chân nhân cảnh đệ thập trọng, cũng liền lưu lại rất nhiều ai cũng thích truyền kỳ cố sự. Rời núi lấp biển, chỉ là bình thường. Tay cầm nhật nguyệt, mới hiển lộ ra tôn quý. Trong truyền thuyết hắn có thể đủ khống chế nhật nguyệt chi lực, ở trong tay thưởng thức, quang mang lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nếu như có người lấy được dạng này lực lượng một người, liền có thể khuynh quốc. Trầm Chấn Y có như thế cảnh giới, thật chẳng lẽ đến thay đổi triều đại thời điểm. Không, tuyệt không có khả năng. Hoàng đế gần như gào thét. Thập bát hoàng thúc. Tất cả liền đều bái nhờ ngươi. Ầm ầm. Chân trời lăn qua một trận sấm rền, đại địa chấn động, tứ phía tất cả đều biến bực bội bất an. Đại địa nứt ra, nham tương sôi trào. Thiên thượng thành lại kết nối lấy địa tâm. Qua kim ba chỉ, Trầm Chấn Y đi tới một phiến đất trống, trước mặt cung bỏ tàn mát, chiếm diện tích rộng rãi, cùng hoàng thành bên trong cái khác kiến trúc hoa mỹ khác nhau rất lớn. Dưỡng Dư cung. Đây là Đại Nguyệt Hoàng Triều hoàng thành bên trong thần bí nhất đáng sợ nhất địa phương. Không có người biết rõ nơi này ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Dưỡng, Dư. Những người còn lại, hoàng tộc Tồn Dư. Lịch đại hoàng tử Long Tôn, nếu có thể đột phá chân nhân cảnh đệ cửu trọng, lớn tuổi sau đó, liền sẽ trở lại Dưỡng Dư cung bế tử quan tu hành, truy cầu bản lĩnh, càng tiến một bước. Người hoàng tộc, tuổi thọ kéo dài, đột phá chân nhân cảnh đệ cửu trọng sau đó. Càng là không biết thọ nguyên có bao nhiêu. Bọn họ giấu ở nơi này Dưỡng Dư cung, mấy trăm năm không được xuất thế, quỷ biết rõ bọn họ luyện đến loại nào cảnh giới. Đương nhiên sự tình không liên quan đến mình, những cái này lao ra hỏa cũng sẽ không xuất thủ, nhưng là gặp được Hoàng Triều phá vỡ đại sự, những người này không xuất thủ đều không có khả năng. Trầm Chấn Y Yề, liền là muốn từ nơi này đi ngang qua, mới có thể đến Nguy Nga Hoàng Thành. Tiến vào Dưỡng Dư cung phạm vi trước đó, hắn dừng lại bước chân, mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua. Vạn Ly Pha không sắc ý, cố nhiên là tinh tuyệt vô song, nhưng là mấy cái này cũng không phải bình thường nhân vật, ngươi cũng đã thất thủ ba lần, hà tất thử lại. Trầm Chấn Y dị tựa hồ đang đối hư không nói chuyện. Ngu đại thiếu sững sờ, quay đầu nhìn nửa ngày, không nhìn thấy người, cẩn thận cảm ngộ, cũng không có cảm giác được những người khác tồn tại, chưa phát giác kinh ngạc hỏi, Tam công tử, chỗ này không có người à? Hán thoại âm chưa rơi, đông nhiên gặp hư không chấn động, lộ ra một đạo liệt phùng bên trong rỗi ra một chi trắng bệnh tay. Trên tay nắm chặt huyết hồng đao. Ta nếu không ở nơi này giết người, liền muốn đi khí kiếm sơn trang. Từ hư không liệt phùng, truyền đến khàn khàn thanh âm. Tử Ninh quân toàn thân chấn động, không tự chủ muốn lên phía trước bảo vệ Trầm Chấn Y Yề, Trầm Chấn Y Yề lại đưa tay ngăn cản nàng. Chỉ cần ngươi có thể công hạ khí kiếm sơn trang. Hắn mỉm cười gật đầu, tựa hồ một chút đều không lo lắng. Hư không liệt phùng bên trong trầm mặc nửa ngày, thật lâu cái kia khàn khàn thanh âm mới hỏi ngược lại, ngươi ngược lại là có lòng tin, liền không sợ tính mạng bọn họ rồi sao? Trầm Chấn Y Lìa cũng không thèm để ý, đối chọi tương đối. Ta đệ tử, ta tự nhiên có lòng tin. Liệt phùng bên trong lần thứ hai trầm mặc. Chốc lát, cái kia huyết đao cùng tay không đều rụt trở về, liệt phùng trừ khử. Phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Ngu đại thiếu mạc danh kỳ diệu, tự lẩm bẩm hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tử Ninh quân lại sắc mặt nghiêm túc, quay đầu lại hỏi Trầm Chấn Y liền nói, hắn đao ý đã thành, càng thêm có pha không chi lực, ngươi, thật không cần trở về nhìn xem sao. Không cần. Trầm Chấn Y liền lắc lắc đầu. Phá không chi lực, vẫn bất quá là mượn không gian không đủ vững chắc mà thôi. Cũng không xem như cái gì không tầm thường công phu. Hắn có thể phá không tới đây giết người, lại không cách nào đột phá khí kiếm sơn trang phòng ngự. A, Tử Ninh quân gật đầu, phảng phất Trầm Chấn Y Y nói như vậy thì không có sao. Ngu đại thiếu hoàng hốt, các ngươi là nói phó. Phó Pha Thiên. Trầm Chấn Y lìa lườm hắn một cái, thờ ơ nói, liền là hắn. Hắn khẩu khí nhẹ nhõm, phảng phất nói không phải cũng đã tiến vào không lường được cảnh giới Phó Pha Thiên, mà chỉ là đang nói một cái người bình thường. Hắn. Hắn muốn đi công kích khí kiếm sơn trang. Ngu đại thiếu lần này kinh không thể coi thường, không phải nói Hắc Sĩ Hô cũng đã dẫn đầu đại quân đi tiến đánh khí kiếm sơn trang rồi sao? Hắn nếu là lại đi, này! Long cô nương, Sở cô nương bọn họ có thể chịu nổi sao? Đây là không phải thân sư phụ. Nghe nói khí kiếm sơn trang còn có Trầm Chấn Y gì phụ thân huynh đệ, hắn thật chẳng lẽ có thể thả lỏng trong lòng hoàn toàn mặc kệ. Có thể chịu nổi. Trầm Chấn Y gì vô cùng đơn giản chỉ trở về bốn chữ, dạo chơi đi thẳng về phía trước. Ngu đại thiếu sững sờ, đã thấy Tử Ninh Quân nhắm mắt theo đuôi, không nhịn được cười khổ nói, tử. Tử tiên bối, ngươi cũng khuyên Tam công tử, đây nếu là có cái gì một phần vạn, đó thật đúng là hối hận không kịp. Tử Ninh Quân bước chân cũng không ngừng, lạnh nhạt nói, tất nhiên hắn nói không cần lo lắng, vậy liền không cần lo lắng. Làm sao một cái hai cái đều dạng này? Ngu đại thiếu vào đầu, thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, coi như Trầm Chấn Y trước giờ có bố trí, nhưng tiến đánh khi kiếm sơn trang thế nhưng là trên đời này đính nhi tiêm nhi nhân vật. Cái này hắn cũng có thể yên tâm. Hắn nhìn qua Trầm Chấn Y rìa bóng lưng, càng cảm thấy thần bí khó lường. Lúc này, vạn dặm bên ngoài. Khí kiếm sơn trang bên ngoài sơn cốc. Hắc bào nhân làm thành một vòng, Phó Phá Thiên ở giữa mà ngồi, trong tay hắn vẫn nắm thật chặt huyết sắc đao. Chậm rãi mở mắt. Đạo chủ. Ngươi trở về. Hắc Y tế ti nhóm reo hò liên tục, Phó Phá Thiên lạnh lùng quét chung quanh một cái, chậm rãi gật đầu, hoàng thành bên kia. Hẳn là tạm thời không ta chuyện gì. Những cái này nhân số ngàn năm tích lũy, thật đúng là có chút bản sự. Hắn phá không xuất thủ, kỳ thật liền giết hoàng thành bốn long mà thôi. Trần Phi Phàm, Trần Quý Phi, Nhạn công chúa, lấy được Trầm Chấn Y Lìa nhắc nhở sau đó, đều có thể thoát thân. Lần này đánh lén, không thể xem như thành công, bất quá đối Phó Phá Thiên tới nói, cũng bất quá là ngoài định mức nhiệm vụ mà thôi, thắng thì vui vẻ, nếu là không thành. Cũng không để ý. Từ giờ trở đi, toàn lực công kích khí kiếm sơn trang, vô luận như thế nào, ở một ngày trong đêm, cũng nhất định phải công phá bảo hộ trang cấm chế pháp trận. Phái người đi đưa tin Hắc Sĩ Hô, liền nói ta muốn tiến hắn một trận đầy trời đại công lao. Phó Phá Thiên lạnh lùng mở miệng, rốt cục vẫn là quyết định tiến công phương châm. Mấy cái hắc bảo nhân đối mặt một cái, ánh mắt trung đô lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng bọn hắn tuyệt không dám nghi ngờ nói chủ quyết định. Là... Đám người cùng một chỗ khom lưng đáp ứng. Chương 220, công phá khí kiếm sơn trang. Khí kiếm sơn trang. Đi qua nhiều ngày đối kháng, cấm chế pháp trận cũng không có bất luận cái gì ảm đạm, ba vạn đại quân thay nhau trùng kích, nhưng thủy chung không thể vượt lôi chỉ một bước. Hắc Sĩ Hô mặt trầm như nước. Hoàng thành bên kia tin tức truyền đến, nghe nói Trầm Chấn Y là lực lượng một người, phá hết hắc giáp ngự lâm, đột nhập nội thành, đám người đều là kinh ngạc phi thường. Hắn hiểu được, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải mau chóng công hạ khí kiếm sơn trang, mới có thể cho hoàng đế một cái giao phó. Nếu không thịnh nộ phía dưới hoàng đế bệ hạ, cũng sẽ không cho hắn cái này lao thần cái gì mặt mũi. Nhưng mà hắn lại thúc thủ vô sách. Ngoại trừ Trầm Chấn Y gì bên ngoài, khí kiếm sơn trang cũng không có cái gì chân chính cao thủ, nhưng vô luận dùng phương pháp gì, đối với cái kia ngút trời mà khởi linh huyết phi trắng trận đều là vô hiệu. Ba vạn đại quân, hao tổn hai thành, lại là tốn công vô ích. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng đem này trận pháp tiêu hao hoàn tất. Tiếp tục như vậy, làm sao đều là đồ hao tổn quân lực, không bằng bao quanh vây khốn, chờ bọn hắn trèo trống không được tự mình tiến tới tiếp nhận đầu hàng. Làm sao có thể, khí kiếm sơn trang bên trong tài nguyên sung túc, chính là vây lên một năm cũng vô dụng. Vây thành trước đó, bọn họ cũng điều tra rõ ràng, khí kiếm sơn trang lương thảo sung túc. Các màu tài nguyên không thiếu, có này pháp trận bảo hộ, phổ thông đệ tử thậm chí không kéo dài ngộ luyện võ tu được, chỉ có bọn họ vây thành này đại quân ở nôn nóng. Đang lúc nghĩ mãi không ra thời khắc, đồng nhiên có người báo lại, khởi bẩm tướng quân, có Phá Thiên đạo chủ phái người đến đưa tin, nói sẽ vì chúng ta phá vỡ bảo hộ trang pháp trận. Phá Thiên đạo chủ. Hắc Sĩ Hô mặt lập tức kéo dài, buồn bực nói, loại này khâm phạm, cũng dám tới đây. Hắn thế mà không có chết ở Hoàng Thành. Đi qua mấy chục năm, Phá Thiên đạo khắp nơi quấy rối, tổ chức nghiêm mật, Đại Nguyệt Hoàng Triều mặc dù cũng phái người điều tra, nhưng cuối cùng không bắt được trọng điểm. Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài sau đó, Phó Phá Thiên từ loạn ly bí cảnh trở về, vừa chạm vào tức lui. Lúc này mới bại lộ Phá Thiên Đạo chủ chân thực thân phận. Sau đó Đan Vu Kinh phẫn nộ, thiên hạ vây quét Phá Thiên Đạo, nhưng vào lúc này Phá Thiên Đạo khí thế đã thành, mặc dù ở vào thủ thế, trong lúc nhất thời Hoàng Triều đại quân cũng không thể đem bọn họ như thế nào, duy trì rằng có trạng thái. Muốn chém đầu chu sát Phó Phá Thiên, hết lần này tới lần khác lại rất khó tìm tới hắn tung tích, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên dám ở chỗ này hiện thân. Nếu như không phải bởi vì Hoàng đế hạ tử mệnh lệnh, Hắc Sĩ Hô nói không chừng sẽ thay đổi đại quân, đi trước công kích Phó Phá Thiên. Tướng quân chấm đã. Một tên mưu sĩ nhìn xem Hắc Sĩ Hô nổi giận, tranh thủ thời gian khuyên căn nói, bây giờ khí kiếm sơn trang vội vàng khó phá, tướng quân không bằng triệu hoán sứ người, nghe một chút bọn họ đến cùng nghĩ nói thế nào. Phá Thiên Đạo cùng khí kiếm sơn trang quan hệ không biết như thế nào, song phương dù sao đều là khâm phạm, bọn họ nguyện ý chó cắn chó, cái kia làm sao không tọa sơn quan hổ đấu. Được mưu sĩ nhắc nhở, Hắc Sĩ Hô nhíu mày trầm tư, rốt cục vẫn là tuyên này sứ giả tiến đến. Phó Phá Thiên dự định lúc nào động thủ? Vì sao muốn cùng ta quân hợp tác? Hắn cũng không khách khí, đi lên liền hỏi. Sứ giả không kiêu ngạo không tự ti, cười lạnh nói, chúng ta đạo chủ nghe nói Hắc Sĩ tướng quân tọa khốn sầu thành, chuyên tới để tương trợ, hôm nay giờ ngọ ba khắc, lúc này lấy thiên đao phá khí kiếm sơn trang phát trợ, đến lúc đó mời Hắc Sĩ tướng quân phối hợp, nhất cử càn quét. Hắc Sĩ Hô hơi biến sắc mặt, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới đột nhiên hỏi, Phá Thiên đạo chủ, cũng đã vượt qua một bước cuối cùng, bước vào chân nhân cảnh đệ thập trọng sao. Sứ giả ngạo nghễ nói, đạo chủ từ loạn ly bí cảnh trở về, lấy tâm huyết tế đao, đã đạt vô tình vô niệm cảnh giới, thiên địa chi lực, tất cả thuộc về chính mình dùng, tự nhiên là chân nhân cảnh đệ thập trọng. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng im. Ở đây đám người, đều là trong quân tinh anh, Hắc Sĩ Hô càng là chân nhân cảnh đệ cửu trọng đại tướng. Nhưng là đệ thập trọng, vẫn chỉ là trong truyền thuyết cảnh giới. Liền xem như hoàng đế, cũng đã ngàn năm chưa từng đi ra chân nhân cảnh đệ thập trọng cao thủ. Bây giờ Phá Thiên đạo chủ đột phá đệ thập trọng, chẳng lẽ nói, muốn thay đổi triều đại? Không. Bây giờ Đại Nguyệt Hoàng Triều nội tình thâm hậu, có vô số cao thủ tọa chấn, cũng không mặt thế loạn tượng, một cái chân nhân cảnh đệ thập trọng, cũng không đủ để giao động nền tảng lập quốc. Thế nhưng là sứ giả tiếp xuống ngôn ngữ, càng tàn khốc hơn vô tình. Ngoại trừ đạo chủ bên ngoài, lần này Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài đệ nhất, đồng dạng từ loạn ly bí cảnh bên trong trở về Trầm Tam công tử, cũng chính là khí kiếm sơn trang thiếu chủ nhân, đồng dạng cũng đã đột phá chân nhân cảnh đệ thập trọng. Cái gì? Hắc Sĩ Hô lần này kinh không thể coi thường. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hắc sắc áo khoác mở ra, đầy mặt thần sắc lo lắng. Trách không được Hoàng Thành xảy ra chuyện, hắn mấy phần khẩn cấp quân tình báo cáo, đến hiện tại đều không có tiếp viện đến đây. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nguyên lai khi kiếm sơn trang thiếu chủ nhân, thế mà cũng đã lại lên một tầng lầu. Này sao có thể? Có người hét lớn, hắn vào bát tu thế giới bất quá vài chục năm, sao có thể siêu việt tất cả mọi người đến chân nhân cảnh đệ thập trọng? Hắn khàn khàn lớn giọng giống, nhưng rất nhanh liền câm miệng. Trầm Chấn Y xác thực tiến vào bát tu thế giới bất quá vài chục năm, nhưng hắn sớm đã bao trùm đám người phía trên. Cửu Thiện Thiên đấu lôi đài đệ nhất, tuyển đế hầu, tuổi trẻ anh kiệt bên trong mạnh nhất một người, cuối cùng đặt chân loạn ly bí cảnh, sau đó lại yên ổn trở về. Hắn dựa vào cái gì không thể đặt chân chân nhân cảnh đệ thập trọng? Một phiến lạnh ngắt im ắng. Hắc Sĩ Hô đập bàn làm quyết định, liền theo đạo chủ nói, hôm nay giờ ngọ ba khắc, chờ đợi đạo chủ xuất thủ, chỉ cần pháp trận đột phá, chúng ta liền toàn quân đột kích. Mặc dù không biết hai nhà là cái gì mâu thuẫn, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để hai cái này nhà liên thủ lại. Phá Thiên đạo chủ tất nhiên nguyện ý công kích khí kiếm sơn trang, cũng liền cùng Trầm Chấn Ý kết không thể giải thâm cửu, hai người một trận chiến, triều đình mới an toàn hơn. Sứ giả cười to, ngạo nghễ rời đi. Chúng quân nghị luận nhau nhau, đều là kinh hồn táng đảm, Hắc Sĩ Hô tâm phiền ý loạn, không muốn nghe nhiều, từ về lều lớn, ai cũng không gặp. Một mực đến hôm sau giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Đại quân bài xuất một chữ trường xà, bày trận đối phía trước, uy thế hiển hách, người bình thường bị này quân thế ép một cái, mười thành bản lĩnh đều không cần ra ba thành. bọn họ còn muốn công thành. Sở Hỏa La đứng ở sơn môn phía trước đồng kiếm phía trên, xa xa nhìn ra xa, hơi cảm thấy nghi hoặc. Mấy ngày nay thế công cũng đã dần dần yếu bớt, đại khái là bởi vì Hắc Sĩ Hồ cũng đã phát hiện khí kiếm sơn trang kiên cố không phá vỡ nổi, hôm nay lại đột nhiên bài xuất lớn như vậy tư thế, đến cùng có chỗ dựa gì? Sư phụ pháp trận không phá, bọn họ cuối cùng không có biện pháp. Long quận chúa lãnh tĩnh, cau mày nói, chẳng lẽ bọn họ tìm được đối phó linh huyết phi bạch trận biện pháp? Không có khả năng. Sở Hỏa La không quá tin tưởng sư phụ pháp trận, sẽ bị người đời phá. Mà lúc này, giờ ngọ đã qua ba khắc. Một nhóm hắc y liễu nhân trầm mặc đi tới chiến trường trung ương, bọn họ giơ lên một cái to lớn cố kiệu. Ba cố kiệu phía trên không có người. Chỉ có một chuôi huyết hồng sắc đao. Cố Lộng Huyền Hư, đến cùng đang làm cái quỷ gì? Sở Hỏa La cảm giác được từ trên lưới đao truyền đến hàn ý, nhếch miệng, quay đầu hướng Long quận chúa hỏi. Nàng trong lòng đỗng nhiên có chút không chắc. Long quận chúa thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc lưới đao, cảm thấy phía sau lạnh lẽo, có một loại dự cảm bất tường. Đúng vào lúc này, huyết sắc đao đột nhiên đằng không bay lên. Chương 221: Huyết hồng đao. Đao khí cô đọng, giống như sương lạnh. Một đạo ngân tuyến trùng trùng điệp điệp, từ phía tây mà đến. Như nước thủy triều. Thiên hạ võ học, một khi bước vào chân nhân cảnh đệ thập trọng, giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, tùy tâm sở dụng, khí tượng ngàn vạn. Đao khách không ở. Đao ở. Cũng đã đầy đủ. Ở mặt phía bắc dãy núi, xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh, phó phá thiên thân hình phóng đại mấy chục lần hư tượng, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Hắn tay phải giơ cao, xa xa cầm đao. Huyết hồng sắc đao mặc dù cự ly hắn có hơn 10 dặm xa, nhưng một dạng điều khiển như cánh tay. Hán! Hắn là ai? Sở Hỏa La hô hấp vương hữu, trong nháy mắt, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua như thế cao thủ. Cho dù là sư phụ ở trước mặt, cũng chưa bao giờ có dạng này uy áp cảm giác, đương nhiên cũng không phải sư phụ lại so với người này yếu, chỉ là trầm trấn ý lìa sẽ không hướng về phía nàng lộ ra sắc cơ. Thối đen áo, trắng bệch tay, huyết hồng đao. An Đức Phúc răng đả chiến, nhớ tới gần đây đáng sợ truyền thuyết, chẳng lẽ hắn liền là từ loạn ly bí cảnh trở về, sông Hoàng Thành phá thiên đạo chủ phó phá thiên. Hắn làm sao tới tham dự vây công khí kiếm sơn trang, hắn không cùng tam công tử một dạng, cũng là khâm phạm sao. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phó phá thiên từ loạn ly bí cảnh trở về, trận buộc phát Hoàng Thành đại chiến. Hắn không biết tung tích, hoàng đế lôi đỉnh chấn nộ, đem phá thiên đạo, khí kiếm sơn trang đều khiển trách vì khâm phạm, sau đó liền phái đại quân vây quét khí kiếm sơn trang, sau đó tin tức liền có chút không lưu thông. Khí kiếm sơn trang đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì phó phá thiên sẽ cùng triều đình đại quân một đường, xuất lực công kích khí kiếm sơn trang. Đương! Đệ nhất đao rơi xuống, như chín ngày thác nước, đụng vào sơn nham, đinh thai nhức óc, hỏa thụ ngân hoa. Toàn bộ khí kiếm sơn trang, đều ở nơi này một đao phía dưới chấn động không thôi. May mắn được, linh huyết phi bạch trận, vẫn tồn tại. Không được. Sở Hỏa La cùng Long quận chúa hai người đối mặt một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn ra trên mặt thần sắc lo lắng. Một đao kia chi huy, cũng không xúc phạm tới bọn họ, nhưng trước đó tất cả công kích, cho tới bây giờ đều không thể xuyên thấu linh huyết phi bạch trận tác dụng với khí kiếm sơn trang. Này kinh thiên một đao. Dĩ nhiên có thể phá trận. Chẳng lẽ, sư phụ lưu cho bọn hắn phù hộ, muốn phá hay sao? Khí kiếm sơn trang trên dưới, phàm là có kiến thức, đều là một phiến sầu vân thảm vụ. Bọn họ có thể treo chống đến hiện tại, toàn dựa vào trầm tam công tử lưu lại trận pháp. Nếu là cái này trận pháp bị ép, người trong sơn trang coi như toàn lực ngăn cản, lại có thể treo chống bao lâu? Hảo cường đao pháp. Nơi xa, Hắc Sĩ Hô toàn thân mặc giáp. Dụng ngựa mà đứng, thật dài thở ra một hơi, không tự giác nắm chặt dây cương. Đây quả thực, là khuynh thành đao. Võ nhân, thế mà có thể đến mạnh như vậy cảnh giới sao? Hắc Sĩ Hô trầm mặc, không biết đang nghĩ thứ gì. Cùng lúc đó, Trầm Trấn Y cũng đã đi vào Dưỡng Dư Cung. Hắn tựa hồ cái gì đều biết rõ, nhưng lại cái gì đều không quan tâm. Dưỡng Dư Cung kiến trúc, cùng chỉnh tề đồng dạng hoàng thành khác biệt, tùy tâm sở dụng, hơn nữa cũ nát. Rất nhiều đều là ngàn năm trở lên tuổi thọ kiến trúc, bởi vì có hoàng tộc lão già ẩn cư bế quan tại này, không có biện pháp tu sửa. Bây giờ ban đêm, quái thạch lởm chởm, đổ nát thê lương, nhìn qua tăng thêm mấy phần kinh khủng khí tức. Tử Ninh Quân dựa vào gấp trầm trấn y liễu, một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn qua tứ phương. Nàng có thể cảm giác được, những cái này phảng phất phế tích địa phương, khắp nơi đều cất giấu khả năng uy hiếp đến nàng cao thủ. Dù cho những người này đều đang bế quan ngủ say, cũng nói rõ Đại Nguyệt Hoàng Triều nội tình thực sự không thể coi thường. Cẩn thận! Nàng khó được chủ động mở miệng, giật giật Trầm Trấn Y Lìa tay áo. Trầm Trấn Y Lìa mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng lấy đó trấn an, không cần lo lắng, người trong hoàng tộc, Trầm Mê cùng bát tu hóa linh, thân này cùng thiên địa hợp, hoàng thành không rơi, sẽ không xuất thế. Có thể ở trong này ngăn cản ta, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Dưỡng Dư Cung là hoàng thành bên trong đáng sợ nhất địa phương, nhưng là quyết chiến, còn không có đến lúc đó. Trầm Trấn Y Lìa nhìn về phía phương xa, mục đích như sao sáng. Thật lớn khẩu khí. Ở bọn hắn ba người ở phía trước trong bóng tối, đông nhiên chuyển đến thanh lãnh tiếng cười. Ngăn lại ngươi người, không cần nhiều, chỉ cần ta một cái, hẳn là liền đã đủ. Tiếng nói hoa lệ, tuy có ác ngôn, nhưng cũng không thất lễ. Thậm chí có chút ôn hòa khoan khoái ý vị, đây cũng là muôn đời hoa tộc cao quý cùng lễ tiết. Cả người dài chín thước tuấn nhã trung niên, từ trong bóng cây chậm rãi đi ra khỏi, đầu đội bình trời quan, chân đạp đạp mây dày, trên người viền vàng trường bào theo gió lắc nhẹ, hiển thị rõ phong lưu. Trên mặt hắn mang theo thong dong thần sắc, tướng mạo đường đường, ánh mắt ấm áp, nhìn xem ba người ánh mắt, giống như là thiên thần lại nhìn phàm nhân, cũng giống là người lại nhìn run rế. Cũng không chế nhạo cùng khinh thường, chỉ có trước mắt vô trần. Thập Bát Hiền Vương Ngu Đại Thiếu La Thất Thanh. Thập Bát Hiền Vương, đã là trong truyền thuyết nhân vật, không nghĩ đến. Hắn thế mà vẫn còn ở đời. Đại Nguyên Hoàng Triều, lung đoạn bát tu thế giới đỉnh cấp võ học, mỗi một thời đại đều sẽ ra kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng Thập Bát Hiền Vương, chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nghe nói hắn tuổi còn trẻ, thực lực liền cũng đã vượt qua lúc ấy sắp kế thừa hoàng vị huynh trưởng, phàm là hắn nguyện ý, liền có thể chiếm lấy, trở thành thiên hạ cộng chủ. Nhưng mà hắn không có. Bận tâm thủ túc tình thâm, Thập Bát Hiền Vương lui khỏi vị trí vương vị, thậm chí chủ động liền phiên, rời xa hoàng thành, chinh phạt tứ phương, uy danh hiển hách. Đại khái 300 năm trước, đời trước hoàng đế băng hà, Đan Vu Kinh kế vị, khi đó Thập Bát Hiền Vương nếu là muốn huynh chết đệ thay, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn là không có, ngược lại là dỡ xuống tất cả việc phải làm, đột nhập Dưỡng Dư Cung dưỡng lão, từ nay về sau liền cũng không còn hắn tin tức. Đương nhiên hắn truyền thuyết còn tại thế gian lưu truyền, chỉ là rất nhiều người đều cảm thấy hắn đã chết. Không nghĩ đến, hắn chẳng những không chết, còn tốt bưng bưng sống ở trên đời. Võ học chi đạo, càng là đến không cách nào đánh giá cấp độ. Hắn sao không tranh hoàng vị? Hắn sao lại muốn ẩn cư nơi đây? Ngu Đại Thiếu kinh dị nhìn qua Trầm Trấn Y Lìa. Trầm Trấn Y Lìa lại mỉm cười, bát tu chi anh Đan Vu Thập Bát, cái tên này, rất lâu không có nghe được. Nghĩ không ra sẽ ở nơi đây nhìn thấy. Thập Bát Hiền Vương nao nao, lườm Trầm Trấn Y Lìa một cái, lạnh nhạt nói, nghĩ không ra hiện tại người trẻ tuổi còn biết rõ câu nói này. Bát tu chi anh, thực sự thẹn không dám làm. Trầm Trấn Y Lìa nghe được câu nói này thời điểm, cũng là hơn 400 năm trước. Khi đó, vẫn là Thập Bát Hiền Vương hăng hái đỉnh phong thời kỳ. Bây giờ, hắn cũng đã siêu việt đỉnh phong. Trầm Trấn Y Lìa hơi hơi hít khẩu khí. Ngươi vốn là võ học kỳ tài, đáng tiếc vì tình mệt mỏi, bị Đại Nguyệt Hoàng tộc huyết mạch ràng buộc, cuối cùng không được siêu thoát một bên thiên địa. Ngươi nếu là hiện tại rời đi, còn có thể lưu lại tính mệnh, nếu không mà nói, Ngọc Thạch câu phần, thực sự đáng tiếc. Hắn nói lời này ý tứ, vẫn là không có đem danh chấn thiên hạ Thập Bát Hiền Vương để vào mắt. Ngu Đại Thiếu cười khổ, xác thực, ngài bây giờ là có loại này bệ nghệ thiên hạ tư cách, nhưng là... Tốt xấu vẫn là hơi khách khí một chút có được hay không? Chương 222, Thập Bát Hiền Vương. Thì tính sao? Thập Bát Hiền Vương thần sắc trầm túc, xem thường, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, ta tất nhiên thân làm đàn vu ra người, thưởng hết vinh hoa phú quý cùng võ học cơ duyên, như vậy tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Hắn ngược lại là nhìn rõ. Trầm Trấn Y Lìa vuốt cằm nói, có cái này một lòng, có thể xưng chấn võ. Đáng tiếc ngươi ta lập trường khác biệt, nếu không, ta cũng không đành lòng lấy tính mạng ngươi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, võ đạo trùng tử, đến từ không dễ, phàm là hủy bỏ võ đạo chủng tử người, đều có thể nói là tội ác tày trời. Đại Nguyên Hoàng Triều, vì bản thân tư dục, hủy lại võ đạo chủng tử, đây chính là cho người không thể chịu đựng. Hoàn toàn không có lòng tiến thủ, chỉ muốn áp chế người khác, duy trì thống trị. Loại này hành vi, so với cửu lũ chi địa Ngũ Kiếm Tiên Sinh còn muốn ác liệt hơn. Ngũ Kiếm Tiên Sinh giết đỉnh cấp cao thủ, tốt xấu chính là bản thân tăng lên mà giết người, Đại Nguyên Hoàng Triều, lại là không dám đem ánh mắt đầu nhập hướng lên trời khung phía trên, thấp kém ở nơi này tầng dưới chốt thế giới diêu võ dương oai, hoàn toàn mất đi võ giả huyết tính. Đây mới là Trầm Trấn Y Lìa rất xem thường một chút. Thập Bát Hiền Vương thân thể hơi hơi nhoáng một cái, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Xem như một cái kiêu ngạo võ giả, đương nhiên không nguyện ý thừa nhận cái này sự thật, nhưng Đại Nguyên Hoàng Triều hành vi, xác thực làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Tiên tổ quyết định này hẹn, hậu thế người, cũng chỉ có thể tuân theo. Thập Bát Hiền Vương cười khổ, hắn không có gì tốt phân biệt. Bất quá ta tất nhiên ở đây, liền tuyệt sẽ không để ngươi tùy tiện đi qua. Ngươi nếu là chết rồi, Đại Nguyên Hoàng Triều, như cũ vững như Thái Sơn. Hắn nói đến cũng thẳng thắn. Mấy trăm năm trước, hắn liền là không nghĩ ra điểm này, cho nên dứt khoát từ bỏ hoàng vị, say mê đối võ học, đáng tiếc, bắt tu hóa linh nền móng, đến cuối cùng, hắn vẫn là không thể không trở lại hoàng thành dưỡng dư cung. Có đôi khi nửa đêm mộng hồi, hắn sẽ nghĩ đến, này có lẽ chính là vì nửa đời trước cố tình làm bậy trả nợ. Đáng tiếc, Trầm Trấn Y di tiến tới một bước, hắn cũng đã không có lại nói tiếp hứng thú. Đáng tiếc, Thập Bát Hiền Vương cũng vô ý nhiều lời. Chậm rãi từ trong tay hào rút ra bóng loáng 18 đoạn tử kim cương tiên. Rồi, xem như một loại kỳ môn vũ khí. Trên đời sử dụng loại vũ khí này cao thủ, vốn chính là tuyệt đối số ít. Thập Bát Hiền Vương lại khác biệt, nay tử kim trường tiên, là truyền lại từ Thái Tổ, có thể phía trên đánh bất tỉnh quân phía dưới đánh gian thần, tên là đánh hoàng roi. Lịch đại chấp trưởng đánh hoàng roi người trong hoàng tộc, đều là địa vị cao cả, mà Thập Bát Hiền Vương, liền càng thêm siêu thoát. Hán roi, đã có đánh tan hoàng khí lực lượng. Bát tu hóa linh bên ngoài, ngươi còn tu một môn sắc bén công kích võ học, đáng tiếc, môn võ học này chỉ tu ngoại đạo, khó thông tính mệnh, bây giờ ngươi cái này chân nhân cảnh đệ thập trọng cảnh giới, đã là cực hạn A. Trầm Trấn Y xem xét ở trong tay hắn bóng roi, liền biết rõ, khen một tiếng. Chân nhân cảnh. Đệ thập trọng. Ngu đại thiếu cũng đã chết lặng. Thập Bát Hiền Vương. Thế mà thật cũng đã đột phá chân nhân cảnh đệ thập trọng, đây chẳng phải là cũng đã đuổi kịp Thái Tổ cảnh giới, vô địch thiên hạ. Đại Nguyên Hoàng Triều nội tình quả nhiên sâu không lường được. Trầm Tam công tử lại làm sao lợi hại, làm sao địch nổi một đợt này sóng không thấy đáy cường giả. Có lẽ, đến nơi này liền nên mà thôi a. Hán Phí Công nhìn qua Tử Ninh Quân, nhưng Tử Ninh Quân lại tựa hồ như một chút đều cảm giác không thấy kinh hãi. Nữ nhân này cũng là không cảm giác. Ngu đại thiếu hít khẩu khí, dù sao cũng đã đi đến nơi này, còn có thể lại hướng lui lại hay sao? Sống hay chết, liền đều xem Trầm Tam công tử. Nghe nói ngươi kiếm thiên hạ vô song, nay đặc biệt mang theo roi đến, nghĩ gặp một lần ngươi tuyệt thế kiếm pháp. Thập Bát Hiền Vương ngữ khí vẫn dịu dàng khách khí, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra một chút kích động chờ mong. Hắn từ bản tâm mà nói, cuối cùng còn là một võ giả. Đến hắn hiện ở võ học cảnh giới. Lúc đầu cũng đã không cần cái gì thần binh lợi khí, hắn sở dĩ mang theo đánh hoàng roi đến, là đối Trầm Trấn Y Lìa tôn kính, cũng là xem như võ giả tự giác. Ta không dùng kiếm. Trầm Trấn Y Lìa lắc lắc đầu, hắn ngữ khí chân thành, cũng không ý khinh thường. Nơi này tất cả, đều là ta kiếm. Thập Bát Hiền Vương nắm roi tay nắm chặt lại. Hắn cảm giác được bốn phía lạnh lẽo hàn ý, giống như bị một vạn con kiếm chỉ lấy. Mỗi cái lỗ chân lông đều có nhẹ nhàng đau nhói cảm giác. Trầm Tam công tử câu nói này, cũng không phải nói ngoa đe dọa, quả thật, lúc này nơi đây, phong vân chưa kiếm, đối phương mặc dù không động, Thập Bát Hiền Vương cũng ở mũi kiếm chỉ. Trong lòng của hắn kinh hãi, không phải bình thường. Bản thân tự nghĩ bế quan 300 năm, tham ngộ bát tu hóa linh, vượt qua cửa ải cuối cùng, cũng mượn vạn tà bí pháp, đặt chân nhân cảnh đệ thập trọng, Trầm Trấn Y lại lợi hại. Cũng bất quá là cùng hắn sàn sàn nhau ở giữa. Không nghĩ đến vừa thấy mặt phía dưới, đối phương một chiêu không ra, bản thân cũng đã rơi vào hạ phong. Thập Bát Hiền Vương không nhúc nhích, trên lưng phút chốc trải lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Hắn không dám động. Phảng phất khẽ động, liền muốn vạn kiếm tập thân. Nên làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, Thập Bát Hiền Vương trong đầu cũng đã đổi qua mấy trăm loại kỳ diệu võ học ứng đối pháp môn, nhưng không có một loại có nắm chắc có thể thoát khỏi này quẫn cảnh. Nhưng trong nháy mắt sau đó, cái kia ngàn vạn mũi kiếm, giống như đột nhiên biến mất một dạng. Thập Bát Hiền Vương đột nhiên cảm thấy trên lưng áp lực nhẹ đi. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua Trầm Chấn Y Lìa. Trầm Chấn Y Lìa cũng đã nghiêng đầu, xa ngóng nhìn hướng Nam Phương. Rốt cục bắt đầu. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, quay đầu lại đối Thập Bát Hiền Vương nói, không có ý tứ, ta chỉ có thể phân ra năm thành lực lượng đến đối phó ngươi. Cái gì? Thập Bát Hiền Vương mạc danh kỳ diệu, nhưng vừa mới Trầm Chấn Y Lìa kiếm, sắc thực hạ thủ lưu tình. Đối mặt bản thân dạng này cương địch, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, hắn thế mà còn dám thủ hạ lưu tình. Thập Bát Hiền Vương cảm giác nhận lấy nhục nhã, da mặt trướng đến đỏ bừng. Liên là hắn vừa sợ vừa giận thời khắc, lại nhìn Trầm Chấn Y thì hướng về phía trước thổi khẩu khí, một cái cùng Trầm Tam công tử giống nhau như lúc Bạch Y thì hư ảnh lăng không hiện hiện, chợt bị gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là... Thập Bát Hiền Vương phát hiện Trầm Chấn Y thì khuôn mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, cả người khí thế cũng yếu đi một đoạn nhỏ, lại không minh bạch hắn rốt cuộc là dùng cái gì bí pháp. Hắn đến cùng, muốn làm cái gì? Gần như đồng thời. Khí kiếm sơn trang. Huyết sắc trường đao, lăng không mà kích, thiên hà chảy ngược, trung điệp hoành kích ở trên linh huyết phi bạch trợ. Như là, cũng đã 5 lần. Quang diễm phòng hộ cháo, xuất hiện mắt thường có thể thấy được vết dạng. Trong không khí tràn đầy lưu ly vỡ nát thanh âm. Khí kiếm sơn trang đám người sắc mặt trắng bạch, dù cho ngu dốt đi nữa, lúc này cũng có thể nhìn ra được, linh huyết phi bạch trận, duy trì không được bao lâu. Cuối cùng một đao. Hắc sĩ hô cũng quay đầu hướng trung tướng sĩ truyền lệnh, chuẩn bị toàn quân đột kích, nhất cử diệt khí kiếm sơn trang, giết chết bất luận tội, chó gà không tha. Cái này đã là không chết không thôi chiến tranh. Chân nhân cảnh đệ thập trọng uy lực. Toàn bộ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Phó Phá Thiên cũng đã lợi hại như vậy, Trầm Chấn Y lại sẽ đến cái dạng gì cảnh giới. Hắc sĩ hô không muốn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là, hoàng đế mệnh lệnh, nhất định phải chính cống hoàn thành. Chương 223, Phân Thần Diệu Pháp. Cuối cùng một đao. Một đao kia xuống dưới, linh huyết phi bạch trận tất phá. Khí kiếm sơn trang đám người biết rõ, Hắc sĩ hô biết rõ. Phó Phá Thiên đương nhiên cũng biết rõ. Hắn giơ cánh tay phải, áo đen phía dưới, ánh mắt khác hẳn, huyết hồng sắc trường đao ở không trung lượn vòng, phảng phất giống như xích hồng lưu tinh. Một kích này, ngươi như thế nào tiếp? Phó Phá Thiên nhìn về phía chân trời, cũng không quan tâm một đao kia xuống dưới kết quả. Hắn chờ đợi, là vạn dặm bên ngoài, Trầm Tam công tử phản ứng. Oanh! Đao quang như máu, giống như là đốt cháy rừng hỏa diễm, mở ra đóng băng mơ bò. Nguyên bản liền đã gần đất xa trời linh huyết phi bạch trận ở nơi này cuối cùng một đao phía dưới không có chút nào sức chống cự, tồi khô lạp hủ hóa thành hai đoạn. Quang diễm vẩy ra, hóa thành hư không. Khí kiếm sơn trang đồng kiếm, lần thứ nhất trần bại lộ ở như lang như hổ quân thế trước mặt. Sở Hỏa La khuôn mặt nhỏ, trắng bệch mà kiên định. Long quận chúa cùng nàng đứng song vai. Chuyện tới bây giờ, chỉ có các nàng đến thủ hộ khí kiếm sơn trang. Toàn quân đột kích. Giết chết bất luận tội. Hắc sĩ hô dơ cao trường đao, phát ra ngoan lệ mệnh lệnh. Thiên quân vạn mã, như hồng lưu lao nhanh, tựa hồ đang một giây sau, khí kiếm sơn trang cũng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Hắc sĩ hô. Vẫn là quá nóng lòng một chút. Phó Phá Thiên rủ xuống đao. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thẳng đến lúc này, hắn vẫn không có cảm giác được Trầm Chấn Y Lìa khí tức, nhưng hắn không tin, cái này hơn 400 năm trước liền thần thông quảng đại bằng hữu. Sẽ không có lưu lại bất luận cái gì hậu chiêu. Chẳng lẽ hắn biết trơ mắt nhìn xem khí kiếm sơn trang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn là lanh tâm lanh tỉnh, cái gì đều không để ý người. Năm đó hắn vách núi buông tay, không biết tung tích. Lần này, sẽ lại tái diễn sao? Phó Phá Thiên lạnh lùng nhìn qua dâng trào thiết kỵ. Mắt thấy, Hắc sĩ hô sắp xông vào khí kiếm sơn trang sơn môn, ngăn cản đồng kiếm phía dưới. Sở Hỏa La cùng Long quận chúa cắn răng. Đã dự định liều chết một trận chiến. Sư phụ đem khí kiếm sơn trang phó thác cho chúng ta tuyệt không thể nhường hắn thất vọng. Ta chết trước đó, tuyệt không cho phép các ngươi làm bẩn khí kiếm sơn trang địa phương. Hai người tâm ý tương thông, cùng thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, toát ra sán lạn kiếm hoa. Tự tìm cái chết. Hắc sĩ hô nhe răng cười, vung vẩy trường kích. Châu chấu đá xe, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có trận pháp bảo hộ, khí kiếm sơn trang liền là vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Ở một khắc cuối cùng, Sở Hỏa La tâm tư trầm tĩnh, này mấy năm khổ luyện kiếm ý, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù chưa hẳn có thể ngăn cản được Hắc Sĩ Hô chân nhân cảnh đệ cửu trọng hội hợp thiên quân tập hợp lực lượng một kích, nhưng đã là nàng mạnh nhất một kiếm. Sư phụ, ta tận lực. Sở Hỏa La trên mặt lộ ra kiêu ngạo thiếu dung. Thân làm võ giả, thân làm kiếm khách, đời này không tiếc. Băng lãnh lăng lệ kích gió, cũng đã đau nhói nàng tiểu nộn ra mặt, tiếp theo nháy mắt trường kích một câu, liền có thể chém xuống nàng mỹ lệ đầu lâu. Sở Hỏa La nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà, gió bỗng nhiên dừng lại. 3 vạn đại quân toàn lực đột kích, giống như là đột nhiên đụng phải băng sơn, trong khoảnh khắc đó đông kết. Hắc Sĩ Hô trên mặt, lộ ra cực đoan vẻ kinh hoàng. Sao? Sao? Có thể? Có thể? Hắn thê lương kinh hô, trường kích cũng đã từ một phương hướng khác lộn trở về, sắc bén lưỡi đao bẻ gãy, chuẩn xác không sai lầm cắt đứt hắn cái cổ. Đầu lâu bay lên, huyết diễm trùng thiên. Toàn thân thâm hậu hắc giáp, hoàn toàn không có tác dụng. 3 vạn giáp sĩ, cùng kêu lên kinh hô, vạn mã kinh vọt, xuống ngựa trà đạp mà người chết đếm không hết. Hắn đến. Phó Phá Thiên cũng không ngoài ý muốn, nhưng khi thấy Trầm Chấn Ý xuất hiện bộ dáng, không khỏi vẫn là sắc mặt trì trệ, hai mắt bắn ra lênh quang. Đồng bền hư ảnh, vân khí ngưng tụ, đứng ngạo nghệ thiên địa, phảng phất giống như cự nhân. Mặc dù là Bạch Y Trầm Tam công tử hình tượng, lại tuyệt không phải Trầm Chấn Ý gì bản nhân. Hắn mỉm cười mà đứng, khí chất ung dung, nhưng thân thể lại là nửa trong suốt. Vung tay lên liền có thể chạm diệt vạn quân, nhưng lại tiếp xúc không thể thành. Sư phụ! Ngươi làm sao? Sở Hỏa La cùng Long quận chúa trở về từ coi chết, trước tiên lại không thèm để ý bản thân tình huống, mà là chú ý Trầm Chấn Ý gì dị trạng. Sư phụ từ loạn ly bí cảnh trở về, đương nhiên là đáng giá cao hứng chuyện tốt. Nhưng bây giờ cái dạng này cùng bình thường khác biệt, sao không cứ gọi người lo lắng? Sở Hỏa La gấp gáp kêu ra tiếng đến. Vô sự. Trầm Chấn Ý lìa đạm nhiên lắc lắc đầu, ta chỉ là lấy thần phân thân mà đến, cũng không phải là thực thể, bây giờ bản tôn chính đang hoàn thành, ít ngày nữa là sẽ quay về, không cần lo lắng. Lấy thần phân thân. Mọi người ở đây, toàn bộ đều đưa mắt nhìn nhau. Cái này lại là cái gì chưa từng nghe thấy võ học? Phó Phá Thiên con ngươi lại đột nhiên thu hẹp. Hắn nhìn chằm chằm không trung Trầm Chấn Y Liễu, xa xa cao giọng hỏi, ngươi cũng đã có thể lấy thần niệm, ngưng tụ thực thể. Loại này cảnh giới, từ loạn ly bí cảnh trở về sau bế quan 1 tháng hắn vừa mới sở đến ngưỡng cửa. Trầm Chấn Y như thế mà cũng đã có thể làm được. Chỉ là hư tượng, cũng không phải là thực thể. Trầm Chấn Y Liễu mỉm cười, ngược lại cũng thành thật. Thần niệm vốn là hư, cưỡng ép lấy hư là thật. Lúc đầu cũng không phải là võ học chính đạo, không cần cưỡng cầu. Lần này pháp môn nói đến cũng không khó, nhưng là làm nhiều công ít, cũng không cái gì quá nhiều chỗ tốt, hư tượng phân thần, ứng phó đột phát tình huống, dĩ nhiên là đủ. Phó Phá Thiên nhíu mày. Ngươi bây giờ thân ở trong hoàng thành, còn đang cùng người động thủ sao? Mặc dù cũng không thể xác nhận, nhưng Phó Phá Thiên có thể đoán được Trầm Chấn Ý hiện tại tình huống. Cùng Thập Bát Hiền Vương một trận chiến bên trong. Trầm Chấn Ý gì cũng không dám nói, thản nhiên cáo chi. Thập Bát Hiền Vương. Phó Phá Thiên sau lưng Hắc Ý gì nhân nghĩ đến mà sợ. Phá Thiên đạo vô cùng bất nhập, cho dù là hoàng tộc nội bộ, cũng có nội tuyến tin tức. Thập Bát Hiền Vương thực lực kẻ khác không biết, bọn họ Phá Thiên đạo nội bộ lại rất rõ ràng. Ngươi đang cùng một cái chân nhân cảnh đệ thập trọng cao thủ đối chiến thời điểm, còn dám phân thân tới đây. Không sợ chết sao? Ngươi có biết rõ? Ngươi cái này phân thần hư tượng, thực lực được giảm xuống 1/2. Phó Phá Thiên lạnh lùng mở miệng. Trầm Chấn Ý thì xem thường, ta tự có biện pháp. Hai người giằng co, không khí đột nhiên lại biến bắt đầu trầm mặc, chỉ có Hắc Sĩ Hô thuộc hạ kêu rên, chật vật bỏ chạy, lại không dám chính diện thăm dò khí kiếm sơn trang. Trầm Chấn Ý thì vừa hiện thân liền giết vạn quân đứng đầu Hắc Sĩ Hô, lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, cho người chỗ nào còn có đấu trí. Ngươi không nên tới. Phó Phá Thiên nhàn nhạt nhìn một chút tứ tán đại quân, cũng không để ý, chỉ là nhìn chằm chằm Trầm Chấn Ý, nhẹ nhàng thở dài, ngươi tới, thuần túy là tự tìm tử lộ. Phân thần 1/2 tới đây, thực lực giảm thiếu 1/2, Phó Phá Thiên tự nghĩ có tất thắng 5 chắc. Mà Trầm Chấn Ý nếu ở trong này nhận trọng thương, tất nhiên phản phệ bản tôn, đến lúc đó cùng Thập Bát Hiền Vương trận chiến kia, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ngươi tận có thể thử xem. Trầm Chấn Y Ghi lại rất bình tĩnh. Hắn hư ảnh như ẩn như hiện, đứng ở Khí Kiếm Sơn Trang đồng kiếm phía trên. Ngươi có thể xuất thủ. Cùng lúc đó, Hoàng Thành, thực thể Trầm Chấn Y Ghi cũng đúng Thập Bát Hiền Vương với tay, ra hiệu hắn có thể xuất thủ công kích. Một người một ảnh động tác biểu lộ, mặc dù cách nhau vạn dặm, nhưng vẫn là giống nhau như lúc. Chương 224, Thiên Lý Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn. Ngươi đây là... cái gì võ học? Thập Bát Hiền Vương trong mắt phóng ra ánh sáng đến, hắn nhìn chằm chằm Trầm Chấn Y Liễu, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Tử Ninh Quân tiến lên vịn Trầm Chấn Y Liễu, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Thập Bát Hiền Vương. Ngươi rõ ràng là đem thần niệm phân ra một nửa, trốn đi nơi khác, ở ta xuất thủ trước đó, ngươi lại có dạng này can đảm, cũng thật sự là khiến người khâm phục. Thập Bát Hiền Vương chật chật tán thưởng, ngươi nghĩ hẳn là lo lắng Khí Kiếm Sơn Trang, cho nên phân thần trở về cứu giúp. Pháp môn này ngược lại là diệu cực kỳ, nhưng là bên kia Hắc Sĩ hô há là ngươi một chiêu địch. Mặc dù hàng năm bế quan, Thập Bát Hiền Vương đối hiện tại thế cục vẫn rõ như lòng bàn tay. Hoàng đế phái Hắc Sĩ hô xuất đại quân bốn phía bình phán, Thập Bát Hiền Vương cũng không thèm để ý, Khí Kiếm Sơn Trang cũng liền chỉ có Trầm Chấn Y Ghi một người có thể rơi ở trong mắt hắn. Đám người còn lại, chính là chết cũng không cái gì quan hệ. Vì những cái này không có giá trị cái gọi là thân nhân, Trầm Chấn Y thế mà phân thần đi cứu. Này có thể liền là tự chịu diệt vong. Thập Bát Hiền Vương không cần quan tâm, mời xuất thủ chính là. Trầm Chấn Y cúi đầu nhẹ nhàng ho khan, tay áo trong gió phiêu diêu, phảng phất tùy thời muốn cơi gió bay đi. Tử Ninh Quân không yên lòng nắm kéo hắn, Trầm Chấn Y lại chỉ đạm nhiên mỉm cười, ra hiệu không sao. Đáng tiếc. Thập Bát Hiền Vương thở dài, dậu đổ bìm leo, lúc đầu không nên là ta thế hệ võ nhân gây nên, nhưng liên quan ta Đại Nguyệt Hoàng Triều 3.000 năm cơ nghiệp, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Hô! Nói ra tay liền xuất thủ. Thập Bát Hiền Vương là võ bên trong tiêu hùng, hắn đương nhiên biết rõ cái gì là thời cơ tốt nhất, nếu như đã quyết định động thủ, liền tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Trường Tiên Như Long. Đánh Hoàng Roi vừa ra, phong vân biến sắc. 18 đoạn tử kim đột nhiên duỗi dài, hóa thành vài chục trượng hắc sắc cự long, ở trong phong vân tấn công, dương nanh múa vuốt, hướng về Trầm Chấn Y để cắn vuốt. Long này lân giáp đều đủ, sinh động như thật, chuyển hướng như ý. Cũng không phải là hư tượng. Ngu Đại Thiếu hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai sử dụng thiên địa chi lực, có thể khống chế như thế tinh vi. Đây cũng là chân nhân cảnh đệ thập trọng thực lực sao. Tử Ninh Quân mặt hiện thần sắc lo lắng, vốn định tiến lên cản trở. Nhưng nghĩ tới Trầm Chấn Y trước đó khuyên bảo, chỉ có thể đợi ở nguyên chỗ. Trầm Chấn Y lại mỉm cười, thờ ơ nói, có thể tới như thế, cũng xem như không tầm thường. Hán trường tụ mở ra, vẽ ra một đạo kiếm quang, ở không trung cùng cái kia màu đen dao long quấn ở một nơi, cùng Thập Bát Hiền Vương đồng thời nhảy lên, bay vào không trung. Hắc sắc cự long cùng bạch sắc kiếm quang đấu ở một nơi, hai người thân ảnh cũng xuyên toa tới lui, cho người không kịp nhìn. Thiên địa nhấp nhô ầm ầm sấm rền âm thanh, mặt đất nứt ra, kiến trúc sụp đổ. Đây cũng là chân nhân cảnh đệ thập trọng chiến đấu. Đến cùng, người nào chiếm thượng phong? Ngu Đại Thiếu tự lẩm bẩm. Tử Ninh Quân khẩn trương siết chặt ngón tay, mặt mũi biểu lộ mặc dù không thay đổi, nhưng ánh mắt bên trong có thể thấy được sốt ruột. Vạn dặm bên ngoài, Khí Kiếm Sơn Trang, đao kiếm tương giao, lưỡi đao như thủy triều, trùng trùng điệp điệp mà đến. Phảng phất muốn gột rửa tất cả. Kiếm quang lại như lê đập, vắt ngang ở Khí Kiếm Sơn Trang trước đó, vô luận là như thế nào trùng kích, đều có thể tiêu mất ở vô hình. Trong một chớp mắt, Phó Phá Thiên đối Trầm Chấn Y Ghi hư ảnh, cũng đã giao thủ không dưới 300 chiêu. Sở Hỏa La đám người nhìn hoa cả mắt, không biết thắng bại, chỉ có thể nhìn xem Trầm Chấn Y Ghi bạch Y Ghi bóng lưng, âm thầm khẩn trương. Sư phụ! Sư phụ đây là cái gì kiếm pháp? Thế mà có thể thủ nghiêm mật như vậy. Đây cũng là chân nhân cảnh đệ thập trọng, hóa thiên địa lực lượng vì bản thân dùng kiếm pháp A. Võ học trí cảnh, thế mà có thể đến tình trạng này. Long quận chúa tán thưởng, Sở Hỏa La lại gấp gáp đẩy nàng, lúc này còn quản cái gì, ngươi trước nhìn xem sư phụ này tình huống, có phải hay không có cái gì không đúng. Vừa mới Trầm Chấn Y hướng Phó Phá Thiên giải thích vài câu, Phó Phá Thiên tựa hồ là nghe hiểu. Nhưng Sở Hỏa La đối phân thần hư ảnh loại hình, còn hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Long quận chúa trầm ngâm chốc lát, cau mày nói, Long tộc bí truyền, tựa hồ đề cập qua loại võ học này, là một người võ đạo chi thần trưởng thành đầy đủ ngưng thực mà nói, có thể lấy đặc thù phương pháp chia cắt, trốn xa nghìn vạn dặm bên ngoài, giọng nói và dáng điệu hành động cùng tự mình ra tay không khác nhiều, bất quá thực lực muốn giảm bớt đi nhiều, ước chừng chỉ còn bình thường công lực 3-4 thành. Sở Hỏa La gấp đến độ giơ chân, đều do chúng ta liên lụy sư phụ, vậy cũng như thế nào cho phải. Nếu không phải thực sự cắm không lên tay, nàng đã sớm muốn dẫn theo kiếm lên trước đi hỗ trợ. Đáng tiếc chân nhân cảnh đệ thập trọng cấp bậc đối chiến, nàng thậm chí ngay cả dư ba đều không chịu được nổi, căn bản không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ngươi trước không muốn lo lắng, ngươi lúc nào gặp qua sư phụ ăn thiệt thòi. Long quận chúa đối Trầm Trấn Y có lòng tin, mặc dù nàng cũng nhìn không rõ đến cùng người nào chiếm thượng phong, nhưng nàng tin tưởng, thiếu niên trong ngộng kiếm thần không bị thua. Nói cũng đúng. Sở Hỏa La buông lòng tay ra, nhưng trong lòng đến cùng vẫn là sốt ruột, xa xa nhìn qua không trung chiến đấu đao và kiếm. Oeng. Ầm ầm. Vạn cổ thủy triều trùng kích, ta từ thẳng đứng không rời. Hảo kiếm pháp. Tốt bảo vệ. Phó Phá Thiên liên tục công ra mấy trăm đao không thể đánh tan Trầm Trấn Y gì phòng ngự sau đó, rốt cục buông lòng chốc lát, to giọng cười dài. Ngươi quả nhiên là hoa dạng phong phú, cái này lại là cái gì kiếm pháp? Hắn từ luyện đao đại thành, tự nhận đao như đại giang, hồng lưu phía dưới, không ai cản nổi, không thầm nghĩ Trầm Trấn Y thế mà có thể lấy một đường kiếm pháp, liên tục ngăn chặn hắn 481 đao, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Nhất là Trầm Trấn Y thì bây giờ phân thần mà đến, chân khí không đủ, thực lực không kịp bình thường một nửa. Nghĩ tới chỗ này, Phó Phá Thiên sắc mặt liền âm trầm xuống. Kiếm này, tên là Thiên Ly Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn. Trầm Trấn Y thì khẽ thở dài một cái. Mỗi một loại kiếm pháp, đều là một loại kỷ niệm. Có người dùng một đời cùng nhiệt huyết sáng tạo ra một loại kiếm pháp, nhưng có thể bị người sử dụng cùng lưu truyền, nhưng lại không phải nhiều như vậy. Thiên Ly Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn, ở trong chân nhân cảnh võ học, cũng đã có thể tính là hết sức thần kỳ, nhưng ở trong ngàn vạn thế giới, có thể nhớ kỹ cũng sử dụng, lại có thể có mấy người. Thiên Ly Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn. Phó Phá Thiên ngạc nhiên, đồng nhiên lại cười to, tốt. Tên rất hay. Hảo kiếm pháp. Ngươi mượn ngàn dặm mà đến khí thế, hóa giải ta đại giang tuân gia đao pháp, quả nhiên là hết sức tâm tư, trách không được ngươi chân khí chỉ còn lại một nửa, còn có thể ngăn cản ta đây vô địch đao. Đây là Trầm Trấn Y gì mưu lợi. Phó Phá Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đại giang tuy mãnh liệt, cuối cùng cũng bị bờ sông có hạn. Ngàn dặm giang lăng, một ngày mà chậm, cuồn cuộn nước sông, cuối cùng đông lưu đi. Phó Phá Thiên đao pháp, liền rơi không đến thực sự. Hắn mừng rỡ, tự giác đã đắc thắng cơ. Trầm Trấn Y thì mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi đao pháp, sắc thực xem như nhập môn A, nhưng muốn nói vô địch, vậy còn sớm lắm đây. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh đấu, khoan thai thở dài. Có người đao, một đao vỡ nát vũ trụ, vậy cũng chưa hẳn có thể được xưng tụng vô địch. Phó Phá Thiên lúc này tâm tính mấy cực ngạo, sao đồng ý tin tưởng, cười lạnh nói, tất nhiên như thế, xin mời Trầm Tam công tử, tiếp ta một đao kia. Hắn nâng đao mà đứng, đột nhiên khí thế biến đổi. Hắn đao, đã như liệt hỏa đồng dạng. Chương 225, sinh tử lựa chọn. Thủy hỏa biến hóa, giống như tự nhiên. Phó Phá Thiên đao, cũng đã tiến vào kế tiếp tầng thứ. Loại này không có khe hở biến hóa, chính là đối thiên địa chi lực điều khiển cực kỳ cao siêu biểu hiện, hỏa ý trong nước giấu. Ở Phó Phá Thiên xuất đao trước đó, người nào cũng không ngờ được loại này biến hóa. Ngoại trừ Trầm Tam công tử. Nhìn xem cái kia nóng bỏng hỏa hải, Trầm Trấn Y thì biểu lộ một chút đều không có phát sinh biến hóa. Hỏa diễm trường hà, đao khí quán nhật, ngươi đao pháp, quả nhiên đại thành. Hắn gật đầu tán thưởng. Đại thành đao, hải hỏa đao hồn, có thể đủ chạm quân không? Phó Phá Thiên ngạo khí 10 phần. Hắn đối bản thân hải hỏa đao hồn tràn đầy lòng tin, đang định dùng Trầm Trấn Y thì để tế đao. Trầm Trấn Y thì lại không quan tâm lắc lắc đầu. Không đủ. Vẹn vẹn dạng này đao pháp, còn không đủ để uy hiếp đến hắn. Phó Phá Thiên hơi biến sắc mặt. Vậy liền muốn mời Trầm Tam công tử chỉ đạo một cái, ta đây hải hỏa đao hồn, còn có cái gì chỗ thiếu sót? Hắn tự nhận là này đao pháp cũng đã hoàn mỹ vô khuyết, từ đến trong nước hóa ra hỏa đến, đao ý tập kích người, trí thuần trí liệt, không gì không thiêu cháy. Trầm Trấn Y gì lại còn nói dạng này đao pháp còn không giết được hắn. Phó Phá Thiên không tin. Hắn nghĩ nghe một chút, Trầm Chấn Y có thể nói ra được cái gì khuyết điểm. Ngươi đao pháp đương nhiên không tính kém. Trầm Chấn Y chậm rãi mở miệng, trong nước sinh lửa, vốn liền là thế giới này kỳ tích, có thể ngồi đến một bước này, ngươi không sai biệt lắm cũng đã thấy được trời. Chỉ đáng tiếc, nhìn thấy thiên, còn chưa đủ. Hắn dừng một chút, thăm thẳm thở dài, ngươi cái này đao pháp, thuần thì thuần vậy, xúc tích không đủ, nếu như lại rèn luyện 7-7-49 nhật, đem đao hỏa hóa thành 10 vạn hỏa hải, vậy ta ngược lại là có hứng thú đón ngươi một đao. Nếu là ngươi hiện tại không kịp chờ đợi muốn xuất đao. Trầm Chấn Y thương hại nhìn Phó Phá Thiên một cái, lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói, vậy ngươi liền nhất định sẽ chết, cái này không khỏi có chút làm cho người tiếc hận. Ngươi! Phó Phá Thiên đao pháp đại thành, tâm như chỉ thủy, nguyên lai tưởng rằng bản thân tuyệt sẽ không lại dễ dàng ba động. Nhưng không nghĩ đến Trầm Chấn Y thì hời hợt mấy câu, liền nhường hắn nộ khí bốc hơi, hận không thể một đao chém chết cái này 400 năm phía trước lao bằng hưu. Hắn sao có thể như thế cuồng? Còn tốt. Còn tốt Sở Hỏa La vô ngực cười nói, sư phụ vẫn là như thế ác miệng, nhìn đến hắn vẫn có năm chắc. Vừa mới trận chiến kia, nhìn hắn nhóng nghẹn họng nhìn chân chối, lời nói đều không nói ra được đến. Đợi đến Phó Phá Thiên đao hóa thành liệt hỏa, tràn ngập dữ dằn sắc ý, càng làm cho người đứng xem kinh hồn táng đảm, tuyệt không đối kháng chi tâm. Không nghĩ đến Trầm Chấn Y gì vẫn là có thể như thế nhẹ nhõm, vậy liền mang ý nghĩa hắn vẫn hẳn là bất bại. Long quận chúa cũng nuối lỏng khẩu khí, sư phụ cũng thực sự là. Ngụm này lưỡi luôn luôn thu liễm tốt hơn. Nàng cá tính ôn hòa, luôn luôn không muốn đem kẻ khác chọc giận được quá phận, đáng tiếc nàng sùng bái nhất Trầm Chấn Y lại cùng nàng phong cách hoàn toàn không hợp. Nhưng không thể phủ nhận, Trầm Chấn Y như thế nói chuyện, quả thật làm cho đứng ở hắn người sau lưng rất là yên tâm. Phó Phá Thiên đệ nén nộ khí, trường đao hỏa diễm, sáng tối chập chờn, làm nổi bật hắn mặt cũng là âm tình biến hóa. Vừa mới Trầm Chấn Y gì mà nói, cũng không phải không có đạo lý. Hắn tựa hồ đang trong phút chốc nghĩ thông suốt võ đạo lại tiến một bước huyền bí. Thật chẳng lẽ muốn cứng rắn nhịn xuống khẩu khí này, chờ 7-7-49 ngày sau đó, lại đi xuất thủ. Hắn do dự bất định. Một đao kia, rốt cuộc là chém vẫn là không vỗ xuống. Trầm Chấn Y gì mỉm cười chắp tay. Vạn dặm bên ngoài, hoàng thành bên trong, Thập Bát Hiền Vương cũng đồng dạng gặp phải một dạng lựa chọn. Hắn hô hấp gấp rút, lồng ngực chập trùng, đánh hoàng roi hóa thành hắc long nắm ở trong tay hắn, gào thét chưa chắc. Vừa mới liên tục công kích 3.000 chiêu, không thể bị thương Trầm Chấn Y gì mảy may, Thập Bát Hiền Vương mấy trăm năm tích lũy, cũng tiêu hao cực lớn. Hiện tại hắn muốn ra tuyệt chiêu. Thiên Long ở thiên, cấu kết địa long, song long kết hợp, thiên địa lật đổ. Thập Bát Hiền Vương không chung nói lẩm bẩm, đã thấy dưỡng dư cung mặt đất lộn xộn tuôn ra chập trùng, giống như địa long chập trùng. Quả nhiên là hắn thiên long chi diệu, dẫn ra địa long. Loại này hợp lại cấu kết thiên địa chi lực, đồng dạng đều có một kích tất sát khả năng, cũng là hắn 300 năm này bế quan ngộ ra tuyệt chiêu. Hắn ở đối mặt Trầm Chấn Y gì trước đó, tự tin thiên hạ không có người có thể ngạnh kháng một chiêu này. Nhưng là hiện tại, Thập Bát Hiền Vương nhưng đang do dự. Đến cùng muốn hay không xuất thủ. Thập Bát Hiền Vương trải qua bách chiến, trực giác đặc biệt linh mẫn, mặc dù rõ ràng cảm thấy chỉ còn lại đồng dạng chân khí cùng chiến lực Trầm Chấn Y lại như vậy lâu tiêu hao sau đó, không có khả năng có thể đỡ được hắn thiên long địa long hợp nhất tuyệt sát, nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu báo động liên tục, trực giác nếu như một chiêu này xuất thủ, chẳng những không thể xúc phạm tới đối thủ, bản thân ngược lại có vẫn thân khả năng. Trong lòng có lần này dây e ngại, ngày đó long địa long liền không thể tương hợp, chỉ ở xôi trào chưa chắc. Trầm Chấn Y tựa hồ đoán được hắn tâm tư, cười nói, Thập Bát Hiền Vương thiên tư tuyệt đỉnh, có võ giả túc tuệ, tự nhiên hẳn là cảm giác lấy được, ngươi cái này một lấy làm tự hào một chiêu xuất thủ, chính là bản thân mất mạng thời điểm. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, há tất thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi nếu là lui đi không được cùng ta khó xử, cũng xem như là đại nguyệt hoàng triều, lưu lại nhất mạch chủ tử. Thập Bát Hiền Vương toàn thân chấn động, không dám tin nhìn qua Trầm Chấn Y Lìa. Hắn thấy là bình thản ung dung Bạch Y Lìa thiếu niên. Trầm Tam công tử, nhân trung chi long. Dù cho bởi vì phân đi một nửa thân nghiệm, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ phiêu nhiên như tiên, thản nhiên mà đứng, trên đời đám người, chính là trích tiên cũng không nảy phong thái. Hắn đột nhiên cảm thấy, Trầm Chấn Y Lìa vô luận nói cái gì, đều là sẽ không sai. Chỉ là... Thập Bát Hiền Vương chậm rãi lắc lắc đầu, thở dài nói, Tạ Trầm Tam công tử hảo ý, chỉ đáng tiếc, ngươi ta phân thuộc địch quốc, ta tất nhiên chịu liệt tổ liệt tông 3.000 năm ân huệ, lại có thể vách núi buông tay, sợ chết mà lùi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Trầm Trấn Y Yể. Một chiêu này, ta là vô luận như thế nào, cũng phải mời Tam công tử chỉ giáo. Ngữ khí lâm nhiên, tràn đầy hẳn phải chết quyết tâm. Tốt. Trầm Trấn Y Yể vỗ tay khen lớn. Ngươi có cái này không sợ chết chi tâm, cứng rắn sinh sinh tăng cường 3 phần long khí, thiên địa này song long tuyệt chiêu, tất nhiên có thể ở trong tay ngươi rực rỡ hào quang, tuyệt sẽ không ảm đạm tối tăm. Ngươi nếu như đã quyết định chủ ý, ta liền để ngươi chết được oanh oanh liệt liệt. Hắn trong giọng nói không thiếu kính ý. Cho dù là vì khác biệt mục tiêu, không sợ cường giả, anh dũng hướng về phía trước, vì võ đạo mà tuất người, mặc kệ thực lực rốt cuộc là mạnh là yếu, cuối cùng đáng giá một phần kính ý. Tạ. Thập Bát Hiền Vương trong lòng khói mù diệt hết, một phiến thanh thản, lại không sinh tử lo, tiếng cười to, vung roi khu núi. Vâng. Thiên long như lửa, địa long như nộ. Ba không trung phong vân biến đổi, lôi đình mưa to, dưới mặt đất địa long xoay người, kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất trong phút chốc toát ra mấy chục đầu liệt phùng, một đạo hắc ảnh trùng thiên mà lên, cùng 18 Thập Bát Hiền Vương bóng roi hợp làm một thể. Trong lúc đó ở không trung vũ động cự long thân thể phồng lớn lên gấp một lần, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng một điểm đầu, liền có thể sẽ bị bao phủ đang âm ảnh phía dưới Trầm Trấn Y Yể một ngụm nuốt vào. Âm ấm long, tiếng sấm hưng hực, đất đá vỡ nát, một phái tận thế cảnh tượng. Trầm Trấn Y Yể, không kiếm, bất động, chỉ là khỏe miệng mỉm cười.